Chương 415, chạy trốn linh vương cách đó không xa, Nhược Thủy Tông Lãnh Xuyên, Lăng Vân Tông Tiết Thất lơ lửng trên không trung, rất nghiêm túc đánh giá Su 27, lâm vào trong trầm tư. Về phần lúc trước cùng Hàn Minh một cùng tác chiến Vu Tuyển, vậy đứng ở một bên làm của chúng, hai đầu lông mày khiếp sợ vẻ kinh ngạc vẫn còn tại. Hiển nhiên, bọn hắn ba đều không ngờ rằng Su 27 còn có được lấy mạnh mẽ như vậy hung hãn chiến lực. Vu Tuyển, ngươi tiểu như vậy xem ta chiến đấu sao? Còn không mau tới giúp ta giúp một tay. Hàn Minh cau mày, nghiêng đầu nhìn về phía Vu Tuyển chỗ phương vị, lên tiếng quát mắng. Ngươi một người đủ để đối phó bọn hắn, ta trước qua bên kia nhìn một cái. Vu Tuyển chỉ trong ngón tay khu vực, cười lớn một tiếng về sau, như lưu quang rất nhanh ly khai. Nhìn thấy Vu Tuyển bay đi, Thiết Thất, Lãnh Xuyên hai người vậy không được lại dừng lại, trước tiên đuổi theo đến. Đáng chết. Nhìn qua Vu Tuyển ba người đi xa bóng lưng, Hàn Minh tức giận mắng một tiếng, tiếp theo ánh mắt lại trở xuống đến Su 27 ở trên, thần sắc hơi có vẻ bất đắc dĩ. Trận chiến đấu này càng là tiếp tục, hắn tiêu hao linh lực càng nhiều, linh khí áo giáp lực phòng ngự càng yếu, mà đối phương giống như là không tận cùng một loại, tần suất công kích không chỉ không có giảm xuống ngược lại vẫn còn tăng lên. Tiểu tử, trước phóng qua ngươi. Hàn Minh vận chuyển linh lực, hướng phía Su 27 hét lớn một tiếng. Tiếng quát rơi xuống, vô néo xoay người cũng không quay đầu lại hướng về trung tâm khu vực bay đến. Tứ trưởng lao hắn như thế nào đột nhiên bay đi? Chẳng lẽ lại không được lại tiếp tục chiến đấu sao? Thất Tuyệt Tông Hàn Minh vậy mà trốn, một gã linh vương cảnh cường giả đều không biết làm sao không được cái này không rõ phi hành vật sao? Mau nhìn, không rõ phi hành vật đuổi theo đến. Bọn hắn đều hướng về trung tâm khu vực đến, chúng ta vậy nhanh theo sau. Phía dưới một đám đệ tử nhìn thấy Hàn Minh đột nhiên bay khỏi, nghị luận nhau nhau, thái độ không đồng nhất. Thất Tuyệt Tông đệ tử cho rằng tự mình nhà trưởng lão là bởi vì vội vã chạy tới trung tâm khu vực mới sẽ rời đi, về phần những cái khác tông môn đệ tử thì là cho rằng Hàn Minh là không biết làm sao không được không rõ phi hành vật, lựa chọn chạy trốn. Lão bản, Hàn trốn. Trong buồng phi cơ, Băng Đồng Đồng dò xét vươn ngón tay hướng tiền phương bay vút Hàn Minh, vội vàng lên tiếng nói: "Chúng ta lần này đến đây mục đích không phải chiến đấu." Sở Bắc béo nhẹ niết Băng Đồng Đồng phấn nộn hai má, hiểu ý cười cười về sau, kích thích cái nút, đình chỉ công kích. Gần như đồng thời, hai bên cánh ở trên bốn khung pháo máy vậy một lần nữa lùi về đến cánh trong. Cũng đúng, cái kia hãy bỏ qua hắn a. Ai bảo chúng ta là tới tranh giành đoạt bảo tàng đây này? Băng Đồng Đồng bệnh lên miệng, hơi có không cam lòng quét mắt Hàn Minh bóng lưng về sau, chỉ hướng trung tâm khu vực nói: "Lão bản, tốc độ nhanh điểm. Bên kia khả năng có thứ tốt này." Sở Bắc nên một tiếng, về sau trực tiếp đem cần ga đổ lên lớn nhất, trong chớp mắt công phu liền truy đuổi hướng Hàn Minh. Cái kia không rõ phi hành vật đã rơi trên mặt đất ở trên, bên trong hình như có người. Nguyên lai là bọn hắn một bọn người, cái này không rõ phi hành vật vậy mà đúng là bọn hắn đấy. Bọn hắn đều đang nhìn cái gì? Như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Ước chừng 2 phút về sau, một đám đệ tử nhìn qua đã đạt tới trung tâm khu vực Vu Tuyển, Thiết Thất 4 người cùng với Su 27, mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc, một mỗi người chạy trốn tốc độ lần nữa nhanh hơn. Làm bọn hắn đuổi tới trung tâm khu vực lúc, mới phát hiện trước đây Trô đã thấy điểm đèn cũng không phải cái gì bảo tàng, mà là một sân khấu. Sân khấu không được biết loại nào chất liệu chế thành, đường kính ước chừng 4 mét, cao chừng chớ nửa mét. Tại hắn phía trên, đó là một đen nhánh sắc quan tài chỉnh thể bị một sợi tráng kiện khóa sắt phong tỏa trước. Sân khấu bốn phía chỉnh lên vòng tròn phân bố trước 16 cái do hắc thủy gỗ chế thành cao lớn khối lỗi. Lão bản, cái này liền núi đều không có, bọn hắn như thế nào vẫn còn à? Nhìn qua trước mắt quen thuộc khối lỗi, sân khấu cùng với quan tài, Băng Đồng Đồng mặt lộ vẻ khó hiểu, giật nhẹ Sở Bắc góc áo dò hỏi. Có lẽ lúc ấy chúng nhận đến nào đó bảo hộ a. Sở Bắc quét mắt Băng Đồng Đồng, tự nhiên nói ra: "Các ngươi nói, cái kia trong quan tài không được đúng chứa tiểu là Cựu Tinh Linh Vương mộ thần thi thể a? Xem lên thật quỷ dị a." Một gã đệ tử chỉ sân khấu ở trên màu đen quan tài, nuốt nuốt nước miếng, thăm dò tính nói ra: "Rất có thể, cả tòa núi đều không có, cái này quan tài vẫn còn, trong quan tài người khẳng định tiểu là bố trí xuống lúc trước kinh khủng kia bạo phá trận văn người." Có đệ tử lên tiếng phụ hòa nói: "Hàn Minh, Lãnh Xuyên bốn người cũng không để ý gì tới đúng một đám đệ tử tinh tế toái ngữ, bọn hắn ánh mắt chính định dạng tại quan tài phía trên vụn vật lẻ tẻ đã ảm đạm phù văn ở trên. Tứ thúc, những cái này phù văn có vấn đề gì sao?" Hàn Tịch Nguyệt bước đi thong thả trước bộ pháp đi đến Hàn Minh bên cạnh, trong ánh mắt mang theo vẻ tò mò. "Cái này là lúc trước nổ tung lục phẩm trận văn." Hàn Minh híp lại tầm mắt, hít sâu một cái khí, từ từ nói ra: "Cái gì? Tiểu là nó hủy cả tòa núi cùng với một các sư minh đệ." Nghe vậy, Hàn Tịch Nguyệt miệng mở lớn, lần nữa quét mắt đã ảm đạm phù văn về sau, tay phải nâng lên chỉ hướng màu đen quan tài, "Tứ thúc, các ngươi vì sao không được đem quan tài mở ra xem vậy? Cái này quan tài cấp ta một loại tim đập nhanh cảm giác." Hàn Minh thở dài một hơi nói: "Có cái gì không đúng sao?" Hàn Tịch Nguyệt mặt lộ vẻ khốn vẻ nghi hoặc truy vấn: "Cụ thể ở đâu xảy ra vấn đề ta vậy nói không nên lời, hay là đầu tiên chờ chút đã a?" Hàn Minh quét mắt dây dưa trước màu đen quan tài vừa thô vừa to khóa sắt về sau, nghiêng đầu nhìn về phía Lãnh Xuyên, Vũ Tuyển, Tiết Thất ba người. Nhưng mà, ba người này tựa hồ cùng Hàn Minh có trước đồng dạng cách nghĩ, cũng chỉ là im lặng lặng nhìn xem, không có bất luận cái gì muốn động thủ mở ra nắp quan tài dấu hiệu. "Trưởng lão, nếu không chịu để cho ta tới mở ra cái này quan tài a?" Đột nhiên, một gã ước chừng 30 tuổi nam tử cao gầy đi vào Vu Tuyển bên cạnh lên tiếng nói. Nam tử cao gầy tên là Vương Bằng, Thu Hàn Tông đệ tử, tu vi linh tướng lục tinh, trước đây cũng chính là hắn nhất phát hiện ra trước cái này sân khấu tồn tại. "Cái này?" Vu Tuyển mày nhăn lại, hơi chút do dự về sau, quét mắt Hàn Minh, Lãnh Xuyên chờ người về sau, ánh mắt rơi vào Vương Bằng thân ở trên, "Đến a, nhớ phải cẩn thận." "Ừ." Vương Bằng hướng phía Vu Tuyển không thân thể, nên một tiếng về sau, bước đi thong thả chạy bộ hướng sân khấu. Ngay tại hắn đi vào sân khấu trước, thò ra tay vừa mới chuẩn bị đụng vào màu đen quan tài ở trên to khóa sắt lúc, một vòng cao lớn bóng đen tránh qua, ngăn ở trước người của hắn. Nhìn qua đột nhiên xuất hiện trước người cao lớn bóng đen, Vương Bằng vốn là sức sở, đợi lui về phía sau một bước thấy rõ bóng đen toàn cảnh lúc, thân thể run lên bần bật. Cách đó không xa Hàn Minh, Vu Tuyền chờ người, đồng dạng biểu lộ khẽ biến, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Bóng đen này vậy mà tiểu là 16 cái khôi lỗi bên trong một cái, cao lớn vô cùng. Lão bản, cái này khôi lỗi dĩ nhiên là sống. Trong buồng phi cơ, Băng Đồng Đồng hô to một tiếng, trong mắt tinh quang liên tục. Hẳn là nhận đến công chế. Sở Bác lườm mắt do hắc thủy gỗ chế thành khối lỗi, ánh mắt cuối cùng định dạng tại quan tài ở trên, trong nội tâm ẩn ẩn có gan lớn mật suy đoán. Sân khấu phía trước, Vương Bằng ngưng mắt dò xét một phen cao lớn khối lỗi, phát hiện đối phương chính là do hắc thủy gỗ phối hợp thành về sau, thật dài hô một hơi. Chương 416, tiến giai khối lỗi nguyên lai là do hắc thủy gỗ phối hợp thành, xem ta như thế nào một kiếm chạm cái này quỷ đồ đạc. Vương Bằng cười lạnh một tiếng, theo bên hông rút ra một chôi bội kiếm, chân phải mạnh mà đập đấy, thân thể một cái bay lên không. Cùng lúc đó, cao lớn khối lỗi động, bộc phát ra kinh người tốc độ nên hướng Vương Bằng. Chỉ thấy Vương Bằng một kiếm bổ ra, điểm chỉ ở giữa phất tay một kích, kiếm khí như cầu vồng, ngang trời mà qua, hướng về cao lớn khôi lỗi đầu lâu nghiêng mà đi. Cao lớn khôi lỗi giống như là có linh thức một loại, nhanh chóng ra quyền, không có bất luận cái gì sặc sỡ đánh hướng kiếm quang. Rầm rầm rầm. Cao lớn khôi lỗi chiêu thức cực kỳ đơn giản, đấm thẳng, đá chân, trùng kích, nhưng mặc dù như vậy, bởi vì lực lượng cường đại tăng thêm kinh người tốc độ, thật cũng không có rơi vào hạ phong. Thật lâu, Vương Bằng sâu sắc cảm nhận được khôi lỗi lực lượng cường đại, nhanh chóng cùng nó kéo ra một khoảng cách, sắc mặt vậy trở nên trịnh trọng lên. Sử dụng thất sát quyền. Ngay tại Vương Bằng lầm vào trầm tư do dự mà như thế nào đối phó cao lớn khôi lỗi lúc, cách đó không xa Vu Tuyền hét lớn một tiếng. Nghe thanh âm, Vương Bằng mắt nhìn Vu Tuyền phương hướng, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Thất sát quyền, huyền giai thượng phẩm võ kỹ, Thu Hải Tông đệ tử phạm là tu vi đạt tới linh tướng cảnh đều có thể tu tập. Sau một khắc, duy gặp Vương Bằng thu hồi trường kiếm, hóa trưởng bị quyền. Tiếp theo, một cỗ đáng sợ khí tức tự mình hắn nắm đấm chỗ bạo tán ra, phảng phất là núi lửa, chồng chất mấy ngàn năm, một chiều phun trào. Trong chốc lát, hắn thân ảnh nhoáng một cái lưu lại một đạo tàn ảnh, xuất hiện lần nữa lúc đã gần sát cao lớn khối lỗi. Phanh! Lập tức, một đạo trầm thấp tiếng va chạm vang dội lên, đại quy mô ánh sáng màu đỏ tự mình Vương Bằng trong tay ngưng kết thành một đạo quyền ảnh, phảng phất vỡ đê một loại, rắn rắn chắc chắc đánh vào cao lớn khối lỗi trên lồng ngực. Một quyền, hai quyền, ba quyền. Mấy hơi thở ở giữa, trọn vẹn bảy quyền đánh xuất, toàn bộ vây tại khối lỗi cùng một cái bộ vị. Nhận đến Vương Bằng bạo kích khối lỗi, bỗng nhiên bay rất ra ngoài. Sử dụng liệt địa trảm. Nhìn xem bay rất ra ngoài khối lỗi, Vương Bằng mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, ngay tại hắn chuẩn bị làm sơ nghỉ ngơi lúc, Vu Tuyền tiếng quát lần nữa vang dội lên. Trước mắt, Vương Bằng không chần chờ, lần nữa theo bên hông rút ra trường kiếm, bắt đầu tự động múa vũ động đứng lên. Liệt địa trảm, huyền giai thượng phẩm võ kỹ, Thu Hải kiếm pháp bên trong một chiêu cuối cùng, cũng là uy lực lớn nhất một chiêu thức. Qua trong giây lát, Vương Bằng hai tay chỗ cầm chi kiếm trên mũi kiếm, bắt đầu ngưng kết xuất khổng lồ khí thế, từng sợi ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện, cho đến hóa thành một đạo thiểm điện hình dạng kiếm khí. Xoẹt. Kiếm khí bắn ra, mang theo gào thét tiếng xé gió, dễ như trở bàn tay giống như phách lên đang đứng ở bay ngược trạng thái cao lớn khối lỗi. Xoẹt. Kiếm khí quét ngang mà qua, trực tiếp đem hắc thủy gỗ phối hợp thành khôi lỗi chém thành hai khúc. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở. Vương Bằng thu hồi trường kiếm, hướng phía Vu Tuyền chỗ phương vị ôm một cái quyền. Vu Tuyền khẽ gật đầu, về sau ánh mắt trước sau đảo qua Thiết Thất, Hàn Minh chờ người, hai đầu lông mày hơi có vẻ đắc ý tiếp tục đến đem quan tài mở ra a. Nghe được Vu Tuyền lời nói, Vương Bằng gật đầu, lần nữa hướng về màu đen quan tài đi đến. Lão bản, cái này khôi lỗi hình như không có ta nghĩ lợi hại như vậy. Băng Đồng Đồng bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ có hơi thất vọng. Sở Bác thần sắc một ngừng, lườm mắt Băng Đồng Đồng, cười nhạt một tiếng. Có lẽ còn không có chấm dứt. Còn không có chấm dứt. Băng Đồng Đồng hiếu kỳ tiếng nói vừa rơi xuống, sân khấu bốn phía còn lại 15 cái cao lớn khôi lỗi ở bên trong, có 3 cái đột nhiên đồng thời động, hướng về bị Vương Bằng chém thành hai khúc khôi lỗi mà đi. Tại mọi người chú mục xuống, 3 cái khôi lỗi tự động đem cái thứ nhất khôi lỗi vây vào giữa. Sau một khắc, 3 đạo hắc quang phân biệt theo hoàn hảo khôi lỗi trong bay ra, chớp mắt đánh chúng bị Vương Bằng chém thành hai khúc khôi lỗi. Nhỏ sau một lúc lâu, nằm trên mặt đất cái thứ nhất khôi lỗi, hai nửa thân thể vậy mà bắt đầu dung hợp, lần nữa hoàn hảo như lúc ban đầu. Không chỉ như thế, tự mình hắn một lần nữa đứng lên về sau, do hắc thủy gỗ phối hợp thành thân thể kịch liệt chấn động, toàn thân cao thấp hiện lên xuất một hồi khói đen. Chờ đến khói đen tan đi, hắn giống như là tiến hóa một loại, bên ngoài thân vậy mà phủ thêm một tầng hắc mang, duy chỉ có hai mắt chỗ lộ ra điểm một chút ánh sáng màu đỏ. Sau đó, khôi lỗi toàn thân vang dội lên từng cơn ma sát thanh âm, đồng thời một cỗ hung lệ cuồng bạo khủng bố khí tức mang tất cả ra. Đối mặt cái này như là thiên thai đồng dạng giữ dằn linh lực chấn động, mọi người ở đây không kể sắc mặt đổi biến. Giống. Đống nhiên, một tiếng giống như đến từ thượng cổ hồng hoang giống to. Vang vọng tại cái này phương chống trải khu vực, khủng bố sóng âm phiêu tán mở đi ra, chấn được trên mặt đất đá vụn phát ra vỡ vỡ âm thanh vang dội. Giờ khắc này, khôi lỗi giống như là một đầu theo trong lúc ngủ say tỉnh lại hồng hoang ma thú. Trong tiếng hô mang theo lệnh lòng người vì sợ mà tâm rung động tàn nhẫn, bạo ngược, tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hư cùng giết chóc. Tiếng hô nơi phát ra, tựa hồ tiểu là đại biểu thế gian kinh khủng nhất hai ách. Nhưng mà, chính là như vậy một đầu hồng hoang man thú này khắc chính nhìn gần trước lúc trước đưa hắn bổ chém thành hai nửa bằng. Sở đại ca, cái này khôi lỗi tại sao lại phục hồi như cũ? Xem bộ dáng của hắn, hình như lợi hại hơn. Mạc Khinh Vũ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Sở Bắc, trong mắt mang theo hoang mang. Đây là bởi vì cái kia ba cái khôi lỗi lực lượng tạm thời truyền thâu cho nó. Nói đến đây, Sở Bắc dò xét vươn ngón tay hướng Hàn Minh, Vũ Tuyển chờ người, lại nói, theo ta thấy, hiện tại cái này khôi lỗi thực lực cần phải đã muốn cao hơn bọn hắn.
Cái gì?
Thực lực đã cao hơn nhất tinh linh vương?
Lão bản, đến tột cùng là ai tại điều khiển chúng?
Còn có cái này khống chế khôi lỗi bí pháp vị diện vậy quá lợi hại, lại có thể lại để cho do hắc thủy gỗ đặt thành khôi lỗi có linh vương cảnh thực lực.
Băng Đồng Đồng miệng mở lớn, trên mặt vẻ giận mình.
Không biết, về phần luyện chế những cái này khôi lỗi phương pháp, ta đổ rất là hiếu kỳ a.
Sở Bắc cú hú thở dài một tiếng.
Cái kia khôi lỗi lại động.
Đương nhiên, vây xem đệ tử trong không biết là ai trước hết nhất quát to một tiếng.
Mọi người theo tiếng lập tức nhìn lại, duy gặp khôi lỗi thân ảnh nhoáng một cái, đã biến mất không thấy gì nữa.
Cùng một thời gian, Vương Bằng Đồng tử mạnh mà co rụt lại, một cú cực lớn nguy cơ cảm giác chớp mắt xông lên đầu, trước tiên đem trường kiếm theo bên hông rút ra.
Tiếp theo, không có chút nào chần chờ, trường kiếm hành cử hành tại hướng trên đỉnh đầu, toàn thân linh lực khởi động, quán chú vào trong thân kiếm, phóng thích lăng lệ ác liệt kiếm khí.
Oanh!
Trong thời gian ngắn, cao lớn khôi lỗi thân ảnh thoáng hiện tại Vương Bằng hướng trên đỉnh đầu, một quyền đánh ra.
Đồng dạng là đơn giản đấm thẳng, nhưng bất đồng chính là, giờ khắc này khôi lỗi lực lượng hơn xa lúc trước mấy chục hơn trăm lần.
Mặc dù Vương Bằng thành công tế lên trường kiếm, nhưng cái kia có thế nào, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là phí công.
Đương theo trước nổ vang thanh âm, khôi lỗi lớn quyền trực tiếp giáng tại thân kiếm ở trên, bộc phát ra kinh người khí thế.
Một tiếng thanh thúy thanh âm vang dội lên, kiếm vỡ.
Trưởng lão, cứu ta!
Vương Bằng đồng tử co rụt lại, hoảng sợ lời nói vừa hô ra miệng, khôi lỗi lớn quyền đã giáng tại đầu của hắn ở trên.
Bành!
Máu tươi văng khắp nơi, hốc bốn bắn.
Tiến tĩnh, giống như chết tiến tĩnh.
Một đám vây xem đệ tử, nhìn xem Vương Bằng tử trạng, sau lại lườm mắt dựng ở hắn bên cạnh khôi lỗi, trong mắt tránh qua sợ hãi, nhao nhao nhịn không được lui về phía sau một bước.
Chương 417, chấn động quan tài tại cái này khôi lỗi thân ở trên đến tột cùng phát sinh cái gì, hai nửa thân thể một lần nữa hợp cùng một chỗ về sau, như thế nào trở nên lợi hại như vậy?
Trước đây tuy nhiên cũng rất mạnh, có thể còn không phải Vương sư huynh đối thủ, một phen kịch chiến qua đi, bị chém thành hai khúc.
Nhưng còn bây giờ thì sao, một quyền liền đem Vương sư huynh đầu cấp đánh bại.
Lục Tinh Linh tướng a, tại nó trước mặt thật không ngờ không chịu nổi.
Cái này khôi lỗi hiện tại đến tột cùng là cái gì thực lực?
Sẽ không phải đã có linh vương cảnh thực lực a?
Một đám đệ tử trước sau hoàn hồn, ánh mắt định dạng tại cao lớn khôi lỗi thân ở trên, mặt lộ vẻ vẻ cảnh giác.
Chính là mấy cây hắc thủy có gỗ, lại dám giết ta Thu Hải tông đệ tử, đáng chết.
Vu Tuyền lườm mắt trên đất Vương Bằng thi thể, trong cơn giận dữ, nắm đấm cầm bút lên, hét lớn một tiếng rơi xuống, hắn thân thể phía sau đạo đạo thật nhỏ dày đặc rắn hình lôi điện hiện hiện, trong lúc nhất thời điện quang lóe lóe, không dứt dòng điện âm thanh vang dội không ngừng.
Lôi điện xuất hiện đồng thời, cách đó không xa đột nhiên có ba cái khôi lỗi ngẩng đầu nhìn hướng Vu Tuyền, tiếp theo lung la lung lay hướng đi Vu Tuyền, thỉnh thoảng phát ra chít chít âm thanh vang dội, hãi người đến cực.
Đây là muốn mượn số lượng ưu thế sao?
Vu Tuyền cười lạnh một tiếng, về sau tại cả đám chú mục xuống, bước trước bước chân hướng đối diện ba cái khôi lỗi đi đến.
Mỗi đi một bước, khí thế của hắn đều kéo lên một đoạn, cho đến hai đấm mặt ngoài hiện hiện một đầu cực lớn bạch hổ hư ảnh, khí tức mới dần dần bước vàng.
Chú ý tới Vu Tuyền hai đấm mặt ngoài hiện hiện bạch hổ hư ảnh, Hàn Minh, Lãnh Xuyên, Tiết Thất ba người thần sắc đều trở nên nghiêm trọng đứng lên.
Đây là đối phương sát chiêu, mặc dù là bọn hắn chống lại, vậy được cẩn thận từng ly từng tí.
Đột nhiên, hắn thân ảnh một nhảy dựng lên, hai đấm mạnh mà hướng phía ba cái khôi lỗi trùng trùng điệp điệp đánh rất xuống.
Tiếng hổ gầm lên, chấn động hư không.
Oeng!
Một tiếng vang thật lớn, Vu Tuyền công kích muốn nổ tung lên, ba cái khôi lỗi chỗ vị trí trực tiếp biến thành một cái hố sâu, trong hố mảng lớn cho bụi dơ lên.
Một kích giải quyết hết sao?
Trong đám người một gã đệ tử nhịn không được lẩm bẩm một tiếng.
Các ngươi nhìn bên cạnh,
lại có một gã đệ tử lên tiếng, trong thanh âm tràn ngập khiếp sợ kinh ngạc.
Nghe thanh âm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy giữa không trung lơ lửng ba cái khôi lỗi lúc, một mỗi người đồng tử đột nhiên co lại, trong mắt tràn đầy không thể tin chi sắc.
Mặc dù là Hàn Minh, Lãnh Xuyên, Tiết Thất ba người, bọn hắn vậy không cách nào nữa bảo trì bình tĩnh, ba người hai mặt nhìn nhau, thỉnh thoảng lườm hướng lơ lửng trên không trung ba cái khôi lỗi, muốn nói lại thôi.
Lão bản, ngươi mau nhìn,
chúng đang làm gì đó?
Trong buồng phi cơ, Băng Đồng Đồng vỗ nhẹ đập Sở Bắc phía sau lưng, tiếp theo xuyên thấu qua thủy tinh chỉ hướng lơ lửng ở giữa không trung ba cái khôi lỗi.
Này khắc, ba cái khôi lỗi làm thành vòng tròn, lẫn nhau tay phối hợp cùng một chỗ, rất nhanh xoay tròn lấy.
Duy gặp chúng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy hơi thở ở giữa, chúng ba bên ngoài liền hình thành một cái tròn vo bi đen.
Bành!
Đột nhiên, một tiếng nổ vang, hai cố khôi lỗi theo bi đen trong bay ra, đập rơi trên mặt đất, vẫn không nhúc đích.
Vốn là đen kịt hắc thủy gỗ vậy biến thành khô héo sắc, như là mất đi sinh cơ giống như.
Như là lúc trước khôi lỗi đồng dạng, cái kia hai cái đã hết hiệu lực khôi lỗi đem bản thân lực lượng quá độ cấp cái kia còn trên không trung khôi lỗi.
Sở Bắc vừa mới dứt lời, giữa không trung hắc mang trong đột nhiên một đạo bóng đen nhảy lên xuất, hướng về Vu Tuyền mà đi, đúng là cái kia còn lại thứ ba chính khôi lỗi.
Cảm thụ được khôi lỗi đột nhiên tăng vọt khí tức, Vu Tuyền nhướng mày, vận chuyển linh lực một cái đấm thẳng đánh xuất.
Dung hợp mặt khác hai cái khôi lỗi lực lượng tiến giai bản khôi lỗi, gần như đồng thời vậy dò xét xuất thủ trưởng, nên hướng Vu Tuyền.
Bành!
Quyền trường đụng nhau, va chạm chỗ lập tức tạo nên tàn sát bừa bãi cương phòng, vù vù làm vang dội.
Giang có ước chừng 3 giây đồng hồ thời gian, Vu Tuyền thân ảnh một cái bay ngược, chấn được sau lui ra ngoài.
Ngược lại là cùng hắn giao chiến cái kia cái khôi lỗi, dựng ở tại chỗ, biểu lộ không mang theo chút nào cảm tình.
Trưởng lão vậy mà kém hạ phong.
Thu Hải tông đệ tử nhìn thấy Vu Tuyền bại lui, lập tức giật mình một chút, ngắn ngủi mà co rút mà hô một hơi, tựa hồ không thể tin được vừa mới chỗ đã thấy một màn. Hàn Minh chờ người, trên mặt trước tiên mang theo một vòng ngưng trọng, hiển nhiên như vậy kết cục vậy vượt quá bọn hắn dự kiến. Thật là lợi hại Khôi Lỗi. Băng Đồng Đồng nhìn xem giữa không trung Khôi Lỗi, hai mắt sáng lên, nhịn không được trà sát động thủ trưởng, nếu biết rõ cái này Khôi Lỗi luyện chế phương pháp là tốt rồi. Ông ông ông. Đột nhiên, màu đen quan tài kịch liệt run rẩy lên, phát ra trận trận quái dị vù vù âm thanh. Cái này chuyện gì xảy ra? Vì sao quan tài đúng động vậy? Chẳng lẽ lại cái này trong quan tài chứa là người sống? Nhìn qua đột nhiên chấn động lên quan tài, một đám đệ tử đồng tử co rụt lại, trong mắt xuất hiện một vòng kiêng kỵ chi sắc, càng nhiều là một đám đối với không biết sự vật hiếu kỳ. Cái này trong quan tài chứa có thể hay không phải người, mà là một kiện có linh tính bí bảo. Tiết Thất mày nhăn lại, ngưng mắt dò xét một phen màu đen quan tài, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Nghe được Tiết Thất lời nói, Hàn Minh, Vũ Tuyền, Lãnh Xuyên ba người tựa hồ vậy nghĩ đến cái gì, nhìn nhau một mắt về sau, đồng thời động thân hướng về màu đen quan tài mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngay tại bọn hắn động thân mấy mắt, mấy đạo tiếng xé gió vang dội lên. Trong chớp mắt công phu, sở hữu Khôi Lỗi đều đứng ở giữa không trung, ngăn ở Hàn Minh chờ người thân trước, cấm bọn hắn tới gần màu đen quan tài. Trong đó, ngăn lại Vu Tuyền Khôi Lỗi, đúng là lúc trước cùng hắn giao chiến Khôi Lỗi, Hàn Minh, Tiết Thất, Lãnh Xuyên ba người, mỗi một người đối diện đều có ba cố Khôi Lỗi, mà lại như là lúc trước đồng dạng, ba cố Khôi Lỗi lực lượng dần dần tập hợp tại một cố Khôi Lỗi thân ở trên. Trong chớp mắt công phu, trong sân thế cục cực kỳ rõ, Vu Tuyền, Hàn Minh bốn người, mỗi người đều bị tiến giai bản Khôi Lỗi chỗ ngăn lại. Về phần lúc trước một quyền đuổi giết Lục Tinh Linh tướng Vương bằng Khôi Lỗi, thì là canh giữ ở quan tài phía trước, cao lớn thân hình phóng thích ra một cỗ cường hành khí tức. Đây quả thật là hắc thủy gỗ phối hợp thành Khôi Lỗi sao? Không khỏi cũng quá mạnh điểm. Nhìn qua ngăn ở phụ cận Khôi Lỗi, Hàn Minh xoa bóp nằm đấm, mày nhăn lại. Lúc trước Vu Tuyền thi triển xuất sắc chiêu, nếu là hắn chống lại, nhiều lắm là cùng đối phương đánh cái ngang hàng, nhưng này Khôi Lỗi lại có thể đem hắn tăng dã, hơn nữa chiếm cứ thượng phong. Túi đầu hướng phía dưới nhìn lại, do xét một phen trên mặt đất những cái kia đã phế bỏ khô héo Khôi Lỗi, trong lòng của hắn vậy có chỗ suy đoán. Cái này một cỗ Khôi Lỗi tập hợp ba cái Khôi Lỗi lực lượng. Làm Hàn Minh, Vu Tuyền bốn người minh bạch điểm ấy về sau, lập tức đồng loạt ánh mắt rơi vào trông coi tại quan tài trước cái kia cỗ Khôi Lỗi ở trên. Ngăn lại bọn hắn Khôi Lỗi, tập hợp ba cỗ Khôi Lỗi lực lượng đã không kém gì bọn hắn, cái kia phía dưới Khôi Lỗi thế nhưng mà tập hợp bốn cỗ Khôi Lỗi lực lượng, cái này được cường hãn đến cái tình trạng gì? Độ khó càng lớn, trong quan tài bí bảo càng tốt. Lãnh Xuyên hai mắt sáng lên, hắn đã nhận định trong quan tài tiểu là vô thượng bí bảo. Ông ông ông. Ngay tại Vu Tuyền chờ người suy tư về giải quyết như thế nào sạch ngăn ở bọn hắn thân trước Khôi Lỗi lúc, màu đen quan tài chấn động tần suất đột nhiên nhanh hơn. Chương 418, Su 27 VSC tiến giai Khôi Lỗi xoẹt, 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 xoẹt. Đột nhiên, giữa không trung bốn cố Khôi Lỗi giống như là nhận đến nào đó chỉ thị một loại, thân ảnh đồng thời động, phân biệt hướng về Hàn Minh, Vu Tuyền bốn người công tới. Động thủ. Bốn người hét lớn một tiếng, ở giữa sân mọi người chú mục xuống, đồng thời lui về phía sau một bước, tiếp theo bắt đầu tụ lực. Hàn Minh hóa trưởng bị trảo, ánh sáng màu đỏ khởi động, diễn biến thành một hung mãnh cự ưng. Lãnh Xuyên hai đấm nắm chặt, nắm đấm mặt ngoài nồng hậu dày đặc lam ánh sáng một hồi vặn bẹo qua đi trực tiếp diễn biến thành một đầu dao long. Tiết Thất hai ngón tay khép lại, chỗ đầu ngón tay tia sáng màu bạc chớp động, mơ hồ có thể thấy được một chuôi sắc bén trường kiếm bộ dáng. Vu Tuyền tay phải huy động, trong lòng bàn tay hoàng mang thú dũng, diễn biến thành một dữ tợn đầu hổ. Trong khoảnh khắc, bốn loại địa giai võ kỹ ngưng tụ thành thế, tận hết sức lực công hướng trước mặt mà đến Khôi Lỗi. Bành, 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 bành. Rất nhanh, Vu Tuyền bốn người liền cùng Khôi Lỗi chiến đấu đứng lên, đánh khí thế ngất trời, tiếng oanh minh càng là không được tuyệt bên hai. Lâu lâu càng là có chiến đấu dư ba hướng phía dưới đánh nút lại, khiến cho một đám đệ tử mạng lớn khủng hoảng. Lão bản, bọn hắn đều đánh nhau, chúng ta phải hay là không cũng nên làm chút gì đó. Trong buồng phi cơ, Băng Đồng Đồng hướng phía Sở Bắc nhíu nhíu lông mày, về sau dò xét vươn ngón tay hướng màu đen quan tài, cười hắc hắc đứng lên, trong tiếng cười lộ ra một lượng âm hiểm. Ngươi muốn đi xuống mở ra quan tài? Sở Bắc quét mắt Băng Đồng Đồng, hai đầu lông mày mang theo điểm một chút trêu tức. Lão bản, ngài lao tiểu đừng nói giỡn. Ta nếu đi xuống, còn không có tới gần cái kia quan tài 5m trong phạm vi, đã bị cái kia Khôi Lỗi bắn cho giết. Băng Đồng Đồng lườm mắt một địa góc Vương bằng thi thể, lại lườm mắt cao lớn Khôi Lỗi, không khỏi đánh cái lạnh run. Cái kia ý của ngươi là? Sở Bác trên mặt nghiền ngẫm nhìn xem Băng Đồng Đồng, tiếp tục truy vấn nói. Đương nhiên là trước giải quyết hết cái kia Khôi Lỗi, sau đó lại mở ra quan tài a. Băng Đồng Đồng cởi bỏ dây an toàn, ngồi thẳng lên bắt đầu vì Sở Bác vuốt ve hắn bay, trên mặt định nọ nói, lao bản à, đến Lạc Nhật Sơn mạch trước đó, ta xem ngươi tại Su 27 phía dưới chuyên trở gần như cái đại gia hỏa, uy lực kia cần phải không tầm thường a. Hiếu kỳ. Sở Bác uốn éo xoay người, xoa bóp Băng Đồng Đồng phấn nộn hai má. Ừ. Băng Đồng Đồng trọng trọng gật đầu. Nhìn vẻ mặt chờ mong Băng Đồng Đồng, Sở Bác hiểu ý cười cười, tiếp theo tay phải thôi động các cột. Tiếng oanh minh lên, Su 27 thẳng đứng bay lên. Bởi vì Su 27 cất cánh động tĩnh quá lớn, rất nhanh liền khiến cho cách đó không xa chính tại chiến đấu Hàn Minh chờ người chú ý gần như đồng thời, một đạo tiếng xé gió vang dội lên, vốn là trông coi tại quan tài phía trước cao lớn Khôi Lỗi vậy mà đi vào không trung, nhìn chằm chằm đối diện trước Su 27. Hàn Minh, Vu Tuyền chờ người chiến đấu càng phát kịch liệt. Tuy nhiên chính bọn hắn đều thoát không được thần, nhưng thỉnh thoảng còn có thể đem ánh mắt quan hướng Su 27 chỗ phương vị. Làm bọn hắn chứng kiến cái kia lợi hại nhất Khôi Lỗi chính nhìn chằm chằm Su 27 lúc, khóe miệng không khỏi nổi lên một vòng âm hiểm đường cong. Các ngươi xem, một quyền đánh chết Vương bằng Khôi Lỗi chống lại cái kia không rõ phi hành vật.
cái này có kịch vui để xem, tự là không biết hai người tầm đó ai lợi hại hơn điểm. Theo ta thấy, ta cảm thấy được hẳn là cái kia khôi lỗi lợi hại. Dù sao, cái này cố khôi lỗi thực lực cần phải còn muốn cao hơn bên kia đang cùng trưởng lão chiến đấu khôi lỗi. Ta cùng ngươi đoán trái lại, cũng đừng quên cái này không rõ phi hành vật trước đó không lâu thế nhưng mà đánh lui các ngươi thất tuyệt tông tứ trưởng lão Hàn Minh này. Còn nữa, không chừng cái này không rõ phi hành vật còn có những cái khác vũ khí này. Phía dưới vốn là vây xem vũ tuyển, Hàn Minh chiến đấu một đám đệ tử, nhao nhao đem ánh mắt quan hướng Su-27, một mỗi người trong mắt mang theo vẻ chờ mong, nghị luận nhao nhao. Lão bản, nó đây là đang quan sát chúng ta sao? Băng Đồng Đồng xoa bóp nằm đấm, lột tại Sở Bắc sau lưng, ánh mắt định dạng tại cao lớn khôi lỗi thân ở trên. Này khắc, đối phương bộ mặt đen kịt mắt bộ phận hai loanh quanh ánh sáng màu đỏ bắn ra, cao thấp quét số lượng trước Su-27. Trở lại trên chỗ ngồi đến, với lúc trước đồng dạng, buộc lại dây an toàn. Sở Bắc quay đầu xem Băng Đồng Đồng, tiếp theo khỏe miệng nổi lên một vòng đường cong, cười lạnh nói, ra tay trước chiếm lợi thế. Lão bản, ngươi nếu là còn muốn xoay lời nói, biên độ nhỏ một chút. Yên tâm đi, ta lần này không né, trực tiếp với nó đối đầu. Sở Bắc mặt lộ vẻ tiểu ý, nói vừa xong, thần sát trở nên chăm chú đứng lên, tay phải lướt qua, rất nhanh kích thích trước điều khiển mặt trên bảng ấn phím. Ầm ầm long, thân máy bay run rẩy, tiếng oanh minh mạnh mà tăng lên một cái cấp bậc. Sau một khắc, thay đổi đầu phi cơ, kéo ra cùng khôi lỗi khoảng cách. Hồng thúc, ngươi mau nhìn. Lúc trước đối phó Hàn Minh vũ khí lại thăng lên. Phía dưới, Long Xương Tuyết một tay kéo cao Hồng Cửu góc áo, một tay chỉ vào Su-27 cánh. Muốn khai chiến, kết cục khó liệu a. Hồng Cửu mày nhăn lại, thở thật dài một tiếng, hai đầu lông mày mang theo một chút lo lắng. Giống. Đồng nhiên, khôi lỗi toàn thân vang dội lên từng cơn ma sát thanh âm, trong miệng phát ra một tiếng giống to, vang vọng tại cái này phương trong không gian. Khủng bố sóng âm tự mình không trung phiêu tán mở đi ra, chấn được trên mặt đất đá vụn phát ra vỡ vỡ âm thanh vang dội. Cùng lúc đó, một cỗ hung lệ cuồng bạo khủng bố khí tức tự mình hắn thân hình trong tuân ra mà ra. Lại đến. Cảm thụ được cái này như là thiên thai đồng dạng giữ dằn linh lực chấn động, phía dưới một đám đệ tử không kể sắc mặt đổi biến. Giờ khắc này, khôi lỗi giống như là một đầu theo trong lúc ngủ say tỉnh lại hồng hoang ma thú. Trong tiếng hô mang theo lệnh lòng người vì sợ mà tâm rung động tàn nhẫn, bạo ngược, tựa hồ tràn ngập vô cùng vô tận phá hư cùng giết chóc. Tiếng hô nơi phát ra, tựa hồ tiểu là đại biểu thế gian kinh khủng nhất hai ách. Lão bản, nó tới. Chúng ta. Đừng lo lắng, hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng. Băng Đồng Đồng kinh hô một tiếng, trong miệng dồn dập lời nói chưa nói xong, Sở Bác liền phất tay đem hắn cắt ngang. Cùng một thời gian, Su-27 hai bên cánh phía trên bay lên súng máy, đen kịt họng súng đã tinh chuẩn đối với hướng khối lỗi. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Kích thích công kích cái nút máy mắt, họng áo chỗ hỏa hoa bùn bắn, một hồi rất nhanh còn có tần suất thanh thúy nổ đùng âm thanh vang dội lên. Tại vô số dày đặc viên đạn xuống, khí lưu nhiễu loạn, gió rất nhanh lay động tản ra đến. Phanh! Thứ một viên đạn tinh chuẩn đánh trúng khôi lỗi lồng ngực chỗ, phát ra một tiếng trầm thấp trầm đục. Nhưng mà đối phương tựa hồ căn bản không có phát giác được một loại, bị viên đạn đánh trúng bộ vị vậy không có để lại một tia dấu vết. Phanh! 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 Trong thời gian ngắn, lại là mấy cái viên đạn đánh trúng khôi lỗi. Nhưng trừ trầm thấp tiếng va đập bên ngoài, khôi lỗi không cái gì tổn hại chỗ, hắn chấp động tốc độ không chỉ không có giảm xuống, trong lúc mơ hồ còn có điều đề cao. Vì thế Sở Bắc chỉ có điều khiển trước Su-27 một bên lui về phía sau, một bên phát động công kích. Cái này cứng rắn trình độ viễn siêu ta lường trước a. Sở Bắc mày nhăn lại, trong mắt tránh qua một vòng ngưng trọng. Trước đây, đang cùng Hàn Minh trong lúc giao thủ, đối phương tuy có linh khí áo giáp hộ thể, nhưng theo chiến đấu tiếp tục, đối phương tiêu hao càng lúc càng lớn, dần dần liền rơi xuống hạ phong. Mà khi phía dưới đối với cái này khôi lỗi lúc, đối phương căn bản không có bất luận cái gì tiêu hao, hoàn toàn tiểu là dựa vào bản thân độ cứng tại chống đỡ đỡ đạn uy lực. Chương 419, AA10 không đối không đạn đạo ta đến. Cái này khôi lỗi lực phòng ngự không khỏi cũng quá mạnh điểm a. Trước đó vũ khí này thế nhưng mà liền Hàn Minh đều làm bị thương, hiện tại đối với nó vậy mà một chút hiệu quả đều không có. Quả nhiên như ta sở liệu, cái này không rõ phi hành vật không biết làm sao không được cái này khôi lỗi. Một khi cái này khôi lỗi gần sát không rõ phi hành vật, người sau nguy vậy. Hiện tại thắng bại thành bại tiểu xem cái này không rõ phi hành vật có hay không chuẩn bị ở sau. Lệnh ta hoang mang chính là, hắc thủy gỗ tuy nhiên chất mà không tệ, nhưng cũng không trở thành cứng rắn đến bực này trình độ a. Không nghĩ ra, thực không nghĩ ra a. Một đám đệ tử nhỏ ngẩng lên đầu, hướng về trên bầu trời chiến đấu chỉ trỏ. Chính trong chiến đấu Hàn Minh, trong khi chứng kiến Su-27 cơ quan pháo đối với cái tia khôi lỗi không có có hiệu quả về sau, khóe miệng tiểu ý càng lớn. Hiện tại, hắn muốn nhất chứng kiến không ai qua được, cái tia khôi lỗi một quyền đánh rất Su-27, Su-27 ầm ầm rơi xuống đất nổ tung bi thảm một màn. Lão bản, tần suất công kích nhanh hơn. Nhìn xem trước mắt công kích đối với khôi lỗi không tạo được tổn thương, Băng Đồng Đồng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, hởi bỏ dây an toàn, trực tiếp đứng dậy lay lay Sở Bắc bay. "Tốt, thử lại lần nữa." Sở Bắc khẽ gật đầu, tiếp theo đầu lông mày giơ lên, kích thích hắn bên cạnh gần nhất một cái nút. Lập tức, hai bên cánh phía trên lại phân biệt bay lên một khung pháo máy lại. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Trong thời gian ngắn, hỏa lực biến mãnh liệt gấp đôi. Thình thịch bành, thình thịch bành. Bởi vì viên đạn số lượng tăng nhiều, khôi lỗi toàn thân đều bị viên đạn ôm trọn, trầm thấp đập nện âm thanh vang dội không ngừng. Nhưng kết quả lại như lúc trước đồng dạng. Mặc dù hỏa lực gia tăng gấp đôi, nhưng như cũng không cách nào đối với khôi lỗi tạo thành nửa điểm tổn thương. Tốt tại có càng mạnh hơn nữa hỏa lực áp chế, khôi lỗi tiến lên tốc độ có chỗ chậm dần. Lão bản, hay là không dùng được a? Băng Đồng Đồng đôi mi thanh tú nhăn lên, lắc lắc Sở Bắc bay, hướng dẫn từng bước nói, lão bản, chớ không nỡ bỏ, là nên phóng đại chiêu. Không nỡ bỏ hải tử,
dẫn không đến sói. Cái kia trong quan tài chứa rất có thể là cường đại bí bảo a. Phía dưới cả đám nhìn xem trên bầu trời khôi lỗi khoảng cách Su 27 càng ngày càng gần, có người vui mừng có người lo lắng. Nếu nói là biểu lộ nhất mừng rỡ không ai qua được Thất Tuyệt Tông đệ tử, dù sao bởi vì Hàn Tinh Nguyệt, Hàn Minh duyên cớ, bọn hắn sớm đã đem Sở Bắc một đoàn người làm thành địch nhân. Về phần Hùng Cửu, Long Xương Tuyết ba người, chính là mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Vũ Tuyền, Hàn Minh, Lãnh Xuyên, Thiết Thất bốn người vậy đình chỉ công kích, lựa chọn né tránh, bởi như vậy, bọn hắn có càng nhiều thời gian đem ánh mắt phóng đến Su 27 cùng khôi lỗi chiến trường trong đến. Chớ kêu to, nay cái này lão bản tiểu cấp ngươi biểu hiện ra một loại ngươi chưa thấy qua vũ khí. Nói xong, Sở Bắc vô vô băng đồng đồng tiểu náo đại, không đợi đối phương mở miệng truy vấn, cần ga tăng lớn, đầu phi cơ bay lên đồng thời kéo ra cùng khôi lỗi tầm đó khoảng cách. Không gặp, cái kia không rõ phi hành vật biến mất. Nó là muốn làm gì? Cái này chiến đấu không chả không có chấm dứt sao? Cái kia khôi lỗi vậy theo sau, càng bay càng cao, vậy nhìn không thấy. Làm Su 27 cùng khôi lỗi đều biến mất tại phía dưới cả đám trong tầm mắt lúc, một mỗi người lập tức nhịn không được kêu to lên tiếng. Đi! Hàn Minh hét lớn một tiếng, dứt bỏ đang cùng hắn chiến đấu khôi lỗi, hướng càng chỗ cao bay đến. Vũ Tuyền, Lãnh Xuyên, Thiết Thất ba người cũng giống như thế, theo sát Hàn Minh sau lưng. Xoẹt, 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 xoẹt. Không biết làm sao, bốn tên khôi lỗi giống như là khóa chặt bọn hắn đồng dạng, tại bọn hắn động thân mấy mắt, người phía trước vậy đi theo động thân. Không được suốt một lát, Hàn Minh, Vũ Tuyền một dùng bốn người cùng với cùng bọn họ chiến đấu bốn cố khôi lỗi vậy biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hồng Thúc, bọn hắn không gặp. Phía dưới, Long Xương Tuyết ngẩng lên đầu xem hướng lên bầu trời, đôi mi thanh tú nhăn lại. Còn kém một bước a. Nếu như tu vi của ta vậy đạt tới linh vương cảnh, là được như cùng bốn người bọn họ đồng dạng, theo đi lên xem một chút. Hồng Cửu quét mắt Long Xương Tuyết, thở thật dài một tiếng, trong thanh âm mang theo một chút không cam lòng, hơn nữa là một loại bất đắc dĩ. Sở đại ca, ngươi tại sao phải bay như vậy cao? Cũng đã nhìn không thấy phía dưới người. Mạc Khinh Vũ nhún nhún trong mũi, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bắc, mặt lộ vẻ khó hiểu. Ta cũng không phải cái giết người. Bay quá thấp, đến lúc dư ba lan đến gần bọn hắn đã có thể không được tốt. Sở Bắc hiểu ý cười cười, lên tiếng giải thích nói. Cái kia muốn bỏ qua bốn người bọn họ sao? Mạc Khinh Vũ luốt luốt trên trán tóc xanh, chỉ hướng theo sát trước Su 27 Hàn Minh, Vũ Tuyền bốn người. Bọn hắn ra dày thịt béo, tiêu tính toán bị dư ba làm bị thương, nhiều lắm là vậy tiểu nhận bị thương mà thôi, không được đúng nguy hiểm cho đến tính mạng. Nói xong, Sở Bắc biểu lộ một ngừng, hết sức chăm chú kích thích thân trước cái nút, cho đến xác định tốt Su 27 vị trí về sau, mục tiêu chọn chúng mạnh nhất khối lỗi, đè xuống cái nút bắn. AA10 không đối không đạn đạo, Su 27 treo trở đạn đạo chi 1, tầm sát thương có thể đạt 40 km, đi qua hệ thống cải tiến, có trước tinh chuẩn truy tung đả kích năng lực. Xoẹt. Tiếng xe gió lên, Su 27 cuối cùng một đạo trưởng cầu vồng xẹt qua, khói dọn ra sương mù che phủ, như mũi tên rời cùng giống như bắn về phía trước mặt mà đến khối lỗi. Tại AA10 phát ra trước mắt, Sở Bắc đã thao túng Su 27 rất nhanh đi xa. Tuy nhiên đã tính toán tốt khoảng cách, nhưng vì ngăn ngừa bất ngờ phát sinh, hay là lại lẫn mất xa một chút tốt. Có cái gì tới? Hàn Minh ánh mắt một ngừng, dừng lại thân hình. Đó là cái gì đồ chơi? Mục tiêu là cái kia cường đại nhất khối lỗi. Vũ Tuyền, Lãnh Xuyên, Thiết Thất ba người vậy lơ lửng trên không trung, ánh mắt định dạng tại AA10 đạn đạo ở trên. Thủy Trung tập trung vào bốn người bọn họ bốn cố khối lỗi, vậy dừng thân hình, như lúc trước đồng dạng, từng người tìm một người bắt đầu đánh xuất không ngớt công kích. Bởi vì Vũ Tuyền, Hàn Minh bốn người vô tâm ham chiến, chú ý lực đều tại không đạn đạo ở trên, như trước lựa chọn chính né tránh phòng thủ không công kích đấu pháp. Giống. Đuổi theo Su 27 khôi lỗi trong mắt bắn ra một vòng ánh sáng màu đỏ, trong miệng phát ra một tiếng phảng phất đến từ vực sâu khủng bố tiếng kêu. Tiếng hô rơi xuống, thân thể đột nhiên chấn động, từng vòng màu đen hào quang quấn quanh đứng dậy, tiếp theo tốc độ tăng lên, nên hướng không đạn đạo. Ngay tại khoảng cách không đến 10m chi lúc, nắm đấm cầm bút lên, mạnh mà đánh xuất. Ầm ầm. Nương theo trước một tiếng kinh thiên nổ mạnh, AA10 nổ tung chỗ mang theo một mảnh kim sắc quang mang, chướng mắt chói mắt. Ngay sau đó, nóng bỏng cương phong tàn sát bừa bãi, một cỡ lớn mây hình nấm bay lên. Tiếng nổ mạnh ở bên trong, khủng bố gợn sóng lay động tản ra đến, hướng về Vũ Tuyền, Hàn Minh bốn người ảnh hưởng đến mà đi. Không được tốt. Hàn Minh hét lớn một tiếng, nhưng có lẽ là nổ tung dư ba khủng bố uy lực, hắn tiếng nói còn chưa phiêu tán ra, cũng đã nhạt nhòa trong không khí, chỉ lưu lại một mảnh tĩnh mịch. Vũ Tuyền, Lãnh Xuyên, Thiết Thất ba người, cùng Hàn Minh đồng dạng, trước tiên không hề giữ lại thúc dục bên trong ngưng khí, rất nhanh thêm dày bám vào tại bên ngoài thân bên ngoài linh khí áo giáp. Cùng lúc đó, tốc độ phát huy đến mức tận cùng, một bên hướng về phản phương hướng phi hành, một bên hướng phía dưới phương tìm kiếm. DS 86 bản chữ, sách cũ ghi đến nơi này thời điểm, ta đã sụp đổ, mỗi ghi một trường, đều cực kỳ thống khổ. Theo sách cũ theo tới độc giả biết rõ, đã hơn một năm đến, ta chưa bao giờ cắt qua cảng, càng chưa bao giờ mời qua giả. Mặc dù là sách cũ thái giám thời điểm, ta sách mới đã thượng truyền rất nhiều ngày. Bất luận mưa gió, mỗi ngày đều bảo trì ít nhất 4000 chữ thượng truyền. Nói nhiều như vậy, không phải vì mời giả, chỉ là bởi vì cái này trường tiết ghi cho tới khi nào xong thôi, 1980 cái chữ, vì vậy cùng với mọi người tán gẫu. Cầu phiếu đề cử. Chương 420, 39, thi thể 39, phục sinh vừa mới đến tuột cùng phát sinh cái gì? Cái kia âm thanh nổ đùng đúng lúc trước không rõ phi hành vật cùng khôi lỗi chiến đấu phát ra xuất sao? Không biết. Trong tầm mắt đột nhiên một mảnh kim mang, cái gì đều không thấy rõ, kế tiếp liền cảm giác được mặt đất rất nhỏ run rẩy, còn có cái kia bỗng nhiên xuất hiện nóng bỏng gió tự mình ở trên hướng phía dưới hướng phía ta khuôn mặt thổi tới. Ta cũng là. chờ ta có thể một lần nữa thấy rõ sự vật lúc, hai mắt chứng kiến chỉ là một cái cực lớn mây hình nấm cùng với cái kia quần quần khói đặc. Phía dưới, một đám đệ tử ngơ ngác nhìn xem xa xa bầu trời, trên mặt mê mang. AA-1000 đạn đạo nổ tung trước mắt, mãnh liệt chướng mắt hào quang trực tiếp đoạt đi bọn hắn tầm mắt, làm bọn hắn có thể một lần nữa thấy rõ sự vật lúc, đã chỉ còn lại có tràn ngập ra đến mây hình nấm. Các ngươi mau nhìn, có cái gì rơi xuống? Đúng cái kia không rõ phi hành vật. Xem con mắt của bọn hắn nhắn hiệu, như là chạy màu đen quan tài đến đấy. Lúc trước cùng nó chiến đấu cái kia cố khôi lối đi chỗ nào? Chẳng lẽ chúng tầm đó chiến đấu đã rơi xuống màn tre? Cái kia khôi lối bại. Trưởng lão hắn như thế nào còn không có xuống? Vừa mới nổ tung sẽ không phải lan đến gần bọn hắn a? Cái này không rõ phi hành vật cái thứ nhất xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt, các ngươi nói, lúc trước nổ tung có thể hay không tiểu đúng đối phương làm ra đến hay sao? Nhìn qua tự mình xa xa bầu trời hướng phía dưới bay tới Su-27, phía dưới cả đám mặt lộ vẻ hoang mang, ngẩng đầu dao động tìm kiếm khắp nơi Hàn Minh, Vu Tuyển chờ người thân ảnh. Lão bản, bốn cố khôi lỗi còn có cái kia linh vương cảnh bốn người, bọn hắn cũng không trông thấy. Chúng ta nắm chặt thời gian, đem quan tài mang đi. Nương theo trước một tiếng nổ vang, Su-27 tại sở bắc dưới sự khống chế đáp xuống quan tài chính phía trước. Su-27 vừa rơi xuống đất, băng đồng đồng liền không thể chờ đợi được mở ra cabin, con khỉ gấp nhảy xuống. Vào, vốn là bản thân bị trọng thương Ú Linh Miêu tu dưỡng điều tức một phen về sau, tựa hồ có chút khí lực, khẽ kêu một tiếng. Chúng ta vậy đi xuống đi. Sở Bắc ly khai vị trí ngồi, dắt dịu lấy Mạc Khinh Vũ đi xuống Su-27, làm đồng theo sát phía sau. Ông ông ông. Màu đen quan tài tựa hồ phát giác được Sở Bắc một dùng bốn người tới gần, rung rung càng lợi hại hơn. Lão bản, cái này quan tài không cách nào bỏ vào túi tu di trong. Băng đồng đồng hướng phía Sở Bắc vây vây trong tay túi tu di, trong mắt mang theo khó hiểu, về sau bắt đầu vây quanh quan tài đi đi lại lại đứng lên, cao thấp đánh giá. Chứa không được vào túi tu di. Sở Bắc nỉ non một tiếng, cao mày, ấn lẽ thường nói, túi tu di có thể để vào bất luận cái gì tử vật. Cái này màu đen quan tài không cách nào cất vào túi tu di ở bên trong, trừ phi. Trong lòng có lớn mật suy đoán, Sở Bắc biểu lộ trở nên nghiêm trọng, bày ra ý Mạc Khinh Vũ, Băng đồng đồng, Lam đồng ba người lui về sau vài bước. Tiếp theo túi tu di trong lấy ra thanh nguyệt kiếm. Không có bất luận cái gì chần chờ bổ chém vào tráng kiện khóa sắt ở trên. Leng keng. Thanh thúy thanh âm vang dội lên, khóa sắt cắt thành hai nửa. Két két. Sở Bắc cầm trong tay thanh nguyệt kiếm, đẩy ra khóa sắt về sau, một quyền đánh bay quan tài đóng. Nhìn chăm chú nhìn lại, trong quan tài nằm ngang trước một cỗ thi thể, đơn theo tướng mạo đến xem, cỗ thi thể này thật là kỳ lạ, làn da không chỉ không có chút nào hư thối, tiểu ngay cả mặt mũi sắc đều không có tầm thường thi thể cái kia nuôi cứng nhắc. Nếu như hắn không phải nằm ở trong quan tài, rất có thể lại để cho người nghĩ lầm đây là một mê man bộ dáng. Thi thể đúng một gã nam tính. Gần kề quan hắn diện mạo, như là khoảng 40 tuổi trung niên nam tử một loại, duy gặp hắn thân mặc một bộ màu xanh da trời áo mãng bảo, bên hông cột một căn màu mực liền vẽ sấm văn tê mang theo, đôi mắt nhắm chặt, thân hình hơi có vẻ cường tráng. Lão bản, hắn chính là cựu tinh linh vương mộ thần sao? Nhìn thấy quan tài đóng mở ra, Băng đồng đồng nhịn không được chạy tiến lên đây, trong khi chứng kiến trong quan tài thi thể lúc, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bắc, thăm dò tính mà hỏi. Sở Bắc lườm mắt Băng đồng đồng, không có trả lời. Nay khắc hắn, chú ý lực đã theo thi thể ở trên rời, ánh mắt định dạng tại bám vào tại trong quan tài trên vách đá một bản ố vàng sách vở ở trên. Thiên giai hạ phẩm, thiên sát khống lôi thuật, ngưng mắt nhìn lại, sách vở trang đầu 9 chữ to rõ ràng có thể thấy được. Dĩ nhiên là thiên giai. Sở Bác mặt lộ vẻ hưng phấn, hai mắt ứa ra tinh quang. Lão bản, cái này khống lôi thuật cần phải tiểu đúng luyện chế vừa mới cái kia gần như cố khôi lỗi phương pháp. Bảo bối a, thực sự bảo bối a. Nghe được Sở Bác lời nói, Băng đồng đồng vậy chú ý tới cái kia ố vàng sách vở, đợi hắn thấy rõ bìa mặt ở trên 9 chữ to, lập tức kích động nhảy lên đứng lên. Mộ thần, ta chính là người trong miệng cái kia người hữu duyên. Cái này thiên sát khống lôi thuật ta tiểu thu hạ. Sở Bác hướng phía trong quan tài thi thể ôm một cái quyền, tay phải dò xét hướng ố vàng sách vở. Nhưng mà, ngay tại đầu ngón tay gần va chạm vào sách vở chi lúc, hắn trong lòng lập tức bay lên một cỗ không ổn dự cảm. Về sau, một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác ăn mòn mà đến, Sở Bác sắc mặt đột biến, chân phải đột nhiên một đập mặt đất, tay phải nắm lên ố vàng sách vở nháy mắt, tay trái đã vây quanh tại Băng đồng đồng bên hông, thân hình vội vàng về sau lớn lui mà đi. Không biết làm sao, cái kia nuôi không hiểu tim đập nhanh cảm giác cũng không có theo hắn di động mà biến mất, trái lại càng thêm mãnh liệt. Vâng. Đột nhiên, ngay tại Sở Bắc mang theo Băng đồng đồng lui về phía sau ước chừng 5 mét lúc, quan tài muốn nổ tung lên, gỗ vụn bay tứ tung. Sau một khắc, vốn là nằm ngang tại trong quan tài thi thể vậy mà đứng lên đến, đối diện trước Sở Bắc. "Lão, lão bản, hắn không phải người chết sao? Thế nào? Sao có thể đủ đứng lên?" Băng đồng đồng run rẩy trước khóe môi, hai chân không bị khống chế bước đi thong thả trước bộ pháp trốn ở Sở Bắc sau lưng, lộ ra một đôi tràn ngập hoảng sợ mắt to thẳng ngoắc ngoắc nhìn chăm chú lên đứng lên thi thể. Nhìn qua trước mắt đột nhiên phục sinh thi thể, Sở Bắc khẽ miệng một kéo. Không đợi hắn làm minh bạch như thế nào một sự việc, thi thể chỗ mi tâm bắn ra một đạo tối tăm hào quang. Ngăm đen hào quang tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền chìm ngập vào Sở Bắc mi tâm trong. Hệ thống kiểm tra đo lường, ký chủ trong đầu có linh hồn thể xâm lấn, phải chăng lập tức diệt sát ký chủ lựa chọn đúng, hệ thống đem sẽ lập tức diệt sát linh hồn thể ký chủ lựa chọn hay không, hệ thống sẽ giữ lại linh hồn thể, cho đến ký chủ lần nữa lựa chọn diệt sát ngay tại ngăm đen hào quang tiến vào Sở Bắc mi tâm trong nháy mắt, hắn trong đầu liên tiếp vang dội lên ba đạo quen thuộc máy móc hệ thống âm. Sở Bắc vốn là kinh sợ, đợi cho bình phục lại về sau, lựa chọn không. Bởi vì hệ thống tồn tại, hắn cũng không có vội vã diệt sát cái này đột nhiên xâm nhập hắn trong đầu linh hồn thể, mà là nghĩ trước làm minh bạch cái này linh hồn thể đến tột cùng như thế nào một sự việc. Rốt cục người tới, thật là làm cho lão phu đợi thật lâu a. Đương nhiên, mang theo cản rỡ tiểu ý thanh âm giản mùa tại Sở Bắc trong đầu vang dội lên, không tệ không tệ, tu vi đã đạt tới linh tướng nhất tinh, xem ra ông trời hay là chiếu cố bản tôn, tại ta nạn lòng thoái chí chi lúc, đưa tới cho ta như vậy một bộ thân thể. Người đúng mộ thần. Sở Bắc mày nhăn lại, tham dò tính mà hỏi. Mộ thần? Hắn đúng ai? Chẳng lẽ lại đúng cái kia đem quan tài mang theo đến nơi này đến cái kia người? Giản mùa thanh âm vang dội lên, ngữ khí rất đúng yên bình. Chương 421, nửa bước tôn giả ngươi sau lưng cái kia có thi thể hẳn không phải là ngươi nguyên lai thân thể a. Sở Bác dò xét vươn ngón tay hướng chính quay mắt về phía hắn thi thể mở miệng nói, "Đây là đương nhiên. Bản tôn thân thể sớm đã trong chiến đấu hủy diệt, tên này đúng tự chính mình thân thể hủy diệt sau thứ hai thân thể. Về phần hắn tại sao lại tới đây, còn muốn cảm tạ đem quan tài mang theo đến nơi này tiểu gia hỏa kia này. Đáng tiếc à, lúc ấy lần thứ nhất đoạt xá quá mức bạo lực, cái kia linh vương cựu tình tiểu gia hỏa trực tiếp không chịu nổi, lựa chọn tự bạo." Sở Bác trong đầu vang dội lên một đạo thật dài tiếng thở dài, mang theo một chút tiếc hận. Tím ngưng kết giới, còn có lục phẩm bạo phá trận bắn đều là ngươi bố trí xuống hay sao? Sở Bác mày nhăn lại, tiếp tục truy vấn. Cái kia tím ngưng màng là người thứ nhất tiểu gia hỏa bố trí xuống, tựa hồ muốn đưa hắn bình sinh chỗ cất giữ những bảo bối kia lưu cho người hữu duyên, về phần cái kia lục phẩm bạo phá trận văn. Nói đến đây, linh hồn thể hừ lạnh một tiếng, cái này trận văn thì là trước mắt người tên này vì nhằm vào ta chỗ bố trí xuống đấy. Nhằm vào ngươi? Sở Bác mày nhăn lại, mặt lộ vẻ khó hiểu. Không sai. Trước mắt ngươi tên này, tu vi của hắn đạt tới linh hoàng cảnh, lúc trước đoạt xá lúc chính thành công một nửa. Điều này sẽ đưa đến nhục thể của hắn lúc mà còn sẽ phải chịu hắn bản thân khống chế, vì không cho ta đạt được mới thân thể, do đó bố trí xuống cái này lục phẩm bạo phá trận văn. Linh hồn thể tựa hồ tại hồi ức chuyện cũ, thở dài một tiếng lại nói, mặc dù đến bây giờ, ta vẫn chưa đủ hoàn toàn chiếm cứ nhục thể của hắn. Tốt tại, ngươi đến, ta lại có mới lựa chọn. Tu vi của ngươi đã đạt tới linh tôn cảnh. Sở Bác thông qua thức hải truyền âm, thăm dò tính mà hỏi. Ngươi tuy là ta chọn chúng thứ ba cái thân thể, nhưng lẫn nhau tại trước hai cái mà nói, ngươi đúng nhất bình tĩnh. Linh hồn thể cười lớn một tiếng. Ngươi đúng nghe con mới để không sợ cọp đâu rồi, hay là thật không biết kế tiếp đúng phát sinh vậy? Ngươi hồn thể còn có bộ phận như trước dừng lại tại trong cơ thể của hắn a. Nếu không theo ta thấy, đầy đủ tiến vào ta trong thân thể a. Sở Bác dò xét vươn ngón tay hướng đối diện thi thể từ từ nói ra, ngữ khí rất đúng yên bình. Thú vị, thật sự là thú vị. Lão phu sống nhiều năm như vậy, hay là đầu một hồi nhìn thấy muốn chủ động đem thân thể dâng ra đến người. Ngươi cũng biết lão phu chiếm cứ ngươi thân thể tiền để là cái gì không? Trước được loanh quanh giết ngươi linh thức. Đổi lại mà nói, tại lão phu chiếm cứ ngươi thân thể trước một khắc, ngươi đã chết. Linh hồn thể phát ra một hơi trêu tức lời nói, nếu như đối phương tại phát hiện thức hải bị hắn chỗ xâm lấn lúc, biểu hiện xuất sợ hãi vẻ sợ hãi, hắn trước tiên tiểu độc thủ, có thể hết lần này tới lần khác, đối phương từ đầu đến cuối đều cực kỳ bình tĩnh, còn hỏi đến có quan hệ hắn trùng trùng điệp điệp sự tích. Là một cái sống nhiều năm láo quái vật, trực giác nói cho hắn biết có địa phương xảy ra vấn đề, bởi vậy lẫn nhau tại đoạt xá trước hai người lúc, cảnh giác nhiều chút ít. Như thế nào? Nghĩ thăm dò ta? Ngươi đúng đang sợ ta? Sở Bác khẽ miệng có chút giơ lên, trong tiếng nói mang theo tiểu ý sợ ngươi. Chính là một cái tiểu linh đem bản tôn người một ngón tay đầu là được nghiền chết. Nghe được Sở Bắc khiêu khích ngữ, hư lạnh một tiếng tự mình hắn trong đầu vang dội lên. Ngay sau đó hắn đối diện thi thể đột nhiên động, trong thời gian ngắn áp vào Sở Bắc phụ cận. Lão bản, ngươi như thế nào? Đây là trong tà mà. Băng Đồng Đồng trốn ở Sở Bắc sau lưng, lay lay người sau cánh tay, lừa mắt đi vào phụ cận thi thể, đội vàng lên tiếng, lời nói mang theo rồn rập. Theo quan tài nổ tung thi thể đứng lên một khắc này bắt đầu, lão bản của nàng giống như là trong tà đồng dạng, lúc mà nhíu mày lúc mà bật cười, trong miệng còn có thể thỉnh thoảng nhảy ra một ít không rời đầu lời nói, thật là kỳ quái. Trước mắt, thi thể cử động càng thêm quái dị, hai tay đột nhiên khoác lên Sở Bắc vai ở trên, chống rông vô thần hai mắt nhìn thẳng phía trước. Lại nhìn Sở Bắc, không có bất luận cái gì đáp lại, hoàn toàn tựu là một bộ thần du thái hư tư thái. Người nọ với trong quan tài thi thể đến tột cùng đang làm cái gì quỷ? Cách đó không xa, một đám ánh mắt của người tại thi thể cùng Sở Bắc thân đi lên hồi hoán đổi, trong mắt tràn ngập hoang mang. Ta cảm thấy cái này đột nhiên sống lại thi thể hình như ở đâu gặp qua. Ta vậy có loại cảm giác này, phản phất ở đâu gặp qua một lần, nhưng chỉ có nghĩ không ra. Ta còn tưởng rằng đây là một cái người ảo giác đâu rồi, nguyên lai các ngươi cùng ta đồng dạng. Nhược Thủy Tông còn sống sót cả đám, đang nhìn thanh trừ thi thể bộ dáng về sau, một mỗi người hai mặt nhìn nhau, mang trên mặt mê mang khó hiểu. Mạc Tỷ Tỷ, ngươi mau gọi tỉnh lão bản. Hắn và cái này thi thể tầm đó, đến tột cùng phát sinh cái gì? Băng Đồng Đồng đi vào Mạc Khinh Vũ bên cạnh, do xét vươn ngón tay hướng Sở Bắc, hai đầu lông mày mang theo vẻ lo lắng. Này khắc, thi thể cùng Sở Bắc mi tâm tầm đó kết nối lấy một ngăm đen hào quang. Á cổ. Mạc Khinh Vũ nhấp mí môi, bước đi thong thả trước bộ pháp đi vào Sở Bắc thân trước, ngay tại hắn chuẩn bị lên tiếng kêu to Sở Bắc lúc, một vòng ánh sáng màu vàng tránh qua. Á cổ lơ lửng ở giữa không trung, chính huy động móng vuốt đặt ở miệng bên miệng, ra dáng làm lên chớ có lên tiếng thủ thế. Không thể quấy nhiêu hắn. Chứng kiến Á cổ động tác, Mạc Khinh Vũ đôi mi thanh tú nhăn lên, thăm dò tính mà hỏi. Á cổ. Tiểu gia hỏa trọng trọng gật đầu, tần suất như là chống bỏi một loại. Ta biết rõ. Mạc Khinh Vũ đáp nhẹ một tiếng, im lặng lặng trông coi tại Sở Bắc bên cạnh. Lam Đồng, Băng Đồng Đồng hai người, vậy đi tiến lên đây. Cách đó không xa cả đám phát giác được Sở Bắc cùng thi thể dị chặn lúc, một mỗi người tại lòng hiếu kỳ điều khiển mở ra bước chân. Các ngươi xem, tứ trưởng lão xuất hiện. Đột nhiên, Thất Tuyệt Tông một gã đệ tử lớn kêu ra tiếng, trong thanh âm mang theo hưng phấn. Gần như cùng một thời gian, Thu Hải Tông, Nhược Thủy Tông, Lăng Vân Tông đệ tử đều có đệ tử ngẩng lên đầu kích động kêu lên. Duy gặp trăm mét trên không trung, Hàn Minh, Vũ Tuyển, Lãnh Xuyên, Thiết Thất bốn người chính lão đảo hướng phía dưới bay tới. Tứ thúc, ngươi như thế nào bị thương? Đúng bị lúc trước cùng ngươi chiến đấu cái kia khôi lỗi gây thương tích sao? Hàn Minh vừa rơi xuống đất, Hàn Tịch Nguyệt liền không thể chờ đợi được chạy lên tiến đến. Này khác Hàn Minh quần áo nghiền nát, sắc mặt cứng nhắc, khóe miệng ở giữa còn lưu lại chiếc đỏ tươi vết máu. Không chỉ là hắn, Lãnh Xuyên, Thiết Thất, Vũ Tuyển ba người cũng giống như thế, khí hư vô lực, lộ ra rất đúng chật vật. Yên tâm đi, ta không sao. Nhìn xem Hàn Tịch Nguyệt lo lắng thần sắc, Hàn Minh cố nén đau đớn, khóe miệng giơ lên ấm áp dáng tươi cười. Tứ thúc, đúng cái kia khôi lỗi làm bị thương ngươi đấy sao? Hàn Tịch Nguyệt nhấp mí môi truy vấn. Bằng cái kia mấy khối của gỗ, còn tổn thương không được ta. Hàn Minh ho nhẹ một tiếng, phun ra một búng máu đạm. Vậy ngươi thương thế kia? Hàn Tịch Nguyệt xoa xoa góc áo, mặt lộ vẻ khó hiểu. Hàn Minh không nói gì, nghiêng đầu nhìn về phía Su 27 chỗ phương vị, hung ác trong ánh mắt nhiều một vòng kiên kỵ chi sắc. Hắn như thế nào vậy không có ngờ tới, mặc dù đúng dư ba cũng có thể phá hủy hắn linh khí áo giáp, đưa hắn trọng thương thành bộ dạng này bộ dáng. Chương 422, 39, thi thể 39, thân phận chân thật may mắn chính là hắn không có truy đuổi thật chặt, nói cách khác xác định vững chắc đã bị hủy bởi cái kia trong lúc nổ tung. Có trước đồng dạng tâm lý còn có Vũ Tuyển, Lãnh Xuyên, Tiết Thất ba người, một mỗi người khoanh chân điều tức đồng thời, lần nữa chăm chú đánh giá Su 27. Cái này bí bảo, quả thực quá mức cường đại. Tiết lão, lúc trước đến tột cùng phát sinh cái gì? Các ngươi bốn cái như thế nào đều nhận như thế trọng thương? Phương Triển Đường ngưng mắt nhìn xem Tiết Thất, từ trong lòng lấy ra một viên thuốc, đưa tới đối phương trước mặt. Đối lại a, hay là an ổn điểm tốt. Dù sao, không phải cái gì náo nhiệt đều có thể đến thò chân vào, xé vào. Tiết Thất tiếp nhận Phương Triển Đường trong tay linh đan, một cái nuốt vào về sau, lắc đầu cười khổ, trong tiếng nói mang theo tự dễ ước. Tiết lão, ngài cũng đừng thừa nước đục thả câu. Phương Triển Đường đưa tay chỉ hướng lên bầu trời, xa xa không trung mây hình nấm còn chưa hoàn toàn rút đi, như trước vật che chắn trước mạng lớn ánh mặt trời. Cái kia bí bảo so với chúng ta tưởng tượng muốn lợi hại nhiều a. Trừ lúc trước chỗ đã thấy dùng để đối phó Hàn Minh cái kia không nứt công kích bên ngoài, cái này bí bảo còn có thể thúc đẩy sinh trưởng một loại càng thêm đáng sợ công kích. Nói đến đây, Tiết Thất ngừng, trong mắt tránh qua một vòng kiếm kỵ, vừa mới nổ tung tiểu đúng bởi vì nó sinh ra, chỉ cần đúng dư ba, liền đem chúng ta bốn tên linh vương cảnh tu võ giả trọng thương. Theo ta thấy, uy lực này đủ để sánh vai cựu tinh linh vương thậm chí linh hoàng cảnh cường giả một kích toàn lực. Lại dám cường đại như thế, hắn thật sự chỉ là một cái nho nhỏ người làm ăn sao? Nghe vậy, Phương Triển Đường ánh mắt một ngưng, nhìn qua Sở Bắc bóng lưng nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Mộc Hàn, xem ra chúng ta lần này thật sự là muốn tay không mà về, đáng thương những cái kia chết đi trên trăm đệ tử. Vu Tuyền quét mắt bên cạnh Vu Mộc Hàn, về sau lại lườm mắt Sở Bắc, nắm đấm cầm bút lên, trên mặt vẻ không cam lòng. Cái kia năm cái khôi lỗi đều tiêu vong sao? Vu Mộc Hàn tựa hồ nghĩ đến cái gì, lên tiếng hỏi. Mạnh nhất cái kia một cái khôi lỗi ở vào trong lúc nổ tung, cần phải tại chỗ liền biến thành khói đặc. Về phần theo sát chúng ta về sau cái kia bốn cố khôi lỗi, chúng phải chăng tiêu vong cái này tiểu không được biết. Mau nhìn, có bốn cố khôi lỗi xuất hiện. Vu Tuyền vừa mới dứt lời, trong đám người một gã đệ tử đưa tay chỉ hướng lên bầu trời, lớn kêu ra tiếng. Ngẩng đầu nhìn lại, duy gặp bốn đạo bóng đen tự mình mây hình nấm trong bay ra, vô cùng nhanh chóng hướng về Sở Bắc đối diện thi thể rơi đi. Bành! Rơi xuống đất âm thanh vang dội lên, bốn cố khôi lỗi vững vàng đứng thi thể sau lưng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Làm sơ điều tức qua đi, Hàn Minh, Vu Tuyền, Tiết Thất ba người trước tiên hướng về Sở Bắc cùng thi thể chỗ phương hướng bay đến. Duy chỉ có Lãnh Xuyên không có động thần, ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt một mực tập trung vào thi thể, run rẩy trước khóe môi, hai con ngươi đã trở nên đỏ bừng. "Lão, lão tông chủ." Lãnh Xuyên rốt cục phục hồi tinh thần lại, trong miệng phát ra một hồi thanh âm rung động, không khó theo hắn trong tiếng nói nghe ra kích động chi tình. "Thất trưởng lão, ngài vừa mới nói cái gì?" "Lão, lão tông chủ." Khoảng cách Lãnh Xuyên gần nhất một gã đệ tử nghe được người phía trước lẩm bẩm âm thanh về sau, biểu lộ khẽ giật mình. Lãnh Xuyên không có làm trả lời thuyết phục, trực tiếp bốn eo xoay người, tiếp theo ánh mắt đảo qua một đám đệ tử, kích động mà quát to, "Nhược Thủy Tông đệ tử nghe lệnh, theo ta thủ hộ lão tông chủ." Tiếng quát rơi xuống, Lãnh Xuyên tay áo vung lên, hóa thành một vòng lưu quang, bay về phía cách đó không xa thi thể, tốc độ phát huy đến mức tận cùng. "Cái gì? Lão tông chủ?" Khó trách đầu tiên mắt chứng kiến lúc, cảm thấy rất đúng nhìn vào mắt. "Lão tông chủ như thế nào sẽ xuất hiện tại trong quan tài vậy? Đây không phải Cửu Tinh Linh Vương mộ thần gì tích sao?" Mọi người chớ ngây người, mau theo trước trưởng lão cùng một chỗ thủ hộ lão tông chủ. Nhược Thủy Tông đệ tử tỉnh ngộ lại, kích động mà kinh kêu một tiếng về sau, thân ảnh động đứng lên. Không nghĩ tới mất tích đã lâu Khương Côn vậy mà ở chỗ này. Mới đầu, Vu Tuyền còn cho là mình hoa mắt, đợi lượng đạo Lãnh Xuyên kích động thần sắc, hắn mới xác định bản thân mình không có nhìn lầm. Này khác, cùng Sở Bắc chỗ rằng có thi thể đúng là Nhược Thủy Tông đời trước tông chủ Khương Côn. Hắn hiện tại đến tuột cùng là người sống hay là người chết? Mộ thần lại đi đâu? Hắn tại sao lại dừng lại ở trong quan tài? Lục phẩm bạo phá trận văn cùng với tím ngưng màng đến tuột cùng là mộ thần bố trí xuống hay là hắn bố trí xuống hay sao? Hàn Minh mày nhăn lại, trong nội tâm bay lên liên tiếp nghi hoặc. Tiết khoảng cách Sở Bắc ước chừng còn có 5 mét lúc, Tiết Thất đỉnh chỉ phi hành, lơ lửng trên không trung, không chỉ là hắn, Hàn Minh, Vũ Tuyển, Lãnh Xuyên ba người vậy đỉnh chỉ phi hành. Hết thảy đều bởi vì thi thể sau lưng bốn cố khôi lỗi độc thần, như là lúc trước đồng dạng, phân biệt ngăn ở thân thể của bọn hắn trước, ngăn cản bọn hắn đường đi. Bất đồng chính là, lúc này đây bốn cố khôi lỗi cũng không có chủ động phát động công kích, hơn nữa là lấy phòng thủ, giống như là nhận đến nào đó chỉ thị một loại, cấm người bên ngoài quấy rầy đến Sở Bắc cùng hắn thân trước Khương Côn. Theo thời gian chuyển rời, Sở Bắc phát hiện xâm nhập hắn trong thức hải cái kia cái linh hồn thể càng phát ra lớn mạnh. Đương nhiên, cái này là cố ý mà làm chi? Nhất ngay từ đầu, đối phương chính tách biệt một nửa hồn thể ở lại trong cơ thể của hắn, một nửa khác hồn thể như trước dừng lại tại đối diện thi thể trong thức hải. Tại hắn dẫn dắt xuống, đối phương chính không kiêng nể gì cả đem một nửa khác hồn thể chậm rãi giao qua thân thể của hắn trong. Theo thời gian chuyển rời, Sở Bắc phát hiện xâm nhập hắn trong thức hải cái kia cái linh hồn thể càng phát ra lớn mạnh. Như là đã quyết định muốn diệt sát sạch đối phương, hắn tự nhiên muốn diệt sát triệt để điểm, không thể lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Đi qua trao đổi, hắn vậy đại khái làm rõ sự tình chân tướng. Linh hồn thể vốn tên là La Yiye, tu vi nửa bước tuân giả, tại một lần bế quan đột phá ở bên trong, tao ngộ cửu nhân tập kích, không thể không một mạch trốn thoát, trốn đến trước mắt trong sân động. Có thể bởi vì trong chiến đấu thân thể tổn hại nghiêm trọng, cơ thể tử vong, bất đắc dĩ chính có thể lựa chọn đem hồn thể theo thân thể trong chốc bong đi ra. Nhưng bởi vì cũng không có thực sự bước vào linh tôn cảnh, hắn hồn thể không cách nào cự ly xa thoát ly thân thể, điều này sẽ đưa đến hắn chính có thể ngốc trong sân động. Ngày qua ngày, năm qua năm trong khi chờ đợi, hắn rốt cuộc đã tới người đầu tiên, vậy tiểu đúng tại trên vách núi đá khắc chữ Cựu Tinh Linh Vương Mộ Thần. Mộ Thần đem quãng đời còn lại đoạt được bảo tàng theo thứ tự bày đặt tại trong dương về sau, liền bố trí xuống tím ngưng kết giới, ý đồ lưu cho người hữu duyên. Trong khi mang theo quan tài đi vào sơn động chỗ sâu nhất lúc, bất hạnh bị La Y hồn thể ăn mòn, sau bởi vì nhận không được tra tấn, vận dụng cuối cùng lực lượng lựa chọn tự bạo. Vì thế, La Y còn tiếc hận hối hận tốt dài một thời gian ngắn. Lại chờ đợi mấy năm, hắn chờ đến người thứ hai, cái này người chính là Nhược Thủy Tông biến mất lão tông chủ, Khương Côn. Năm đó, Khương Côn ra ngoài du lịch, một lần tình cờ phát hiện sơn động chỗ, đánh vỡ tím ngưng màng về sau, còn chưa tới kịp thu hồi mộ thần lưu lại bà bối, liền bị La Y Y làm ra động tĩnh hấp dẫn. Tuy nhiên La Y Y linh hồn thể cũng thành công xâm nhập Khương Côn trong thức hải, nhưng bởi vì người sau bản thân linh hồn lực đầy đủ cường đại, cái này liền làm cho đoạt xá một mực thất bại. Có như vậy một thời gian ngắn bên trong, Khương Côn thân thể do hai cô ý thức chỗ khống chế, một loại đến từ sở hữu, một loại khác chính là đến từ La Y Y. Chương 423, diện sát hồn thể. Tuy nhiên La Y Y linh hồn thể cũng thành công xâm nhập Khương Côn trong thức hải, nhưng bởi vì người sau bản thân linh hồn lực đầy đủ cường đại, cái này liền làm cho đoạt xá một mực thất bại. Có như vậy một thời gian ngắn bên trong, Khương Côn thân thể do hai cô ý thức chỗ khống chế, một loại đến từ sở hữu, một loại khác chính là đến từ La Y Y, làm La Y Y ý thức chiếm cư thượng phong lúc, hắn chính là khống chế được Khương Côn luyện chế khôi lỗi, do đó vậy tiểu có 16 có thực lực cường hành cao lớn khôi lỗi. Luyện chế khôi lỗi tác dụng, đương nhiên đúng vì giúp hắn tìm lấy được rất tốt thân thể. Làm Khương Côn bản thân ý thức chiếm cư thượng phong lúc, vì không cho La Y Y đạt được mới thân thể, hắn bố trí xuống lục phẩm bạo phá trận văn, hơn nữa đem bản thân khóa tại trong quan tài. Theo thời gian chuyển rời, thân thể tranh đoạt trong chiến đấu, La Y Y dần dần chiếm cứ thượng phong. Hết hạn đến trước mắt, La Y Y đã có thể thời gian dài khống chế Khương Côn thân thể. Mặc dù Sở Bắc chờ người không có xuất hiện, hắn vậy có lòng tin tại 10 năm trong triệt để đem hồn thể cùng Khương Côn thân thể dung hợp. Nhưng bởi vì Sở Bắc xuất hiện, hắn tìm được thích hợp hơn thân thể. Lẫn nhau tại người phía trước mà nói, Sở Bắc tu vi ở trên tuy nhiên một điểm, nhưng lại càng dễ đoạt xá thành công. Cho dù ở đoạt xá trong quá trình đối phương có chỗ chống cự, hắn vậy có 100% nắm chắc khống chế kết cục, mà không đến mức giống hiện tại như vậy, hai người dùng chung một cái thân thể. Tiểu tử, xem bại ngươi như thế phối hợp phân thượng, đợi ta dung hợp nhục thể của ngươi về sau, ta có thể vì ngươi làm ba sự kiện. Ngươi nếu có cái gì nguyện vọng, hiện tại lớn có thể nói cho ta biết. La Y thì trấn an trước Sở Bắc, để với mình rất tốt đoạt xá. Không cần. Sở Bắc nét miệng cười cười, lắc đầu. Yên tâm đem thân thể giao cho ta, ta sẽ thay ngươi sống suốt đặc sắc cả đời. La Y cái kia mang theo trêu tức lời nói mới vừa ở Sở Bắc trong đầu vang dội lên, người sau liền cảm thấy mình đầu đột nhiên một hồi kịch liệt đau nhức, phản phất có một cây châm hung hăng gai đất vào đến mi tâm của hắn đồng dạng, lập tức đau nhức hắn khỏe miệng một kéo. Xâm lấn linh hồn thể nếm thử khống chế ký chủ thân thể, phải chăng diệt sát máy móc hệ thống âm lần nữa vang dội lên. Diệt sát. Lúc này đây, Sở Bắc rất nhanh xuất ra lựa chọn, muốn biết hắn đã cũng biết, giữ lại đối phương cũng vô dụng. Đi, ca, chu. Ngay tại Sở Bắc hạ đạt mệnh lệnh trong nháy mắt, tiệp chủ tiếng gào xuất hiện tại Sở Bắc trong đầu. Sở Bắc vì chi sững sờ, hắn cũng không có đem tiệp chủ mang theo tại thân lên a. Không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ đến, hắn trong thức hải bắt đầu xuất hiện rậm rạp chẳng chịt rắn hình lôi điện, không dứt vang dội không ngừng. A, tiểu tử, những cái này lôi điện chuyện gì xảy ra? Ngươi trong thức hải tại sao lại đột nhiên toát ra cái đồ chơi này? Chúng lại có thể kích thương ta hồn thể. Nương theo trước dòng điện suy suy thanh âm, La Y thê thảm thống khổ tiếng kêu vang dội lên, trong lời nói mang theo chất vấn. Ai là sói ai là dê, hiện tại mới thấy rõ ràng. Sở Bác cười bỏ qua, hắn vừa mới nói xong, trong thức hải bắt đầu lôi đình lớn mạnh. Long, mấy đạo lôi đình đồng thời đánh xuống, La Y thê vốn là ngưng thực hồn thể lập tức hư thấu đứng lên. A, thu hồi những cái này lôi điện. Lại như vậy đi xuống, ta hồn nhận thức giải tán. La Y thê bắt đầu trở nên thấp thỏm lo âu, lời nói rồn rập, không khó nghe ra trong đó ẩn chứa sợ hãi. Đáng tiếc, hai chúng ta chính có thể còn sống một cái, mà ta vẫn không thể chết. Dứt lời, Sở Bác sắc mặt âm trầm xuống, trong thức hải lôi đỉnh càng phát dày đặc. Phóng qua ta. La Y thanh âm trở nên triền miên không sức, hồn thể vậy mà bắt đầu thử rút đi. Tiểu huynh đệ, cứu cứu ta, cứu cứu ta. Đột nhiên, một đạo lạ lẫm thanh âm tại Sở Bác bên tai bên cạnh vang dội lên. Theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, người nói chuyện đúng là hắn đối diện cái kia có thi thể, Nhược Thủy Tông tiền nhiệm tông chủ, linh hoàng cảnh cường giả, Khương Côn. Này khắc, Khương Côn hai con ngươi không được lại trống rỗng vô thần, chính mang theo khẩn cầu nhìn xem Sở Bắc, trong miệng không ngừng phát ra cầu cứu lời nói. Có lẽ là bởi vì La Y thì hồn thể còn có một chút như trước dừng lại tại Khương Côn trong thức hải, hắn cũng có thể phát giác được La Y thì hồn thể suy yếu. Mà đối phương hồn thể sở dĩ suy yếu, tất cả đều là bái trước mắt hắn thanh niên ban tạo. Cũng đang bởi vì như thế, hắn có thể tại thân thể tranh đoạt trong lần nữa chiếm cứ thượng phòng, một lần nữa đoạt về thân thể quyền khống chế. Mạc tỷ tỷ, ngươi mau nhìn. Cái này người chết mở mắt ra, hắn hình như tại hướng lao bản cầu cứu này. Nhất phát hiện ra trước Khương Côn trận mắt băng đồng đồng, kinh kêu một tiếng về sau, vội vàng bước lên Mạc Khinh Vũ góc áo đến. Ừ, ta nhìn thấy. Mạc Khinh Vũ khẽ gật đầu, nhất miệng thầm nói, tiểu đúng không biết hắn hai tầm đó đến tuột cùng phát sinh cái gì. Thất trưởng lão, lao tông chủ mở miệng nói lời nói. Hắn hình như có ý thức. Cách đó không xa Thất Tuyệt Tông đệ tử một hồi hoan hô, mặt lộ vẻ hưng phấn. Gần như đồng thời, Vũ Tuyền, Hàn Minh, Lãnh Xuyên, Tiết Thất bốn người vậy phát giác được đối địch khôi lỗi dị thường. Thời cơ đến, động thủ. Bốn người hét lớn một tiếng, ở giữa sân mọi người chú mục xuống, đồng thời lui về phía sau một bước, tiếp theo bắt đầu tụ lực. Hàn Minh hóa trưởng bị trảo, ánh sáng màu đỏ khởi động, diễn biến thành một hung mãnh cự ưng. Lãnh Xuyên hai đấm nắm chặt, nắm đấm mặt ngoài nồng hậu dày đặc lam ánh sáng một hồi vặn mẹo qua đi trực tiếp diễn biến thành một đầu dao long. Tiết Thất hai ngón tay khép lại, chỗ đầu ngón tay tia sáng màu bạc chớp động, mơ hồ có thể thấy được một chuôi sắc bén trường kiếm bộ dáng. Vu Tuyền tay phải huy động, trong lòng bàn tay hoàng mang thú dũng, diễn biến thành một dữ tợn đầu hổ. Trong khoảnh khắc, bốn loại địa giai võ kỹ ngưng tụ thành thế, tận hết sức lực công hướng đối diện ở vào ngốc trệ trạng thái khôi lỗi. Bành, 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 bành. Bốn cỗ khôi lỗi giống như là mất đi nào đó trèo chống một loại, lúc trước cường hãn chiến lực biến mất không được tại. Giờ khắc này, bốn cỗ khôi lỗi tiểu đúng tầm thường hắc thủy gỗ, gần kề mấy hơi thở ở giữa, liền bị Hàn Minh Lãnh Xuyên bốn người đánh tứ chi tách biệt. Giải quyết hết khôi lỗi về sau, Hàn Minh, Lãnh Xuyên bốn người trước tiên hướng Sở Bắc, Khương Côn chỗ vị trí bay đến. Tông chủ, ngài có khỏe không? Rơi vào Khương Côn bên cạnh, Lãnh Xuyên hai mắt đỏ bừng, run rẩy trước khóe môi, trong lời nói mang theo thanh âm rung động. Đúng tiểu Xuyên a. Nhìn thấy Lãnh Xuyên đã đến, Khương Côn cao thấp dò xét một phen về sau, khóe miệng mang theo một vòng ấm áp dáng tươi cười, trong ánh mắt ngậm mang theo một chút vui mừng. Tông chủ, ta hiện tại có thể vì ngài làm mấy thứ gì đó? Lãnh Xuyên thần sắc cung kính. Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần tiểu hữu cùng ta. Khương Côn quét mắt cách đó không xa Hàn Minh, Vũ Tuyền, Tiết Thất ba người về sau, yên bình nói ra. Tuân lệnh. Lãnh Xuyên lườm mắt Sở Bắc, về sau thân ảnh chớp động, xuất hiện tại Hàn Minh, Vũ Tuyền thân trước. Này khác, hắn mặc dù đầy trong đầu hoang mang, nhưng biết rõ hiện tại giải thích nghi hoặc thời điểm, hắn muốn làm chính là hoàn thành Khương Côn bàn giao ở dưới nhiệm vụ. Nhìn qua không cách nào nhúc nhích Khương Côn, Vũ Tuyền, Hàn Minh hai người trong mắt tránh qua một vòng hung ác lệ, lâm vào trong suy tư. Thu hồi ngươi đám đó nghĩ cái gì? Lãnh Xuyên trước sau quét mắt Vũ Tuyền, Hàn Minh, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo một bước phóng ra, một thân khí tức nhảy lên tới mạnh nhất điểm. Chương 424, Thiên Sát Khống Lôi Thuật Lãnh Huynh, nếu là ngươi có cần lời nói, ta có thể thuận tiện trước giúp một việc. Tiết Thất luốt luốt trong râu, thân hình chớp động, cùng Lãnh Xuyên song song mà đứng. Đa tạ. Lãnh Xuyên hướng phía Tiết Thất ôm một cái quyền, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Bốn đại tông môn tầm đó, lẫn nhau mặc dù không có trực tiếp hợp tác quan hệ, nhưng thế cục thực sự rất đúng rõ ràng. Thu Hàn Tông cùng Lăng Vân Tông tầm đó, lẫn nhau đối địch, Nhược Thủy Tông cùng Thất Tuyệt Tông tầm đó, lẫn nhau đối địch. Trước mắt, Thu Hàn Tông cùng Thất Tuyệt Tông vì đánh chết không thể động đậy Khương Côn, rất có thể lấy hợp tác. Loại tình huống này xuống, Tiết Thất tự nhiên không thể ngồi xem bỏ qua. Thôi, thôi, Khương Côn hay là lưu cho tông chủ đi đối phó a. Cảm thụ được Lãnh Xuyên khí thế, Hàn Minh nún nún bay, trong mắt hung ác lệ chi sắc biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Lãnh Xuyên buông tha cho, Vũ Tuyền lắc đầu, hơi có vẻ bất đắc dĩ thở thật dài một tiếng. Tại cả đám ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc cùng Khương Côn, trên mặt mê mang chi lúc, là Y Lý chính thống khổ gào thét trước. Thời gian từng giọt đi qua, Sở Bắc mi tâm cùng Khương Côn mi tâm tầm đó cái tia sợi hắc mang, nhan sắc dần dần ít đi. Tiểu hữu, tu vi của ngươi rõ ràng chỉ có linh tướng nhất đỉnh, nhưng lại có thể đưa hắn hồn thể tổn thương thành như vậy, ngươi đúng như thế nào làm được hay sao? Cảm thụ được càng ngày càng suy yếu La Y Lệ hồn thể, Khương Côn mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ đồng thời, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng hoang mang. Hắn thật sự không nghĩ ra, một cái linh tướng nhất tinh tu võ giả là như thế nào làm bị thương nửa bước tôn giả hồn thể. Hai cái này tầm đó hồn lực căn bản không được tại một cấp độ lên. Ngươi nếu muốn đạt được giải phóng, tiêu đem hết toàn lực đưa hắn lưu lại tại trong cơ thể ngươi hồn thể bước đến thân thể của ta trong đến. Sở Bác nhàn nhạt quét mắt Khương Côn, cũng không trở về đến đối phương vấn đề. Hệ thống tồn tại, hắn liền Mạc Khinh Vũ, Vang Đồng Đồng đều không có tuyên bố biết, như thế nào lại tuyên bố biết một cái người xa lạ? Ta biết rõ. Nghe được Sở Bắc lời nói, Khương Côn con mắt sáng ngời, bắt đầu cố gắng đem La Y Lệ hồn thể hướng ngoại bước ra. Nếu là đặt ở bình thường, hắn căn bản không biết làm sao không được La Y Lệ hồn thể, nhưng bây giờ, đối phương hồn thể mỏng yếu, đem hết toàn lực vẫn là có thể đối phó. Trong khoảnh khắc, hai người mi tâm ở giữa hắc mang bắt đầu khởi động đứng lên. Theo thời gian chuyển rời, Khương Côn mi tâm bên trong hắc mang càng ngày càng ít, Sở Bắc mi tâm bên trong hắc mang chính là càng ngày càng nhiều. Phù phù. Ngay tại Khương Côn mi tâm bên trong hắc mang triệt để biến mất lúc, hắn nhịn không được thở dài một hơi, co quắp ngã xuống đất. Giờ khắc này, Khương Côn triệt để hư thoát, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. "Tông chủ, ngươi như thế nào đây?" Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Khương Côn Lãnh Xuyên, nhìn thấy đối phương tê liệt ngã xuống trước tiên, một cái lắc mình xuất hiện tại đối phương sau lưng, đem hắn nâng lên cũng đem tự mình trong thân thể linh lực quán chú đến đối phương trong cơ thể. Ta đã không có việc gì, đúng cái này vị tiểu huynh đệ cứu ta. Tại Lãnh Xuyên nâng xuống, Khương Côn ngồi thẳng lên, chỉ đã nhắm lại hai con ngươi sờ bắp, hai đầu lông mày mang theo vẻ lo lắng, không biết tiểu hữu hiện tại như thế nào, hy vọng hắn có thể chiến thắng cái kia một thể. Ngươi với lao bản đến cùng phát sinh cái gì? Lao bản hắn hiện tại như thế nào? Ngươi không phải người chết ấy ư, vì sao lại sống lại? Băng Đồng Đồng căn bản không để cho Khương Côn thở dốc thời gian, một hơi hỏi ra mấy cái vấn đề. Khương Côn quét mắt trên mặt lo lắng Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng, Lam Đồng ba người, thoáng chỉnh lại suy nghĩ, đem bản thân mình biết do nắm đường quanh co suất. Cái gì? Lão bản tại với một gã nửa bước linh tôn tranh đoạt thân thể. Nghe xong Khương Côn lời nói, Băng Đồng Đồng quát to một tiếng, tiếp theo nghiêng đầu nhìn về phía Sở Bắc, hai mắt trừng tròn xoe, trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Chứ lo lắng Sở Bắc an nguy bên ngoài, nàng còn khiếp sợ đối phương lại có thể cùng nửa bước linh tôn tranh phong. Sở đại ca hắn không có việc gì a? Mạc Khinh Vũ lườm mắt Sở Bắc mi tâm bên trong hắc mang, thanh tú quyển cầm bút lên, khẽ cắn hàm răng. Tuy nhiên tiểu hữu tu vi chỉ là linh tướng nhất tinh, nhưng hồn thể tựa hồ cường đại dị thường, cái kia nửa bước linh tôn ăn rất lớn thiệt thòi. Khương Côn chi tiết theo như lời. Cái này mới đúng mà. Lão bản cho tới bây giờ không được làm không có nắm chắc sự tình. Nghe vậy, Băng Đồng Đồng trên mặt vẻ lo lắng biến mất không thấy gì nữa, có chỉ là tràn đầy chờ mong. Nàng chờ mong trước Sở Bắc giải quyết hết nửa bước linh tôn, chờ mong trước Sở Bắc cho nàng nói một chút phát sinh hết thảy. Tiểu hữu, phóng qua ta, cầu ngươi dừng tay. Sở Bắc trong thức hải, lôi đỉnh càng phát ra lớn mạnh, trong đó đã xen lẫn vài đạo tím sắc lôi điện. Lôi điện oanh kích xuống, La Y hồn thể đã bắt đầu vặn vẹo biến hình. Nhưng mà, vô luận La Y như thế nào kêu rên, Sở Bắc hữu đúng thờ ơ, không để cho tại bất luận cái gì hồi phục. Hắn mặc dù không tính là cái gì người xấu, nhưng cũng không phải giả người tốt. Đã đối phương đem chủ ý đánh tới trên người của hắn, muốn diệt sát hắn linh thức chiếm cứ nhục thể của hắn, tự nhiên cũng muốn làm tốt bị giết ngược lại giác ngộ. A, ta thật hận. Cuối cùng hét thảm một tiếng tại Sở Bắc trong đầu hết thảy đều kết thúc, sau đó Sở Bắc liền lần nữa nghe được hệ thống máy móc giống như thanh âm. Linh hồn thể gạt bỏ thành công hệ thống âm vừa rơi xuống, Sở Bắc toàn thân một hồi nhẹ nhõm, thiết ý đến cực. Tiểu hữu, ngươi giải quyết hết cái kia nửa bước tôn giả. Nhìn thấy Sở Bắc mi tâm bên trong hắc mang toàn bộ biến mất, Khương Côn trước tiên mở miệng, thăm dò tính mà hỏi. Sở Bắc mở ra hai con ngươi, vốn là nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng, Lam Đồng ba người mỉm cười, bày ra ý bản thân mình không có việc gì. Về sau, ánh mắt di động, ánh mắt rơi vào Khương Côn thân ở trên, gật đầu nói, đã chấm dứt. Nói xong, Sở Bắc tay phải vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu ngà sữa vật chất. Cái này, đây là. Khương Côn trong nội tâm mặc dù đã có suy đoán, nhưng vì xác minh trong nội tâm phỏng đoán, hay là nhịn không được lên tiếng hỏi. La Y Y linh thức bị ta diệt sát, đây là hắn lưu lại trong sạch hồn thể. Hệ thống diệt sát sạch La Y Y linh thức lúc, Sở Bác đúng có cơ hội sẽ trực tiếp đem trong sạch hồn thể hấp thu, do đó tăng tiến bản thân linh hồn lực, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Hắn lựa chọn lưu lại, bởi vì có càng cần nữa nó địa phương. Tiểu Hữu, thiên sát khống lôi thuật phải hay là không đã bị ngươi lấy đi? Khương Côn tựa hồ nghĩ đến cái gì, chỉnh lại quần áo nói. Thiên sát khống lôi thuật. Lãnh Xuyên lẩm bẩm một tiếng, về sau tỉnh ngộ lại, hoảng sợ nói, không phải là luyện chế cái kia 16 cố khôi lỗi thuật pháp. Cách đó không xa Hàn Minh, Vũ Tuyền, Thiết Thất ba người, hiển nhiên vậy kịp phản ứng, một mỗi người trong mắt mang theo nóng bỏng. Bọn hắn đều cùng khôi lỗi đã giao thủ, biết rõ những cái này khôi lỗi lợi hại. Rõ ràng chính là do mấy cây hắc thủy gỗ phối hợp thành, lại có thể có trước sánh vai linh vương cảnh cường giả thực lực. Bọn hắn nếu là có thể đến cái này sau lưng luyện chế chi thuật, tông môn thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, đối với bọn họ mà nói, cái này luyện chế chi thuật quả thực tiểu đúng chí bảo. Như thế nào? Ngươi muốn? Sở Bác mày nhăn lại, ngưng mắt nhìn xem Khương Côn, sinh lòng cảnh giác đồng thời, dây chói tiên đã xuất hiện tại tay trái trong. Tiểu hữu chớ khẩn trương. Khương Côn cười bỏ qua, tiếp theo dò xét vươn ngón tay chỉ Sở Bác lòng bàn tay phải bên trong trong sạch hồn thể, nói, tiểu hữu là lão phu ân nhân cứu mạng, lão phu như thế nào lại thèm muốn đã thuộc về tiểu hữu khống lôi thuật này. Lão phu chỉ là nghĩ nhắc nhở ngươi, luyện chế khôi lỗi lúc nếu là rót vào hồn thể, nhất định phải dựa theo thuật pháp bên trong trình tự đến. Chương 425, ta là người làm ăn đạt tạm nhắc nhở. Sở Bác hướng phía Khương Côn ôm một cái quyền. Thiên sắc khống lôi thuật phẩm giai sở dĩ có thể đạt tới thiên giai, nhiều là vì hắn không giống với tầm thường luyện chế khôi lỗi phương pháp, người phía trước có thể đem linh hồn thể áp xúc trong đó, do đó lệnh khôi lỗi phát huy ra kinh người chiến lực. Tiểu hữu, ta xem ngươi tu vi đã đạt tới linh tướng nhất tinh, không được biết sau lưng còn có tông môn vậy. Khương Côn hít sâu một cái khí, hai mắt thẳng tắp chằm chằm vào Sở Bác. Chưa từng gia nhập qua bất luận cái gì tông môn. Sở Bác lắc đầu. Nghe vậy, Khương Côn mặt lộ vẻ mừng rỡ, không được biết tiểu hữu có thể nguyện ý gia nhập ta Nhược Thủy Tông. Đa tạ hảo ý của ngươi, trước mắt ta không có phương diện này ý định, về sau cũng sẽ không có. Sở Bác phất tay cự tuyệt. Tiểu hữu, ngươi đúng ta ân nhân cứu mạng. Nếu như ngươi có thể gia nhập ta Nhược Thủy Tông, ta có thể cam đoan cho ngươi tốt nhất tu luyện tài nguyên. Đương nhiên, ngươi nếu không chê, có thể nhận thức lao phu vi sư. Khương Côn kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước. Ta là người làm ăn, ưa thích hiện tại sinh hoạt. Sở Bác quét mắt Mạc Khinh Vũ, khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, không có chút nào do dự lần nữa cự tuyệt Khương Côn lời mời. Người làm ăn. Khương Côn mày nhăn lại nói, tiểu hữu, tu võ một đường mới là chính đạo, làm ngươi có được vô thượng tu vi, nghĩ muốn cái gì đều có cái gì. Nhược Thủy Tông có tài nguyên, ta không được thiếu, ta thiếu hụt, các ngươi Nhược Thủy Tông lại cấp không nổi. Sở Bác thở dài một hơi, ngưng mắt nhìn về phía phương xa, không được biết đang suy tư cái gì, hắn trong tiếng nói càng là mang theo nồng đậm tự giễu. "Tiểu Hữu, ta Nhược Thủy Tông thế nhưng mà Thiên Tinh Quốc bốn đại tông môn chi một, có trước hơn mấy trăm ngàn năm lịch sử. Ngươi muốn, chúng ta tông môn, ngươi còn chưa đủ hiểu rõ ta. Có lẽ, ngươi tại phát ra lời mời trước, cần phải trước với ngươi bên cạnh người tốt tốt cầu thông một phen." Sở Bác khẽ miệng có chút giơ lên, do xét vươn ngón tay chỉ Lãnh Xuyên. Nghe vậy, Khương Côn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Lãnh Xuyên, lông mày dần dần nhăn lại, mang theo hoang mang. "Lão tông chủ, người này không có biểu hiện ra xem đơn giản như vậy, hắn..." Chống lại Khương Côn ánh mắt, Lãnh Xuyên xử lý suy nghĩ, bắt đầu lại từ đầu nói về có quan hệ Sở Bác sự tình. Trong quá trình, Khương Côn biểu lộ không ngừng biến hóa, theo lúc ban đầu chần chờ càng về sau khiếp sợ kinh ngạc. Làm Lãnh Xuyên rõ ràng thuyết minh hết lúc, Khương Côn ánh mắt đã định dạng tại Su 27 ở trên, cao thấp đánh giá. "Cái này bí bảo, thực có như vậy lớn uy lực?" Khương Côn theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hít sâu một cái khí, nâng con mắt lườm mắt xa xa trên không còn chưa hoàn toàn tán đi mây hình ấm. "Xác thực như thế, mặc dù đúng dư ba, cũng có thể phá hủy chúng ta phòng ngự khải." Lãnh Xuyên trọng trọng gật đầu, vẻ mặt thành thật. "Ta biết rõ." Lần nữa xác nhận qua đi, Khương Côn thở dài một hơi, ánh mắt trở lại Sở Bắc thân ở trên, nguyên lai tiểu Hữu mang theo trong người nhiều như vậy bí bảo, khó trách chướng mắt ta Nhược Thủy Tông. "Tiểu Hữu hẳn không phải là Thiên Tinh Quốc người a?" "Ta xác thực không phải Thiên Tinh Quốc người." Sở Bắc khẽ gật đầu, hai mắt nhìn thẳng Khương Côn, cười nói, "Ngươi vậy không cần nói bóng nói gió nghe ngóng thân phận của ta, ta hiện tại tiểu đúng một bình thường người làm ăn. Tiểu điếm mở tại An Nghi ngõ, rảnh rỗi có thể đi dòm ngó một chút. Địa chỉ lão phu ghi nhớ, rảnh rỗi ta sẽ đi." Nói đến đây, Khương Côn tay phải mở ra, theo trên đất hấp lên một phương hình hòn đá, đưa tay liền điêu khắc xuất Khương Khôn hai chữ. "Tiểu Hữu, vì báo ân cứu mạng, mong rằng ngươi có thể nhận lấy này tín vật. Về sau nếu là gặp được phiền phức gì, hay hoặc là có cái gì là cần ta làm, lớn có thể phái người cầm nó đến Nhược Thủy Tông tìm ta. Ta tất làm dốc hết đầy đủ tông chi lực, trợ giúp ngươi." Khương Côn đem hình vuông hòn đá đưa tới Sở Bắc thân trước, từ từ nói ra. "Tốt, cái này hòn đá, ta nhận lấy." Sở Bắc không có cự tuyệt, tiếp nhận hình vuông hòn đá liền ném vào túi tu di trong. "Hàn Minh tiểu nhi, nghe nói trước đó không lâu ngươi đi vào ta tông môn trộm công pháp." Đang cùng Sở Bắc khách sáo vài câu về sau, Khương Côn bước đi thong thả chạy bộ hướng Hàn Minh, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Mỗi đi một bước, một thân khí tức đều cất cao một đoạn. Ngắn ngủi nghỉ ngơi điều trị, Khương Côn thực lực đã có chỗ khôi phục, vốn là mặt tái nhợt sắc vậy bắt đầu trở nên hồng nhuận hơn phất đứng lên. "Khương tông chủ, ta cái kia chính là chỉ đùa một chút, về phần cái kia trộm đến công pháp, ta cũng đã còn cấp Lãnh huynh." Nhìn xem chính đâm đầu đi tới Khương Côn, Hàn Minh nhúc nhích một phen điên hầu, nhịn không được lui về phía sau, thần sắc bắt đầu trở nên khẩn trương lên. "Đùa giỡn hay sao?" Khương Côn trên khóe miệng nhếch lên, lạnh lùng quét mắt Hàn Minh, rêu rêu nói, "Ta đây cũng tới với ngươi chỉ đùa một chút à." Vừa mới nói xong, Khương Côn thân thể bốn phía không gian bắt đầu chấn động đứng lên, về sau hắn dưới chân mang theo một mảnh rung động, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. "Khí hạ, biến mất." Cách đó không xa một đám đệ tử nhìn qua đột nhiên hư không tiêu thất Khương Côn, nhịn không được hít vào một cái hơi lạnh, ngay tại bọn hắn bốn phía nhìn quanh tìm kiếm Khương Côn thân ảnh lúc, Hàn Minh đã bay lên trời, hướng về phương xa bay đến. Nhưng mà, tại hắn vừa bay đến 100 mét không trung lúc, Khương Côn thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn. Thuấn gian di động. Sở Bác ánh mắt một ngưng, thốt ra. Nếu nói là linh vương cảnh cùng linh tướng cảnh khác nhau, ở chỗ người phía trước đã có thể làm được ngự không phi hành, cái kia linh vương cảnh cùng linh hoàng cảnh khác nhau, chính tại người sau đã va chạm vào không gian chi lực, có thể cự ly ngắn thuần gì. "Bèn!" Khương Côn một quyền đánh xuất, Hàn Minh liền phản ứng thời gian đều không có, một ngụm máu tươi mạnh mà phun ra. Sau một khắc, hắn thân hình tại mọi người chú mục xuống, như đạn pháo trùng trùng điệp điệp bắn về phía mặt đất. Không biết làm sao, không đợi hắn rơi đập đến mặt đất, Khương Côn thân hình lại một lần nữa hư không tiêu thất. Trong khi xuất hiện lần nữa lúc, như trước đúng Hàn Minh sau lưng. "Bèn!" Khương Côn một cước đá ra, Hàn Minh phía sau lưng trực tiếp lõm một phần, biểu lộ trở nên dữ tợn và mèo. "Tiểu tử, trở về nói cho ngươi biết tông môn bên trong cái kia cái lao ra hỏa, ta Khương Côn trở về." Khương Côn chỉnh lại quần áo, một phất ống tay áo nói. "Hàn thúc, ngươi không sao chớ?" Hàn Tịch Nguyệt chạy tiến lên đây, nâng lên nằm trên mặt đất Hàn Minh, hai đầu lông mày mang theo nồng đậm vẻ lo lắng. "Ta đúng bẩm báo tông chủ đấy." Hàn Minh cố nén đau đớn ngồi thẳng lên, lau lau bên miệng vết máu. "Có lẽ hai ngày nữa ta sẽ tự mình tiến về một chuyến Thất Tuyệt Tông." Tiếng nói vừa ra, Khương Côn hướng phía Sở Bắc ôm một cái quyền, "Tiểu Hữu, ta ly khai tông môn mấy năm, chắc hẳn trong tông môn có rất nhiều sự tình cần ta đi giải quyết một chút, trước hết dùng cáo tử." "Tạm biệt." Sở Bắc báo dùng mỉm cười. Hư không rung động tạm nền, Khương Côn dẫn đầu ly khai. "Hồi tông." Nhìn thấy Khương Côn ly khai, Lãnh Xuyên hướng phía Nhược Thủy Tông đệ tử phương hướng hét lớn một tiếng, trong thanh âm mang theo tiểu ý bọn hắn lần này đến đây Lạc Nhật Sơn mạch mục đích, đúng cấp đoạt Cửu Tinh Linh Vương bảo tàng. Kết quả là, mặc dù không có đạt được bảo tàng, lại tìm hồi bọn hắn mất tích đã lâu lão tông chủ. Đối với bọn họ mà nói, cái này kết quả đã xa tốt tại lúc ban đầu chờ mong. Chương 426, đường về lão bản, ngươi tiểu cấp ta nói một chút mà. Thỏa mãn một chút chúng ta lòng hiếu kỳ mà. Băng Đồng Đồng không ngừng lay lay Sở Bắc cánh tay, lúc mà nháy nháy mắt, lúc mà bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ làm lũng hình dáng. Không có gì có thể nói, tiểu đúng diệt sát một cái linh hồn thể mà thôi. Sở Bắc quét mắt Băng Đồng Đồng, buông buông tay. Lão bản, ngươi đừng nói như vậy tùy ý mà. Đây chính là nửa bước linh tôn a. Dùng thực lực của ngươi, đến tột cùng là như thế nào làm được đó a? Băng Đồng Đồng không được theo không buông tha, tiếp tục truy vấn. Cái này sao? Sở Bác tay phải nâng cầm lên, hơi chút trầm tư về sau, đầu lông mày ở trên nướn, một chữ một đều, giữ bí mật. Tiếng nói vừa ra, Sở Bắc không được lại để ý tới Băng Đồng Đồng, bước đi thong thả trước bước chân đi vào Mạc Khinh Vũ bên cạnh, kéo người sau tay hướng về Su 27 đi đến. Lại là này dạng. Nhìn qua Sở Bắc bóng lưng, Băng Đồng Đồng chân phải đập đấy, thở phì phì hừ lạnh một tiếng về sau, đuổi theo đến. Ầm ầm long. Sau một hồi khá lâu, Sở Bắc khởi động Su 27, tiếng oanh minh lên, bụi lất tung bay. Tuyên thúc, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Vũ Mộc Hàn nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Tuyển, do xét vươn ngón tay trước Su 27, mày nhăn lại. Lại để cho bọn hắn đi thôi. Dùng thực lực của ta, còn đối phó chẳng nhiều bí bảo. Vũ Tuyển thở dài một tiếng, hai đầu lông mày mang theo nồng đậm không cam lòng. Lần này tầm bảo, trừ Nhược Thủy Tông bên ngoài, những cái khác ba đại tông môn cùng với hoàng thất đều tổn thất lớn. Thật ra khiến bọn hắn lợi nhuận đại phát. Vũ Mộc Hàn lườm mắt đã cất cánh Su 27, thanh tú quyền cầm bút lên. Kết quả là, vô luận là cựu tinh linh vương mộ thần lưu lại bí bảo, hay là cái tiên luyện chế khôi lỗi thuật pháp đều bị đối phương thu hoạch, mà lại đối phương không một người thương vong. Ngũ hỏa đồ tìm được sao? Vu Tuyển tựa hồ nghĩ đến cái gì, biểu lộ khẽ biến. Chuyện này ta đã giao cho Nguyên Lãng xử lý, ta nghĩ hắn cần phải sẽ xử lý tốt. Vu Mộc Hàn luốt luốt trên trán tóc xanh nói, nhớ được càng nhanh càng tốt. Ta tiểu không đùa lưu, về trước tông môn bẩm báo việc này. Dứt lời, Vu Tuyển bay lên trời, hướng về phương xa bay đến. Nối tiếp Vu Tuyển đi về sau, Lăng Vân Tông một đoàn người vậy trước sau rời đi. Hồng thúc, chúng ta vậy trở về đi. Long Xương Tuyết lườm mắt đã bay xa Su 27. Ánh mắt định dạng tại Hồng Cửu thân ở trên. Lúc này đây cái gì cũng không được đến a. Tốt tại, chụp được một trôi tam phẩm linh minh. Hồng Cửu lắc đầu thở dài một tiếng. Tây Môn Trấn, An Nghi Ngõ, An Nghi Trang Viên. Nương theo trước một hồi tiếng oanh minh, Su 27 tại Sở Bắc dưới sự khống chế, vững vàng rơi xuống đất. Á cổ. Cabin vừa mở ra, tiểu gia hỏa cái thứ nhất bay ra, kêu to một tiếng về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Sở đại ca, ta đến Trường Hương phố ở trên mua gọi món ăn, làm cho ngươi điểm ăn ngon. Mạc Khinh Vũ xuống Su 27 về sau, cười một tiếng. Mạc tỷ tỷ, chờ ta một chút. Băng Đồng Đồng ôm Vũ Linh Miêu đuổi kịp Mạc Khinh Vũ. Lam Đồng, ngươi về trước đi trong tiệm, a ta ở chỗ này còn có chút sự tình phải xử lý một chút. Sở Bác nhìn về phía Lam Đồng bàn giao nói. Ừ. Lam Đồng gật đầu, nên một tiếng về sau, hướng về Trang Viên Đại Môn đi đến. Đợi cho Mạc Khinh Vũ, Băng Đồng Đồng, Lam Đồng ba người sau khi rời đi, Sở Bác thu hồi Su 27, bước đi thong thả trước bộ pháp đi vào trung tâm khu vực. Nhìn xem đang tại khỏe mạnh trưởng thành thí thần hoa, đã có ba lượt đổ vào kinh nghiệm Sở Bác. Quen việc dễ làm phá vỡ một cái vết thương nhỏ miệng, bắt đầu dùng máu đổ vào. Một giọt, hai giọt, ba giọt, bốn tí. Mấy chục giọt máu tươi rơi xuống, thí thần hoa hạt giống đình chỉ hấp thu. Làm xong hàng ngày nhiệm vụ về sau, Sở Bác lại đến Trang Viên Đông Nam Góc. 70, 71, 72, 73, 88. Hắc Nguyệt cây bổ để trước, Sở Bác ánh mắt đảo qua từng cái chặt cây, kiểm kê tính toán trước. Làm trong miệng cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống lúc, khỏe miệng có chút dơ lên, mang theo mỉm cười. 88 cái trái cây bên trong, đã có 24 cái mặt ngoài đã hiện ra ánh sáng màu đỏ, tính toán thời gian, ngày mai sẽ thành thủ. Đến lúc đó, lại là 720 cái linh tệ. Nửa khắc đồng hồ về sau, vạn giới hiệu cầm đồ lầu 1. Sở Bắc thảnh thơi nằm ở trên mặt ghế, tại trước người của hắn bày đặt hai quyển ố vàng sách vở. Trong đó một bản, tự nhiên là thiên sắc khống lôi thuật, về phần một cái khác bản, trà lau sạch sách cổ bìa mặt ở trên cho bụi, lộ ra bốn cái không trùng có lực chữ to, bị ảnh vô ngân. Võ kỹ, có thiên địa huyền hoàng tứ giai, mỗi nhất giai có thượng trung hạ tam phẩm. Thiên sắc khống lôi thuật tiên giai hạ phẩm, thi thuật giả tu vi bất đồng, luyện chế ra khôi lỗi thực lực cũng bất đồng. Bị ảnh vô ngân một loại thân pháp võ kỹ, phẩm giai huyền giai thượng phẩm. Người phía trước, Sở Bác đúng theo trong quan tài đoạt được, hắn vốn là thuộc về La Y Điệp, đối phương vì cái này khống lôi thuật trả giá thảm trọng một cái giá lớn, thân thể đều bị phá hủy. Người sau, Sở Bác đúng theo Bạch Hùng trong tay đoạt được, ngày đó tại trong Lý phủ, Sở Bác chứng kiến đối phương thi triển cái này võ kỹ lúc, ngay từ đầu quả thực bị kinh đến. Tốt tại, lúc trước đối phương chỉ là nắm giữ gia lông, khoảng chừng tốc độ ở trên có trên diện rộng đề cao. Thân ảnh kia mang theo tiếng xé gió nhưng như cũ vẫn còn. Không phải vậy, ngày hôm đó trong chiến đấu, hắn thật đúng là không có nắm chắc đem đối phương đánh chết. Đúng thời điểm nghiên cứu một chút, nhìn trước mắt hai quyển ố vàng sách vở, Sở Bác khỏe miệng không khỏi giơ lên. Hắn đạt được mị ảnh vô ngân có đoạn thời gian, sở dĩ một mực không có tu luyện, là vì hắn có trước minh xác tu luyện yêu cầu, tu tập người tu vi cần đạt tới linh tướng cảnh mới được. Trước mắt, Sở Bác tu vi linh tướng tam tinh, đúng là tu luyện mị ảnh vô ngân thời cơ tốt nhất. Về phần theo trong sơn động đạt được cái kia chút ít bảo tàng, hắn đã tự động bày đặt tại số 2 chi nhánh khay chứa đồ ở trên. Về phần chi nhánh vấn đề về an toàn, hắn đã giao cho Á Cổ. Hôm nay Á Cổ không chỉ muốn thủ hộ lấy An Nghi Trang Biên, còn muốn thỉnh thoảng tiến vào truyền tống trận, đến số 2 chi nhánh đi vừa đi, bảo đảm bên trong bảo bối không có bị người đánh cắp đi. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Nghe được ngoài cửa vang dội lên dồn dập tiếng bước chân, Sở Bác tay phải bung lên, đem thiên sắc khống lôi thuật cùng mị ảnh vô ngân thu vào túi tu di trong. Lão ca, nay cái này ngươi với Mạc lão bản đều đi chỗ nào ạ? Quen thuộc tiếng gào từ ngoài cửa bay tới, Vương Tiểu Hổ, Thạch Hạo, Chắc Bất Nhân ba người trước sau nhảy lên tiến đến. Tìm ta với Khinh Vũ có việc. Sở Bác bốn éo cổ, từ trên ghế đứng dậy. Sẽ tới rút cái thưởng. Vương Tiểu Hổ vui nói. Ơ, tâm tình không sai a. Một mỗi người mặt mày hớn hở a. Sở Bác ánh mắt trước sau đảo qua Vương Tiểu Hổ cùng Thạch Hạo, không khỏi trêu ghẹo nói. Hiệu cầm đồ ca, ngươi cũng không biết a. Cái này hai gia hỏa đã cười ngây ngô cả ngày.
coi như bình thường chắc bất phàm ở trên trước một bước, bĩu môi, lại nói, cái này Hoàng Vũ huynh à, ngày hôm qua lần thứ nhất chủ động mời tiểu hổ, xem bắt hắn cho vui cười. Về phần chuột, cha hắn thực hiện lời hứa, đưa hắn cái kia hai cái ca ca sản nghiệp tất cả phút một nửa cấp hắn, cũng là một mực hưng phấn đến bây giờ. Lão ca, ta đi trước rút cái thưởng. Chắc bất phàm vừa mới dứt lời, Vương Tiểu Hổ hét to một tiếng, bước chân đi thong thả đã đi tới một tên rút thưởng cơ hội trước. Chương 427, tiễn đưa các ngươi một phần đại lễ rút thưởng bắt đầu. Vương Tiểu Hổ rất nhanh đem trong tay một cái linh tệ vùi đầu vào may mắn rút thưởng cơ hội trong. Hơi có vẻ máy móc thanh âm rơi xuống, ánh sáng màu đỏ bắt đầu ở 6 cái ô vuông ở giữa chạy đứng lên. Linh lực đan, linh lực đan. Ánh sáng màu đỏ bơi tốc độ chạy hạ, Vương Tiểu Hổ kích động ngã sấp tại rút thưởng trên máy, trong miệng không được ngừng gào thét trước. Trước mắt, sở bác cửa hàng bên trong có 2 bệ rút thưởng cơ hội. Máy rút thưởng số 1 ở trong, có trước tinh hôi thiết, phục cốt cao, công phòng đạn, thủy tâm thái, linh lực đan, đều là một người một linh tệ rút một lần. Máy rút thưởng số 2 ở trong, có trước tinh la quần, tư huyết đan, thanh nguyệt thạch, đều là một người hai linh tệ rút một lần. Leng keng. Thanh thúy thanh âm vang dội lên, may mắn rút thưởng cơ hội không có chút nào phản ứng. Quả nhiên không có trong. Thạch Hạo thở dài một tiếng, tiếp theo nghiêng đầu nhìn về phía Trác Bất Phàm, "Thạch Hạo, chim đen, chuột, đến các ngươi. Tiểu Hổ à, Vũ huynh cũng đã chủ động mời ngươi, ngươi còn liều mạng như thế tăng lên tu vi làm gì vậy?" Thạch Hạo nhún nhún vai, thổn thức một tiếng, "Ta nghĩ bay lên trời a." Vương Tiểu Hổ nắm đấm siết chặt, ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa, trong ánh mắt tràn ngập kiên định. Nghe được Vương Tiểu Hổ lời nói, Thạch Hạo, Trác Bất Phàm sắc mặt khẽ giật mình, bọn hắn nghĩ đến kiếm hội ở trên cái kia hai cái bay lên trời linh vương cảnh cường giả, trong ánh mắt không khỏi bay lên một vòng hâm mộ. Rút thưởng bắt đầu, Thạch Hạo bước đi thong thả trước bộ pháp, đem trong tay một cái linh tệ vùi đầu vào may mắn rút thưởng cơ hội trong. Hơi có vẻ máy móc thanh âm rơi xuống, ánh sáng màu đỏ bắt đầu ở 6 cái ô vuông ở giữa chạy đứng lên. Như Vương Tiểu Hổ đồng dạng, hỏng. Rút thưởng bắt đầu, Trác Bất Phàm ở trên trước, hơi có vẻ máy móc thanh âm vang dội lên. Có lẽ là nữ thần may mắn không được chiếu cố ba người này, Trác Bất Phàm vậy hỏng. Thật sự là anh không ra anh, em không ra em a. Sở Bác hiểu ý cười cười, nhịn không được trêu ghẹo đứng lên. Lão ca, ngươi còn có hay không cùng loại Hắc Nguyệt Bồ Đề quả bảo bối à? Vương Tiểu Hổ trà sát tay, trên mặt chờ mong nhìn xem Sở Bác. Hắc Nguyệt Bồ Đề quả mặc dù tốt, nhưng chỉ tham ăn 3 cái, ăn lại nhiều tiểu không có có hiệu quả. Tạm thời không có. Sở Bác lắc đầu. Không có a. Vương Tiểu Hổ thở dài một tiếng, hai đầu lông mày mang theo một chút thất lạc. Như thế nào? Thật sự muốn trở thành cường giả? Sở Bác trong đầu linh quang lóe lên, về sau nhìn thẳng Vương Tiểu Hổ, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu ý, lão ca, ngươi có biện pháp? Vương Tiểu Hổ thân sắc đột biến, do thất lạc đến hưng phấn, trong mắt ngậm lấy chờ mong. Xem lại các ngươi là ta mối khách cũ phân thượng, tiện đưa các ngươi một phần đại lễ. Nói xong, Sở Bác theo tay vung lên, túi tu di trong một vòng lưu quang tránh qua, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Lão ca, ngài lao luyện bên trong đây là? Đây là tăng lên tu vi thần thạch. Vương Tiểu Hổ hai mắt nóng bỏng nhìn xem Sở Bác trong lòng bàn tay hình vuông hòn đá, tham dò tính mà hỏi. Ngươi nghĩ nhiều. Sở Bác tức giận mắt nhìn Vương Tiểu Hổ, nói, đây chỉ là một cái đơn giản tín vật. Cầm lên nó, tiến về Nhược Thủy Tông, tìm một cái Têu Khương con người, lại để cho hắn thu ngươi làm đồ đệ. Ta mới không cần bái làm thầy đâu rồi, mặc dù nó là bốn đại tông môn chi một Nhược Thủy Tông. Nếu như thật sự muốn bái, ta cũng chỉ bái lao ca ngài. Vương Tiểu Hổ quả quyết lắc đầu, nghi ngờ nói trở lại, cái này Khương Côn đúng ai đó? Tại Nhược Thủy Tông địa vị gì vậy? Đời trước tông chủ mà thôi, một gã linh hoàng. Sở Bác biểu lộ không thay đổi, lời nói rất đúng nghiên bình. Nguyên lai tiểu đúng tông. Cái gì? Nhược Thủy Tông tông chủ? Vương Tiểu Hổ vốn là không cho là đúng tái diễn Sở Bác lời nói, mới nói được một nửa lúc, tựa hồ ý thức được cái gì, đồng tử đông nhiên co rụt lại, tiếp theo, run rẩy trước khoe môi, núp ních một phen đến hầu, kinh hô một tiếng. Linh hoàng. Một bên Trác Bất Phàm, Thạch Hạo hai người, biểu lộ đồng dạng lên rất biến hóa lớn. Hai người miệng mở lớn, trên mặt vẻ giật mình. Tiểu Hổ vô tâm động, hai người các ngươi tâm động. Sở Bác ánh mắt theo Vương Tiểu Hổ thân ở trên rời, rơi vào Thạch Hạo, Trác Bất Phàm hai người thân ở trên. Lão ca, ta đến, ta đến. Vương Tiểu Hổ theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, vội vàng trọng trọng gật đầu. Nhược Thủy Tông tông chủ, linh hoàng cảnh tu vi người, như vậy một vị đại nhân vật, có thể trở thành đối phương đồ đệ, hắn Vương Tiểu Hổ làm sao có thể bỏ qua bực này cơ hội. Hiệu Cầm Đồ ca, Tiểu Hổ đến, hai chúng ta cũng có thể đi theo đi không? Trác Bất Phàm, Thạch Hạo hai người trong mắt sáng lên. Chỉ cần các ngươi nghĩ, đương nhiên có thể. Sở Bác lắc lắc trong tay hình vuông hòn đá, suy tư một lát sau nói, 10 người ở trong, hắn cần phải cũng sẽ không có cái gì câu oán hận. Vương Nghiên Tịch, Hoàng Vũ Anh, ta vận chờ người các ngươi cũng có thể đến hỏi hỏi, chỉ cần các nàng nguyện ý, các ngươi tiểu cùng đi Nhược Thủy Tông tu hành a. Nghe vậy, Vương Tiểu Hổ, Thạch Hạo, Trác Bất Phàm ba người nhìn nhau một mắt, một mỗi người tràn đầy mừng thầm. Lão ca, chúng ta nếu đi, ngài lão cái này sinh ý làm sao bây giờ? Hưng phấn qua đi, Vương Tiểu Hổ nhìn về phía Sở Bác, trở nên sầu mi khổ kiểm đứng lên. Không có các ngươi, tiệm của ta tiểu tổ chức không đi xuống. Sở Bác cười ra tiếng, chống lại Sở Bác trêu tức ánh mắt, Vương Tiểu Hổ lúng túng gãi gãi đầu. Đối phương tùy ý một đơn sinh ý đều là trên 100 cái linh tệ, mà bọn hắn một tháng xuống đều cống hiến không đến 100 cái linh tệ. Nói trắng ra, tại đối phương trong mắt, bọn hắn cống hiến cái kia điểm linh tệ với lông châu không có gì khác nhau. Trên thực tế vậy đúng là như thế. Trước mắt, Sở Bác tu vi linh tướng tam tinh, muốn đột phá đến linh tướng tứ tinh, cần 4.000 cái linh tệ. Tại không có xuất hiện quý hơn rút thưởng cơ hội trước, chỉ dựa vào rút thưởng này một ít linh tệ tăng lên tu vi, thật là như muối bỏ biển. Hiệu Cầm Đồ ca, Ngươi với cái này Nhược Thủy Tông tông chủ có cái gì quan hệ ạ? Hắn vì cái gì bằng lòng thu chúng ta làm đồ đệ ạ?
Chỉ bằng cái này một tảng đá.
Chắc Bất Phàm tỉnh táo lại về sau, mặt lộ vẻ hoang mang nhìn xem Sở Bắc. Hôm nay, ta vừa cứu hắn một mệnh. Tảng đá kia chính là hắn cấp lời hứa của ta.
Sở Bắc trước sau vô vô Vương Tiểu Hổ, Chắc Bất Phàm, Thạch Hạo ba người bay, lời nói thấm tiếng nói, nắm chắc tốt lần này cơ hội, cố gắng trở thành một cái cường đại tu võ giả.
Lão ca, Hiệu Cầm Đồ ca, ngươi cứ việc yên tâm a.
Chúng ta không được đúng cô phụ kỳ vọng của ngươi đấy.
Vương Tiểu Hổ ba người đồng thời ôm quyền, tiếp theo bị kích động chạy ra Hiệu Cầm Đồ, tựa hồ không thể chờ đợi được muốn đem tin tức này nói cho Vương Nghiên Tịch, Hoàng Vũ Anh, Tạ Vận chờ người.
Giờ dậu, mặt trời chiều ngã về tây.
Mặt trời đỏ ánh chiều tà đổ chiếu vào An Nghi trên đường, vì hắn phủ thêm một tầng màu vàng kim nhạt hào quang.
Lam Đồng, đến nho nhỏ nhà hàng ăn cơm.
Sở Bắc thanh trừ hắn giọng, hướng phía lầu 2 hét to một tiếng.
Lão bản, ta cái này sẽ tới.
Nương theo trước đạp đạp tiếng bước chân, Lam Đồng xuất hiện tại lầu 2 đầu bậc thang.
Đẹp trai yêu dị khuôn mặt, dùng chung lam đồng tóc xanh, cấp người một loại không chân thực cảm giác.
Khó trách có thể mê đảo một mảnh thiếu nữ.
Sở Bắc lần nữa cao thấp dò xét một phen bản thân mình trong tiệm mất đi ký ức đẹp trai hòa kế, không khỏi lẩm bẩm một tiếng, trong tiếng nói mang theo điểm một chút hâm mộ.
Khép lại Hiệu Cầm Đồ phía sau cửa, hai người không nhanh không chậm hướng về nho nhỏ nhà hàng đi đến.
Chương 428, nhẹ nhõm nhỏ hàng ngày lão bản, tên ốc, các ngươi tới rồi.
Ngồi trước chưa ca, đồ ăn còn không có dọn đủ này.
Nho nhỏ nhà hàng ở trong, Băng Đồng Đồng đang ngồi ở một cái ghế ở trên, hai cái trắng nón bàn chân nhỏ tùy ý lắc lư đi trước. Tại trước người của nàng trên mặt bàn, đã bày đặt năm đĩa bốc lên mùi hương thức ăn.
Lam Đồng, ngươi trước cùng Đồng Đồng ngồi a, ta vào đi giúp bệ bộn.
Dứt lời, Sở Bác mở rộng bước chân hướng về hậu chú đi đến.
Sở đại ca, ngươi nếu đói, trước hết ăn đi.
Nhìn thấy Sở Bác đi tới, Mạc Khinh Vũ tự nhiên cười nói, tay trái cầm lấy theo khăn lau lau lông mày đổ mồ hôi.
Ta tới giúp ngươi.
Sở Bác bước nhanh theo Mạc Khinh Vũ trong tay phải tiếp nhận dao phay, bắt đầu băm lên trên mặt bàn đã rửa sạch sẽ vân anh gà. Nương theo trước một hồi trầm thấp có tiết tấu trầm đục thanh âm, một cái cả gà rất nhanh liền bị Sở Bác băm thành mấy khối. Vân anh thịt gà chỉnh thể trình lên trứng sắc, lâu lâu xen lẫn một ít kinh mạch hình dáng màu đỏ tươi tơ máu, rất đúng tươi.
Tiếp tục a.
Nhìn xem Sở Bác thả ra trong tay dao phay, ánh mắt trở xuống đến bản thân mình thân ở trên, Mạc Khinh Vũ hiểu ý cười cười, nhịn không được trêu ghẹo nói,
kế tiếp hay là giao cho ngươi đi, ta nấu đồ ăn kỹ thuật chỉ sợ còn không cách nào thỏa mãn Đồng Đồng cái kia xảo trá miệng miệng.
Sở Bác xoa xoa trong mũi, ngượng ngùng cười cười,
còn tưởng rằng ngươi muốn nguyên vẹn làm một đạo đồ ăn này.
Mạc Khinh Vũ trừng Sở Bác một mắt, cầm lấy một chút thịt gà khối bắt đầu để vào nồi chảo chiên đứng lên, tự động gia nhập trước các loại đồ gia vị, thủ pháp rất đúng thành thạo.
Chỉ chốc lát sau, một cổ mùi thịt vị liền tự mình nồi chảo trong phiêu tán ra, dần dần quanh quẩn tại Sở Bác trong mũi.
Thơm quá a.
Sở Bác ngửi ngửi cái mũi, chỉ cần đúng cái này dầu rán thịt gà miếng mùi thịt vị, cũng đã lệnh người thèm nhỏ nước dãi.
Thừa dịp hai người bọn họ còn ở bên ngoài chờ, trước hết để cho Sở đại ca thử ở trên một khối vì ngươi tay cầm quan hệ, tiết kiệm đến lúc Đồng Đồng ghét bỏ tay ngươi nghệ hạ xuống.
Sở Bác trà sát bàn tay, cầm lấy chiếc đũa một bộ không thể chờ đợi được bộ dáng.
Muốn ăn cứ việc nói thẳng, còn cầm ta làm lấy cớ.
Mạc Khinh Vũ tức giận nói ra, đồng thời dùng môi vớt cơ lấy một khối chiên tốt thịt gà miếng bày đặt tại Sở Bác thân trước.
Nhìn qua trước mắt tản ra mùi hương vàng nóng ánh thịt gà khối, Sở Bác không khỏi hít sâu một cái khí, nhanh chóng đem hắn kẹp lên thổi thổi, tiếp theo để vào trong miệng.
Sở đại ca, đây chỉ là tầm thường thịt gà, cũng không phải cực phẩm thức ăn.
Mạc Khinh Vũ cánh môi khẽ nhúc nhích, lẩm bẩm một tiếng về sau, nhúc nhích một chút thiết hầu, không khỏi thăm dò nói, hương vị như thế nào?
Sở Bác không nói gì, biểu lộ lúc mà phiền muộn, lúc mà say mê, lúc mà nhíu mày, quan hắn hình thật đúng là giống một cái nhấm nháp qua rất nhiều mỹ thực nhà một loại.
Sở đại ca, cấp cái đánh giá a.
Mạc Khinh Vũ lại kêu một tiếng.
Cái này thịt chất mà, mặc dù so không được thanh lân cá mềm non, nhưng là tính toán tươi mùi thơm xinh đẹp, có thể nói vào miệng trước mắt hòa tan, chỉ chứa nhàn nhạt mùi thịt quanh quẩn răng ở giữa.
Sở Bác thần sắc trở nên thở ra trì hoãn, con ngươi có chút nheo lại, rất là một bộ hưởng thụ bộ dáng.
Cấp xuất một phen đánh giá về sau, Sở Bác tay phải nâng lên, hướng phía Mạc Khinh Vũ dựng thẳng lên ngón tay cái, cười nói, "Khinh Vũ, thủ nghệ của ngươi thực càng ngày càng tốt,
coi như ngươi đúng nói chuyện."
Mạc Khinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục làm xuống một đạo đồ ăn.
"Khinh Vũ, đừng chỉ cố lấy bệ bụng, ngươi cũng tới một khối."
Sở Bác kẹp lên một khối vàng óng ánh thịt gà miếng, đặt ở miệng bên miệng thổi thổi tiếp theo đưa tới Mạc Khinh Vũ bên miệng.
Phát giác được Sở Bác cử động, Mạc Khinh Vũ sắc mặt biến được có chút ửng hồng, người người chóp mũi mùi thịt vị, nhịn không được mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn.
Thịt gà đi vào miệng, Mạc Khinh Vũ biểu lộ có chút có sở biến hóa, tinh xảo tuyệt luân trên khuôn mặt mang theo điểm một chút thỏa mãn chi sắc.
"Sở đại ca, ngươi bây giờ cái gì tu vi?"
Đột nhiên, Mạc Khinh Vũ dừng lại trong tay sự tình, gốn éo xoay người hai con ngươi thẳng ngắc ngắc chằm chằm vào Sở Bác.
Nhìn xem phụ cận vẻ mặt thành thật bộ dáng Mạc Khinh Vũ, Sở Bác trực tiếp sững sờ.
"Khinh Vũ, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này đến?"
Sở Bác thả ra trong tay chiếc đũa, hoang mang khó hiểu nhìn xem Mạc Khinh Vũ.
"Sở đại ca, trả lời vấn đề của ta."
Mạc Khinh Vũ khẽ cắn môi, ánh mắt cùng Sở Bác trái ngược.
"Linh tướng tam tinh."
Sở Bác chậm rãi nói ra.
"Cũng đã linh tướng tam tinh a?
Cái này mới 3 tháng thời gian."
Mạc Khinh Vũ nhẹ niệm một tiếng, tiếp theo ở trên trước một bước, bắt đầu vì Sở Bác sửa sang lại lên nhăn góc áo, thầm nói, "Sở đại ca, dùng ngươi bây giờ tốc độ tu luyện, rất nhanh sẽ đột phá linh vương cảnh, linh hoàng cảnh, thậm chí trở thành một gã tuân giả. Khi đó, ngươi có phải hay không tiểu phải lý khai?"
Nói đến đây, Mạc Khinh Vũ thanh âm đã trở nên nhẹ vô cùng, nếu không đúng Sở Bắc cách gần đó, căn bản cái gì cũng sẽ không nghe được. Ta đã dừng chân an nghi ngõ, chỉ cần Kinh Vũ không ly khai, Sở đại ca với vạn giới hiệu cầm đồ liền một mực tại, dù là tu vi lại cao, vậy không đúng ly khai. Sở Bắc đoán đúng Mạc Khinh Vũ tâm tư, hiểu ý cười cười, tiếp theo hai tay bình định khoác lên người sau vai ở trên, ôn nhu nói, nếu như thật sự có một ngày, ta cần phải ly khai an nghi ngõ một thời gian ngắn, ta đúng sớm tuyên bố với ngươi, nếu là ngươi nguyện ý, ta đúng mang theo ngươi cùng một chỗ ngắn ngủi ly khai. Không đúng ly khai sao? Mạc Khinh Vũ bên môi dần dần mở ra cười, giống như lê hoa đua nở, vui mừng theo tâm đến. Sở đại ca lúc nào đã lừa gạt ngươi? Sở Bắc khép cười một tiếng, đâm đâm Mạc Khinh Vũ mi tâm, cái khác nghĩ ngợi lung tung, còn có đồ ăn không có làm này, lại để cho đồng đồng chờ đợi, nàng sẽ phải kêu to. Bên hai bên cạnh vang dội lên Sở Bắc lời nói, Mạc Khinh Vũ dí dỏm lẽ lưới, về sau phải chuyển bước chân, ngắm mắt băng đồng đồng bóng lưng về sau, lưu loát đem đã chiên tốt thịt gà khối thêm phóng tới trong mâm. Tiếp theo, đem chén đĩa nhét vào Sở Bắc trong tay, đem hắn đẩy ra hậu chủ, đừng ở chỗ này quấy rầy ta, chậm trễ thời gian của ta. Ta lúc nào quấy rầy ngươi? Sở Bắc bưng chiên tốt thịt gà, trên mặt phiền muộn, hướng dẫn đúng bị Mạc Khinh Vũ cường hành đẩy ra hậu chủ. Lão bản, ngươi ngốc cười gì vậy a? Chẳng lẽ lại cái kia nửa bước tôn giả hồn thể còn có một chút còn sót lại tại trong cơ thể của ngươi? Băng đồng đồng nâng con mắt nhìn mắt Sở Bắc, điệu môi nói, làm sao nói vậy? Còn có muốn ăn hay không dầu cả rán? Sở Bắc chừng một mắt băng đồng đồng, đem trong tay đồ ăn đĩa lắc nhẹ đặt ở trên mặt bàn. Mặc tỷ tỷ, đừng có lại làm. Đồ ăn đã đủ ăn. Băng đồng đồng quét mắt thức ăn trên bàn đồ ăn, ngửi ngửi chóp mũi, quay đầu hướng phía hậu chủ hét to một tiếng, bên khỏe miệng đã bắt đầu lưu mở miệng nước. Cuối cùng một đạo đồ ăn đã tốt, ta cái này sẽ tới. Mạc Khinh Vũ thanh âm từ sau chủ trong truyền tới. Rất nhanh, Mạc Khinh Vũ bưng một cái đồ ăn đĩa từ sau chủ trong đi tới. Đồng đồng, tỷ tỷ trên mặt có cái gì mấy thứ bẩn thỉu sao? Ngươi vì sao quái dị như vậy xem ta? Mạc Khinh Vũ cầm lấy thêu khăn lau lau hai má, khó hiểu chống lại băng đồng đồng ánh mắt. Mạc tỷ tỷ, ngươi tại sao cùng lão bản đồng dạng a? Băng đồng đồng bệnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Chương 429, Phong Vân vị diện đoạn lãng. Loại nào? Mạc Khinh Vũ mặt lộ vẻ hoang mang, không quên quét mắt đã ngồi ở trên mặt ghế Sở Bắc, ý đồ từ đối phương trên nét mặt nhìn ra đáp án. Đầu lông mày mỉm cười. Mạc tỷ tỷ, ngươi với Sở đại ca vừa mới tại hậu chủ bên trong phải hay là không nói chuyện gì vui vẻ sự tình? Băng đồng đồng bị môi. Đồ ăn đều nguội, nhanh ăn cơm đi. Chống lại băng đồng đồng chất vấn ánh mắt, Mạc Khinh Vũ tự nhiên cười nói, đem trên bàn thêm vài bản đồ ăn hướng phía băng đồng đồng thân trước đầy đầy, nói sang chuyện khác nói. Bình Châu Thành, Thành Nam, Tử Phong Sơn, Tử Phong Môn. Sườn núi chỗ, Tử Phong Môn. Một tòa nguy nga trong đại điện, một đạo huyền chuyển thân ảnh nằm nghiêng tại chính giữa vị trí đầu não. Tại tiên phương của nàng, đúng một tầng hơi mỏng sa màn phía trước đúng mấy chục dai màu nâu xanh phong cách cổ xưa cầu thang. Từ nơi này chút ít cầu thang chất liệu ở trên là được nhìn ra cái này đại điện trải qua tuế nguyệt cọ rửa, đã tồn tại thật lâu. Huyền chuyển thân ảnh phía sau, cung kính đứng vững hai gã râu tóc láo giả. Bậc thang phía dưới, dừng tại phía trước nhất chính là một gã hơn 40 tuổi trung niên nam tử, một thân cẩm y trường bào. Hắn mười ngón nhỏ chân bóng trắng non như nữ tử, mỗi cả ngón tay móng tay đều dài đến vài tấc, móng tay cuối cùng bén nhọn dị thường, giống như một trôi trôi thoát ly vỏ kiếm đoạn kiếm, bộc lộ tài năng, móng tay tầng ngoài ẩn ẩn lưu động trước một tầng hàn quang. Trung niên nam tử đúng là Tử Phong môn môn chủ, linh tướng lục tinh, Nguyên Lãng. Tại Nguyên Lãng sau lưng hai bên, phân biệt đứng vững năm đạo thân ảnh, bên trái cầm đầu chính là cái tóc bạc mặt hường hào, dáng người cao gầy lão đầu, chính lưng thẳng tắp hai trưởng phối hợp phụ tại trên đầu gối, cung kính nhìn xem trên thủ vị huyện chuyển thân ảnh. Phía bên phải cầm đầu chính là tên trung niên nữ tử, một thân màu lam nhạt tinh xảo trường bào đem hắn hoàn mỹ thân hình lồi lõm nhấp nô làm nổi bật như ẩn như hiện. Nguyên Lãng sau lưng mười người đều có được một cái giống nhau đặc điểm, đó chính là lồng ngực chỗ đều ấn có Tử Phong Sơn đồ án. Hiển nhiên, mười người này đều là Tử Phong môn chấp sự, có trước linh sư cảnh nhị tinh phía trên tu vi. Tính toán ở trên cái kia nằm nghiêng tại trên đài cao huyện chuyển nữ tử, cùng với hắn sau lưng sắc mặt cứng nhắc hai gã lao giả, lúc này bên trong đại điện cộng lại 13 người. Đại tiểu thư, tuyển trường lao đã trở về sao? Nguyên Lãng cung kính nhìn xem trên thủ vị Vu Mộc Hàn, dẫn đầu lên tiếng đánh vỡ trong đại điện yên tĩnh. Lần này tổn thất quá lớn, tuyên thúc đã về trước tông môn. Vu Mộc Hàn khẽ gật đầu, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng. Đại tiểu thư, ngài cảm thấy ta muốn hay không phái người tiến về an nghi ngõ một chuyến, đem người nọ lấy được bảo bối đầy đủ cấp về? Nguyên Lãng trên mặt cung kính. Tuyên thúc đều đối phó không thể bí bảo, ngươi xác định ngươi có thể làm? Vu Mộc Hàn cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo trêu tức. Cái này, Nguyên Lãng ấp a đúng, hắn chưa từng gặp qua vậy cũng dùng làm bị thương linh vương cảnh cường giả bí bảo, trong lúc nhất thời tiếp không ở trên lời nói đến. Chuyện này trước phóng một phóng a. Vu Mộc Hàn phất phất tay, về sau ánh mắt một ngừng, ngũ hỏa đồ tìm được sao? Cấp thời gian của ngươi cũng không nhiều. Vu Mộc Hàn thanh âm nhẹ vô cùng, lại mang theo một ít chân thật đáng tin uy nghiêm. Cái này. Nghe được Vu Mộc Hàn câu hỏi, Nguyên Lãng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng người phía trước. Đã qua ba ngày, một cái tiểu nữ nên đều bắt không được. Vu Mộc Hàn đôi mi thanh tú nhăn lên, trên nét mặt mang theo một ít không vui. Hồi tiểu thư lời nói, lần trước vốn là liền có thể bắt tiểu cô nương kia, nhưng ai ngờ đến Bình Châu học viện một gã võ sư đột nhiên xuất hiện, cái này mới đưa đến lại để cho tiểu cô nương kia chạy. Nguyên Lãng siết chặt nắm đấm, trong lời nói mang theo một ít bất đắc dĩ. Ta không muốn biết những cái này, ta chỉ muốn kết quả. Vu Mộc Hàn hừ lạnh một tiếng, về sau thon dài cặp đùi đẹp đong đưa, nhấc lên chân bắt chéo, nói, ngươi còn có 4 ngày thời gian, như thì không cách nào đem ngũ hỏa đồ giao cho ta, tự mình chạy trở về tông môn lĩnh phạt ta. thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nguyên Lãng đội vàng không không thân thể, trên mặt cung kính chi ý càng phát nồng hậu dày đặc. Thời khắc lưu ý An Nghi ngõ trong cái kia người làm ăn hướng đi. Có chuyện gì, trước tiên hướng ta báo cáo. Vũ Mộc Hàn lười biếng rỗi cái lưng mỏi, về sau thích trí dựa tại trên ghế dựa, hai con ngươi có chút đóng lại. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Nguyên Lãng lên một tiếng. Đêm dài, sao lốm đốm đầy trời, sáng tỏ ánh trăng đổ chiếu vào An Nghi trên đường, yên tĩnh an nhàn. Phong vân bị diện. Mênh mông đại dương mênh mông phía trên, có trước một chiếc cự luân đang toàn lực du hành, mang theo mảng lớn bọt nước. Cự luân cộng lại 3 tầng, mỗi một tầng đều chọc vào có vài gốc cờ xí ở trên thiên môn hai chữ cực kỳ rõ ràng. Này khắc, cự luân một tầng đứng đầy người, một mỗi người đao trong tay kiếm. Cự luân hai tầng ở trên nhân số lẫn nhau làm một tầng mà nói, muốn ít nhiều, hai cánh tay là được đếm được tới. Những người này chính đứng ở một gian phong ốc bên trong, khoanh chân ngồi ở trên mặt ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Về phần cự luân tầng thứ ba, chỉ có hai người, mà lại phân biệt nằm ở một cái ghế ở trên, rất đúng thích trí một người trong đó, mang theo bạch sắc mặt nạ, không cách nào thấy rõ hắn hình dạng. Tên còn lại, đúng một gã thanh niên nam tử, ước chừng 30 đến tuổi. Các ngươi nói cái này đoạn lãng tuổi còn trẻ, võ công như thế nào như vậy cao vậy? Mặc dù đúng môn chủ lão nhân gia ông ta, vậy mà cũng chỉ có thể hơi thắng hơn hắn. Có lẽ các ngươi không biết à, cái này Đoạn Lãng với bộ kinh vân khi còn bé tiểu nhận thức, bọn họ đều là đến từ đã từng Thiên Hạ hội. Đáng tiếc à, năm đó Thiên Hạ hội hội chủ Hùng Bá Thu Nhất Phong, bộ kinh vân làm đồ đệ, lại duy trì có không thu hắn. Kết quả là, hắn lưu lạc thành một cái quét rác gã sai vặt. Cũng không lâu lắm, cái này Đoạn Lãng liền thoát đi Thiên Hạ hội. Chuyện này ta cũng biết, tự mình hắn ly khai Thiên Hạ hội không bao lâu về sau, kiếm thánh chẳng biết tại sao phái người bốn phía sưu tầm tung tích của hắn. Không biết làm sao, hắn giống như là hư không tiêu thất một loại. Ai có thể ngờ tới, cái này xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt, vậy mà trở thành có thể cùng môn chủ sánh vai cường giả. Vậy không biết hắn đến cùng được cái gì kỳ ngộ, hôm nay rõ ràng lợi hại đến bực này trình độ. Có sự gia nhập của hắn, hôm nay đổ lòng cần phải đúng càng thêm thuận lợi. Cự luân một tầng một chút người lường mắt ba tầng thanh niên nam tử, không khỏi nghị luận lên. Bộ kinh vân, cái này Đoạn Lãng hôm nay trở nên như vậy lợi hại, không biết ngươi có cảm tưởng gì vậy? Cự luân hai tầng, một sau lưng gánh vác trước đôi đao trung niên nam tử ngưng mắt nhìn về phía một gã mặc áo bào xám thanh niên nam tử. Hắn mạnh bao nhiêu, quan hệ ta chuyện gì? Bộ kinh vân nhàn nhạt quét mắt phá quân, biểu lộ không có chút nào biến hóa. Hai người các ngươi quan hệ thế nhưng mà cực kém a. Ngươi sẽ không sợ hắn tới tìm ngươi phiền toái? Phá quân trong lời nói mang theo trêu tức chi ý hắn như đến, ta liền chiến, lại có sợ gì? Bộ kinh vân vung trong tay tuyệt thế hảo kiếm, mũi kiếm trồ bắn ra xuất một đám hàn mang. Ông ông. Đống nhiên tiếng kèn vang dội lên. Nghe được thanh âm, hai tầng cả đám đồng thời trợn mắt, nhanh chóng chạy ra phòng, ngưng mắt nhìn về phía phương xa. Cự luân ba tầng đế thích thiên, Đoạn Lãng hai người, vậy từ trên ghế đứng dậy. Bước chân đi thong thả không vội không chậm đi đến trước lan can. Đợt, ngày nghỉ qua đi, bắt đầu lương cảng. Chương 430, đế thích tiên thần long đảo thì ở phía trước. Tàu lớn ở trên, cả đám mặt lộ vẻ vẻ hư vấn. Bên kia, thần long đảo ở trên, thần long trước miếu chính tụ tập một đám ăn mặc quái dị nam tử. Hải tộc người, các đời trông coi trước thần long đảo, trông coi trước đảo ở trên thần long. Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng. Đông nhiên, một gã ước chừng khoảng 40 tuổi nam tử vội vàng hấp tấp chạy vào thần long miếu. Chuyện gì xảy ra? Một gã trên đầu đầm trước vải bố cái mũ nam tử ở trên trước, nâng được cái này vội vàng hấp tấp trung niên nam tử. Tộc trưởng, có một chiếc thuyền lớn chính hướng chúng ta thần long đảo lại tới. Trung niên nam tử hít sâu một cái khí, không thể chờ đợi được nói ra. Một cái cũng không thể bọn hắn lên mở. Vải bố cái mũ nam tử nắm đấm cầm bút lên, thử lạnh một tiếng. Đúng, không thể để cho bọn hắn lên mở. Vải bố cái mũ nam tử vừa dứt lời, trong miếu những người còn lại phất tay phụ họa, thần sát sục sôi. Thời gian từng dọn đi qua, đế thích thiên. Đoạn Lãng một đoàn người chỗ tàu lớn đã khoảng cách bên cạnh bờ chưa đủ 100 mét, hải tộc bên trong cường giả vậy đều đã đi vào bên cạnh bờ, một mỗi người cầm trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tộc trưởng, người xem, chính là bọn họ. Một người bước chân đi thong thả đi vào vải bố cái mũ nam tử bên cạnh, do xét vươn ngón tay hướng cách đó không xa tàu lớn. Người trên thuyền cho ta nghe trước, thần long đảo không chào đón người ngoài, mời các ngươi mau mau chuyến về. Vải bố cái mũ nam tử hít sâu một cái khí, nhìn về phía tàu lớn giống lớn nói. Xoẹt, xoẹt. Hai đạo tiếng xe gió vang dội lên, đế thích thiên, Đoạn Lãng hai người theo ba tầng nhảy xuống, rơi vào tầng thứ hai bong thuyền. Chủ nhân, bọn hắn những người này. Một gã mặc tím sắc mặc quần áo nữ tử ở trên trước, cung kính nhìn về phía đế thích thiên, lên tiếng hỏi thăm. Bọn họ là nhiều thế hệ ở thần long đảo hải tộc người, làm như vậy là để bảo hộ thần long. Đế thích thiên khoát qua tay, về sau chính chính diện có, hạ giọng nói, cấp ta truyền lệnh xuống, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, tiếp tục đi về phía trước. Đúng, chủ nhân. Cô gái áo tím lên một tiếng, tiếp theo hướng phía một tầng người, hạ đạt ra lệnh, tiếp tục đi tới. Theo cô gái áo tím mệnh lệnh hạ đạt, tàu lớn chạy tốc độ không chỉ không giảm, ngược lại còn có điều tăng lên. Các dũng sĩ, xuất kích. Trên bờ vải bố cái mũ nam tử nhìn thấy tàu lớn như trước tại hướng bên cạnh bờ lái tới, biểu lộ đột biến, trên mặt mang theo lau một lần tức giận, tiếp theo xuất ra một cái công kích thủ thế, hét lớn một tiếng. Giết a. Tiếng kèn vang dội lên, một đám hải tộc người đem đao kiếm đổi thành cung nỏ, nhảy vào biển ở bên trong, thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Truyền lệnh xuống, nhìn xem trong nước. Đế thích thiên lường mắt còn ở lại trên bờ một chút hải tộc người, lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Xoẹt. Ngay tại một lần nhân mã mới vừa đi tới thuyền bèn túi đầu nhìn về phía biển nước lúc, một chi mũi tên nhọn bắn ra đến, chuẩn chi vừa chuẩn cắm vào một người mi tâm. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, lại có mấy chi mũi tên nhọn tự mình đáy nước bắn ra. Tùng, tùng, tùng. Trong chớp mắt công phu, tàu lớn một tầng liền có mấy người đổ xuống, máu tươi nằm ngang. Theo thời gian chuyển rời, mũi tên nhọn ngày càng nhiều, bộ phận mũi tên nhọn đã hướng phía hai tầng bong thuyền Đế Thích Thiên, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân các loại người mà đi. Keng, keng, keng. Đối mặt trên trăm chín mũi tên nhọn công kích, hai tầng bong thuyền cả đám thân ảnh chớp động đồng thời, không quên rút ra bội kiếm đánh xuất một đạo lại một đạo công kích, phá hủy trước mũi tên. Đáng ghét con sâu cái kiến. Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ chi lúc, cô gái áo tím hướng hắn khom khom thân thể, "Chủ nhân, những người này tiểu giao cho ta." Tiếng nói vừa ra, cô gái áo tím hai tay múa vũ động, trong lòng bàn tay xuất hiện hai luồng đỏ thâm quả cầu ánh sáng. Tiếp theo, hai tay vung lên, đỏ thâm quả cầu ánh sáng dùng cấp tốc bắn về phía biển ở bên trong, tiếp theo muốn nổ tung lên. Cùng lúc đó, Bộ Kinh Vân, Phá Quân các loại người vậy xuất thủ, một đạo đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí đánh hướng mặt biển. Không xuất một lát, thế cục liền phát sinh xoay ngược lại, trong nước biển thỉnh thoảng có thi thể lật lên đến, tươi máu đỏ tự mình trong nước quét tán. Trên bờ vài bố cái mũ nam tử nhìn thấy bản thân mình tộc nhân một cái tiếp một cái tử vong, biểu lộ càng phát khó nhìn lên. Thần thủy bị quyết. Vài bố cái mũ nam tử im lên trung bình tấn, hét lớn một tiếng, hai tay tự động huy động, thân trước xuất hiện một cái cực lớn nước vòng. Bành! Nước vòng muốn nổ tung lên, vốn là yên bình mặt biển trở nên sóng cả mãnh liệt, tàu lớn bốn phía xuất hiện đại lượng dòng nước cuốn. Trong khoảnh khắc, tàu lớn dao động, mãnh liệt biển nước xâm nhập đến bong thuyền. Chính là điểm ấy sóng biển, có thể làm khó dễ được ta. Ngay tại tàu lớn gần ngã lật chi lúc, Đế Thích Thiên cười lạnh một tiếng, chân phải mạnh mà một đập sàn tàu. Trong thời gian ngắn, dùng sở hữu làm trung tâm, một cái đỏ thâm khe hở bắt đầu khuyết tán ra, chỉ chốc lát sau liền ôm trọn cả chiếc tàu lớn. Có đỏ thâm khe hở bảo hộ, vốn là nghiêng tàu lớn bắt đầu bình tĩnh trở lại, tiếp tục vững vàng hướng về bên cạnh bờ tới gần. Đáng chết! Khi nhìn thấy bản thân mình công kích không có hiệu quả lúc, vài bố cái mũ nam tử siết chặt nằm đấm, lông mày thật sâu nhăn lại. Rút lui. Hơi chút suy tư qua đi, vài bố cái mũ nam tử hạ đạt mệnh lệnh. Nửa khắc đồng hồ sau, Thần Long trong miếu. Tộc trưởng, ngươi trở về. Tộc trưởng, đám kia xâm phạm chi nhân đuổi đi không có. Tộc trưởng, đến tột cùng như thế nào đây? Ngươi ngược lại là nói một chút xem a. Vài bố cái mũ nam tử vừa trở lại trong miếu, một đám hải tộc người liền vây quanh, không thể chờ đợi được lên tiếng hỏi thăm. Tộc trưởng, trên thuyền đám người kia vũ lực siêu phàm, xem ra là vì Thần Long mà đến, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ ạ? Tham dự chiến đấu một gã nam tử cắn răng nói, hai đầu lông mày mang theo vẻ lo lắng. Trừ tử thủ, vẫn là tử thủ. Vài bố cái mũ nam tử bảo trì một hồi trầm mặc về sau, nắm đấm mạnh mà cầm bút lên, hai mắt trở nên đỏ bừng, lời nặng ý nặng. Dứt lời, vài bố cái mũ nam tử quay đầu nhìn về phía sau lưng do hoàng kim điêu khắc mà thành long giống, trên mặt cung kính, Thần Long, nó là bảo hộ chúng ta hải tộc thần, vô luận giao ra cái gì một cái giá lớn, chúng ta đều phải bảo vệ Thần Long không thụ quá nhiễu. Các minh đệ, các ngươi không cần sợ, Thần Long nhất định sẽ bảo hộ chúng ta, giết lùi cường địch đấy. Thần Long che chở, hải tộc bình an. Vài bố cái mũ nam tử vừa dứt lời, một đám hải tộc người đồng loạt đồng thời hướng phía long giống quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Bên kia, Đế Thích Thiên, Đoạn Lãng một đoàn người đã xuống tàu lớn, đi vào Thần Long đảo ở trên, chính hành tàu ở một trong núi rừng. Đế Thích Thiên vì đồ long, nhất định sẽ đại khai sát giới. Xem ra hải tộc trong người, lần này tránh khỏi hạo kiếp. Bộ Kinh Vân nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh song song mà đi kiếm thần, lắc lắc bàn tay tuyệt thế hảo kiếm lên tiếng nói. Vô luận như thế nào, ta nhất định không sẽ vì hắn lạm sát kẻ vô tội đấy. Kiếm thần trong ánh mắt mang theo lau một lần kiên định chi sắc. Nói như vậy đúng không tệ, thế nhưng mà tiểu tính toán chúng ta không hạ thủ, tranh nhau lĩnh công người còn nhiều, rất nhiều. Bộ Kinh Vân nâng con mắt, ánh mắt đảo qua phía trước hành tẩu một nhóm người, lên tiếng nói ra. Ngày mai sẽ là kinh thụy chi kỳ, như Đế Thích Thiên nói không sai, Thần Long nhất định sẽ xuất hiện. Kiếm thần quét mắt phía trước nhất ngồi ở cố kiệu ở trên Đế Thích Thiên, mày nhăn lại. Chương 431, Bồ Đề quả lại chín Đế Thích Thiên võ công cao như thế, còn muốn chúng ta làm giúp đỡ, cái này Thần Long nhất định là hung hiểm vô cùng. Người nói chuyện đúng một gã tóc dài phiêu giật tướng mạo tuấn mỹ nam tử, kỳ danh là Hoàng Ảnh, là chính một đông doanh đao khách. Kỳ bản vì hoàng tộc, trước kia đạt được kinh tịch đao, nội công tu vi đã đạt hoàng kim đao khí cảnh giới cao nhất, nương tựa theo bảy thức đao ý, đánh khắp đông doanh vô địch thủ, được vinh dự đông doanh đệ nhất đao khách. Cũng đang bởi vì không có địch thủ, đi vào trung nguyên nghĩ phải tìm đối thủ, không biết làm sao một trận chiến bại vào Đế Thích Thiên, do đó đáp ứng trợ hắn Trảm Long. Đế Thích Thiên công lực thâm bất khả chắc, nếu là không có cái này đột nhiên xuất hiện Đoạn Lãng, coi như là ở đây cao thủ hợp lực vây công hắn, vậy tuyệt không phải địch thủ của hắn. Hắn tại sao phải thu ta làm đồ đệ chuyện ta thần công, còn lại để cho ta làm hộ pháp, rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy? Chẳng lẽ trong lòng của hắn còn có cái gì sợ hãi sự tình? Một đoàn người ở bên trong, một gã cổ ở giữa mặc sâu trường bào màu xám nam tử cho mày, hai đầu lông mày tràn ngập nồng đậm hoang mang. Nam tử tên là Hoài Diệt, theo nhỏ bị Thiết Tâm Đạo đạo chủ Thiết Thần thu dưỡng, mà lại thụ dùng võ nghệ dốc lòng bồi dưỡng trưởng thành, cả đời dùng truy cầu trí cao võ học vì cao thượng lý tưởng. Hoài không làm sự tình quá có bài bản hẳn hoi, hy vọng đến lúc đó hắn có thể nghĩ nhiều nghĩ bản thân an nguy, có thể toàn thân trở ra. Hoài Diệt quay đầu mắt nhìn theo sát ở sau lưng hắn nam tử, không khỏi thổn thức một tiếng. Đại ca vì muốn làm cường giả, cam tâm phụ thuộc vạn ác Đế Thích Thiên, làm như vậy đáng giá sao? Làm cương giả tiểu thật sự trọng yếu như vậy, huynh đệ chúng ta vì cái gì không thể hảo hảo ở chung này? Chẳng lẽ đây là chúng ta số mệnh? Hoài không lường trước mắt Phương Hoài Diệt, lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Trừ Đế Thích Thiên bên ngoài, còn có một Đoạn Lãng, hai người này đều là ta phải cẩn thận đối tượng a. Phá Quân chỉnh lại quần áo, trước sau quét mắt Đế Thích Thiên cùng Đoạn Lãng,
con ngươi chuyển động, không biết đang suy tư mấy thứ gì đó. Bộ Kinh Vân, ngươi đúng thiên hạ số một cao thủ, lớn nhỏ chiến dịch coi như bình thường, vì sao hôm nay lộ ra tâm thần không yên? Chẳng lẽ sợ trong truyền thuyết cái kia đầu cự thú? Hoàng Ảnh ánh mắt rơi vào Bộ Kinh Vân thân ở trên, nhịn không được mở miệng hỏi. Khả năng a. Bộ Kinh Vân thở dài một hơi. Ta xem ngươi đúng quá mức lo. Long dù thế nào hung mãnh, dù sao vẫn là đầu xuất sinh. Thế nhưng mà nói ra hung hiểm, chung quy không đến mức giống nhân loại đồng dạng hay thay đổi, khó có thể ứng phó a. Hoàng Ảnh chỉnh lại quần áo nói. Có lẽ ngươi nói rất đúng. Bộ Kinh Vân gật đầu tán thành. Ngươi muốn nhiều hơn bảo trọng, lưu lại tính mạng, bản thân thế nhưng mà rất nghĩ với ngươi hảo hảo đại chiến một hồi này. Hoàng Ảnh trên khóe miệng giơ lên lau một lần đường cong, nhìn về phía Bộ Kinh Vân trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý. Hoàng Ảnh, người ta quen biết mặc dù cạn, nhưng ta vậy kính trọng ngươi đúng một đầu cứng rắn tranh tranh hán tử, vô luận như thế nào, ngươi đều muốn còn sống, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội phân cao thấp. Bộ Kinh Vân ôm một cái quyền. Tốt, một lời đã định. Hoàng Ảnh đại cười ra tiếng, một chữ một đều. Ngày mai chính là kinh thụy chi kỳ, một khi Long Nguyên bị Đế Thích Thiên đạt được căn bảo, thiên hạ muôn dân đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Bộ Kinh Vân nhỉ non một tiếng, về sau ngưng mắt nhìn về phía phương xa, không khỏi thở dài. Phong sư đệ, ngươi đến cùng ở phương nào? Một đoàn người ở bên trong, tại trong núi rừng càng chạy càng nhanh, đều có các tâm tư. Hôm sau, mặt trời đỏ bay lên, ánh sáng chói lọi nghiêng chiếu đại địa. An Nghi trên đường đá xanh phản xạ xuất điểm một chút vết lốm đốm. An Nghi ngõ, đoạn giới hiệu cầm đồ lầu 2, đông bắc phòng ngủ. Mềm mại trên mặt giường lớn, Sở Bác chậm rãi mở hai mắt ra, thích ý duỗi cái lưng mỏi, thoáng hoạt động một chút gân cốt, xuống giường mặc quần áo. Két két, cửa phòng kéo ra, Sở Bác biểu lộ hơi có vẻ kinh ngạc. Băng Đồng Đồng vậy mà không có đứng ở ngoài cửa, đối diện với góc cửa phòng chính nửa che che. Về phần đối diện mặt trong phòng, không có bất luận bóng người nào, rất hiển nhiên Lam Đồng đã xuống lầu trong tiệm. Đạp đạp đạp, nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân vang dội lên, Sở Bác đi vào Băng Đồng Đồng trước phòng, hiếu kỳ ôm lấy đầu nhìn vào bên trong. Này khác, Băng Đồng Đồng chính nằm ngửa tại mềm mại trên mặt giường lớn, cả người trình lên đại hình chữ sinh đẹp ngủ, trong miệng lơ đãng phát ra ngây ngốc tiếng cười, tựa hồ tại làm lấy mộng đẹp. Lại để cho ngươi thèm muốn náo nhiệt, xem đem mình cấp mệt mỏi đấy. Nhìn qua Băng Đồng Đồng khoa trương tư thế ngủ, Sở Bác tự đáy lòng phát ra một tiếng cười khẽ. Thường ngày cái này thời điểm, hắn còn chưa ngủ tỉnh, đối phương cũng đã tại bọn họ trước hô to gọi nhỏ. Có thể trước một ngày, bởi vì đối phương đi theo hắn cùng một chỗ vào sơn động tầm bảo, sau lại bởi vì lục phẩm bạo phá trận văn duyên cớ, ghé vào á cổ thân ở trên một mạch chạy đội, quả thực trải qua không ít. Sở Bác cũng không có đánh thức Băng Đồng Đồng, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại về sau, hướng về thang lầu đi đến. Lão bản, đã dậy rồi. Mặc lão bản điểm tâm đã chuẩn bị cho tốt, chờ ngươi đến ăn này. Nhìn thấy Sở Bác xuống, vốn là ngồi ở quầy hàng phía sau Lam Đồng đứng dậy đánh lên gọi tới. Ta hiện tại tự đến. Sở Bác mặt lộ vẻ tiêu ý, khẽ gật đầu. Mỗi sáng sớm, ba người bọn họ ai trước rời giường, ai lúc trước đến nho nhỏ nhà hàng ăn điểm tâm. Một phút đồng hồ về sau, An Nghi trang viên. Sở Bác cấp thí thần hoa đổ vào qua bản thân huyết dịch về sau, bước chân đi thong thả đi vào đông nam góc. 16, 17, 18. Vẫn là 24 cái, không nhiều không ít. Kiểm kê một phen đã thành thục trái cây về sau, Sở Bác khỏe miệng nổi lên lau một lần tiêu ý xoẹt. Tiếng xe gió vang dội lên, Sở Bác thả người một nhảy bắn ra đến chạc cây ở trên, bắt đầu ngắt lấy thành thục trái cây. Ngắt lấy hoàn tất, Sở Bác không có chút nào do dự, trực tiếp móc ra thông đạt cấp những cái kia sớm dự định tu võ giả nhau nhau phát tin tức. Đương nhiên, Sở Bác đối với những người này phát ra trong tin tức sắc mặt đều là đồng dạng, Hắc Nguyệt Bồ Đề quả lần nữa có hàng, số lượng như trước có hạn. Lấy hàng địa chỉ, Bình Châu Thành Nghi Xuân phố trung đoạn, Vạn Giới Hiệu Cầm Đồ số 2 chi nhánh. Tới trước được a. Địa chỉ, các loại tiền đến. Tin tức phát sau khi rời khỏi đây, Sở Bác đem 24 cái thành thục Hắc Nguyệt Bồ Đề quả để vào túi tu di ở bên trong, bước trước bước chân hướng đi truyền tống trận. Trên truyền tống trận, ánh sáng màu đỏ tránh qua, Sở Bác thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ngay lập tức sau, Bình Châu Thành, Nghi Xuân phố trung đoạn, số 2 hiệu cầm đồ. Á cổ. Sở Bác vừa xuống truyền tống trận, một đạo quen thuộc hương phấn tiếng gào truyền vào trong thai của hắn. Ngay sau đó, một đạo ánh sáng màu cam tránh qua, không có đi vào trong ngực của hắn. Vất vả. Sở Bác xoa bóp á cổ đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn, từ trong lòng lấy ra 1/3 cái sủng linh đan mất hết đối phương trong miệng. Á cổ. Tiểu gia hỏa nhai nuốt lấy sủng linh đan, hạnh phúc lắc lư đi trước đầu, chập chần lên cái đuôi tựa hồ tại nói cho Sở Bác, vì hắn làm việc một điểm không khổ cực. Sở Bác quét mắt trong tiệm lần nữa bày đầy các loại bảo bối khay chứa đồ, thỏa mãn gật đầu. Khay chứa đồ ở trên rực rỡ muôn màu bảo bối, đều là mộ thần bình sinh chỗ tích lũy xuống, tại hàng cuối cùng khay chứa đồ ở trên, càng là bày đặt 20 cái bình ngọc, cùng với 30 dài hình đàn gỗ. Trong bình ngọc, bày đặt chính là bất đồng phẩm giai linh đan, về phần dài hình đàn trong gỗ, bày đặt là quy tắc là có thêm các loại dược hiệu linh châu. Nếu như không phải hắn thủ đoạn nhiều, những cái này linh đan cùng với linh châu đã rơi vào Băng Đồng Đồng trong túi. Chương 432, lại đến phòng đấu giá tính toán thời gian, cũng có thể có người đến. Sở Bác khẽ miệng có chút giơ lên, hướng về đóng chặt đại môn đi đến. Sở lão bản, ta là người thứ nhất đến, linh tệ đều mang theo, trái cây này. Sở Bác vừa kéo cửa ra, dồn dập tiếng vó ngựa vang dội lên, một gã mặc tím sắc áo khoác ngoài nam tử theo trên lưng ngựa nhảy xuống, tiếp theo rất nhanh chạy đến Sở Bác thân trước, trong miệng thở hổn hển. Trái cây tại thân ở trên này. Lúc này đây, ngược lại là đến rất sớm a. Sở Bác theo túi tu di trong lấy ra 3 miếng Hắc Nguyệt Bồ Đề quả đưa tới đối phương thân trước sau, quay người trở lại trong phòng vì hắn đổ một chén nước trà. Hắn đôi trước mắt áo tím nam tử có chút ấn tượng, hai lần trước đối phương còn kém một bước là được mua được,
có lẽ cũng chính là bởi vì hai lần trước tiểu thiếu một ít, lúc này đây áo tím nam tử trực tiếp cái thứ nhất sẽ tới. Sở lão bản, ngài thật sự là quá khách khí, có thể uống ngài đổ trà nước, quả thực tiểu đúng phúc khí của ta. Áo tím nam tử cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Sở Bắt trong tay trà nước, đồng thời đem trang bị 90 cái linh tệ túi tiền đưa ra đến. Người coi như là ta khách hàng, rót chén trà nước mà thôi, cái này không có gì. Sở Bắt tiếp nhận túi tiền, ném vào túi tu di trong. Sở lão bản, ngươi bây giờ không chỉ có riêng đúng cái người làm ăn a. Tại chúng ta tu võ giả trong nội tâm, địa vị của ngươi đã hoàn toàn không thua thành chủ đại nhân cùng với Tử Phong môn môn chủ, Hắc Long đường đường chủ. Kiếm hội ngày đó, chúng ta thế nhưng mà thấy tận mắt ngươi theo cái kia linh vương trong tay đoạt lại linh xà kiếm. Chứ ngươi bên ngoài, thành chủ đại nhân, Tử Phong môn môn chủ, Hắc Long đường đường chủ đều làm không được. Dứt lời, áo tím nam tử trên mặt sùng bái nhìn xem Sở Bắc, hai mắt lóe ra tinh quang. Hưu. Đúng lúc này, trước cửa lại dừng lại ba con ngựa câu, tiếp theo ba gã nam tử trước sau theo trên lưng ngựa nhảy xuống, đoạt trước hướng trong tiệm chạy tới. Sở lão bản, trái cây còn có a? Nhanh cấp ta ba cái. Ta tại lúc trước hắn đến, ngài lao có thể nhất định phải dựa theo trình tự đến a. Sở lão bản, ta tiền đã nhét vào ngài trong tay, nhanh cấp ta ba miếng trái cây a. Ba gã nam tử vừa tiến vào trong tiệm, liền nhanh chóng vây quanh ở Sở Bắc bên người, thảo phạt muốn trước Hắc Nguyệt Bồ Đề quả. Đến sớm, đều có. Sở Bắc theo túi tu di trong lại lấy ra 9 miếng Hắc Nguyệt Bồ Đề quả, trước sau cấp ba người, đồng thời đem ba người túi tiền thu lại. Khá tốt lần này đang tại chơi lấy thông đạt, trước tiên liền chứng kiến tin tức, do đó ngựa không dừng vó chạy đến. Nói cách khác, lại muốn bỏ qua lúc này đây Bồ Đề quả. Một gã nam tử cẩn thận từng ly từng tí đánh giá lòng bàn tay ba miếng Bồ Đề quả, tu vi của hắn đã dừng lại tại linh đồ cựu tinh gần một năm, có như vậy một cái tấn cấp linh sĩ cảnh cơ hội sẽ đặt tại trước mắt, hắn đúng một khắc vậy các loại không đi xuống a. Đạp đạp đạp. Dồn dập tiếng bước chân vang dội lên, rất nhanh, ngoài cửa lại có một lần người tràn vào đến. Sở lão bản, linh tệ ở chỗ này, mau đem ba miếng Hắc Nguyệt Bồ Đề quả cấp ta. Sở lão bản, ngài nói tới trước chứ được, khẳng định có ta một phần a. Sở lão bản, ta ngày mai cùng với bạn cũ luật bản, hôm nay cần phải đạt được cái này Hắc Nguyệt Bồ Đề quả a. Ngày mai luật bản, ta muốn cho hắn chấn động. Trong khoảnh khắc, Sở Bắc liền bị một đám nhiệt tình người vây vào giữa, trong lúc nhất thời trong phòng giống như là nổ tung nổi một loại. Ta ở đây còn có 12 cái trái cây, còn có thể tự cấp 4 cái người. Về phần những người khác, ta vậy chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi. Tiếng nói vừa ra, Sở Bắc theo túi tu di trung tướng còn lại ngạch 12 cái trái cây toàn bộ lấy ra, ấn đã đến trước sau trình tự đưa cho 4 người. Ai, tiêu thiếu một ít ta. Ông trời thật là không chiếu cố ta này, lại muốn lại các loại 4 ngày. Biết được 24 cái Hắc Nguyệt Bồ Đề quả bán không về sau. Về sau cả đám nhao nhao nhận không xuất thở dài đứng lên, trong thanh âm mang theo hối hận cũng không cam lòng. Sở lão bản, ta xem ngài trong tiệm khay chứa đồ ở trên lại có nhiều như vậy bà bối, không biết là không phải có thể dùng tiền mua xuống vậy. Đồng nhiên, một gã nam tử chỉ thân trước khay chứa đồ ở trên bà bối, lên tiếng dò hỏi. Cái này vừa hỏi, lập tức khiến cho hắn chú ý của hắn lực, một mỗi người ánh mắt trước sau đảo qua khay chứa đồ ở trên bày đặt vật phẩm. Có chút là người biết hàng, lập tức con mắt lóe sáng đứng lên, tiếp theo chính là trên mặt chờ mong nhìn xem Sở Bắc, cùng đợi đối phương trả lời. Thật có lỗi. Khay chứa đồ ở trên những bảo bối này còn chưa tới bán thời điểm. Các loại quyết định tốt bán thời gian, ta đúng trước tiên tại diễn đàn bên trong phát tiếp mời. Nghe được Sở Bắc lời nói, trong tiệm cả đám vốn là tràn ngập chờ mong biểu lộ trong nháy mắt giảm đạm xuống. Ồ, cái này trong tiệm tại sao lại có nhiều như vậy người? Ta nhớ được trong tiệm bảo bối, bởi vì lô vốn bán phá giá, gần đây một ngày sẽ đem hàng bán không a. Cái này Sở lão bản đã lại mở cửa, chẳng lẽ lại bắt đầu buôn bán? Đi, nhanh lên đi vào nhìn một cái. Các ngươi chẳng lẽ tiểu không có điểm nhãn lực dáng vẻ sao? Bây giờ đang ở trong tiệm những người kia, cái nào không phải chúng ta nội thành tiếng tăm lừng lẫy nhân vật? Nào một cái không phải tu vi cường đại tu vi người? Ta mới mặc kệ bọn họ là ai. Sở lão bản trong tiệm ai cũng không thể nháo sự, hai ngày trước kiếm hội, Sở lão bản như thế nào vì phong các ngươi cũng không phải không biết. Yêu tính toán chúng ta đi vào, trong tiệm cái nào tu võ giả vậy không đúng cầm chúng ta như thế nào? Trên đường phố, ngày càng nhiều người dừng bước lại, nhìn chăm chú nhìn về phía trong tiệm một đám tu võ giả, nghị luận nhau nhau. Tu bảo trai trong, vốn là đang tại chọn lựa thương phẩm một đám khách hàng, làm phát hiện đối diện trong tiệm chật ních người lúc, tựa hồ ý thức được cái gì, nhao nhao thả ra trong tay thương phẩm, trước sau tuần ra tụ bảo trai. Nhìn qua một cái lại đi một lần đến khách nhân, trong tiệm hỏa kế tức giận, gấp vội vàng chạy đến đồ hào bên cạnh. Lão bản, trong tiệm khách nhân tất cả đều. Trong tiệm hỏa kế trong miệng thở gấp dồn dập tiếng hít thở, tay phải chỉ hướng đối với môn số 2 hiệu cầm đồ, lời nói còn chưa nói xong, đồ hào liền phất tay đem hắn cắt ngang, yên tâm đi, không có gì đáng ngại. Sở lão bản cùng chúng ta không phải cùng loại người, chờ hắn chơi chán, những cái này hộ khách tự nhiên lại trở về. Chư vị, trong tiệm những bảo bối này còn chưa tới bán thời gian, mong rằng các ngươi có thể thông cảm. Sở Bắc thanh trừ hắng giọng, lại nói, kẻ hèn này có việc muốn ra ngoài một chuyến, mời mọi người có thể làm cho cái đường đi ra. Trong tiệm cả đám nghe được Sở Bắc lời nói, ú thở dài qua đi, trước sau rời khỏi cửa hàng. Bịch. Cửa hàng cửa đóng lại về sau, Sở Bắc dọc theo Nghi Xuân phố hướng phía đông đi đến. Nửa khắc đồng hồ sau, Sở Bắc dừng bước lại, phóng nhãn nhìn lại, cách thứ 3 mét bên ngoài bên trái, có trước một tòa chiếm diện tích cực lớn, huy hoàng đến cực khổng lồ công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc trước, đứng sừng sững trước một tòa hơn 10m cao thuần bạc lớn địa, bia mặt từ trên cao đi xuống theo thứ tự điêu khắc trước 5 cái khí thế rộng rãi chữ to. Bình Châu phòng đấu giá. Bình Châu phòng đấu giá, Bình Châu thành lớn nhất phòng đấu giá chỗ. Bình Châu phòng đấu giá tồn tại đã lâu, đã tại Bình Châu nội thành phát triển trăm năm thời gian, quan hệ có thể nói là rắc rối phức tạp. Chương 433, lại gặp Than Đen Ca cứ nghe, bên trong phòng đấu giá có trước mấy chục cái tất cả lớn nhỏ đấu giá buồng, mỗi cái đấu giá buồng quy cách lớn nhỏ cũng không giống nhau. Căn cứ một ít tin cậy tin tức, Bình Châu phòng đấu giá sau lưng đứng đấy một cô đáng sợ thế lực, mà cái này cổ thế lực đến nay đều không có thực sự lộ mặt qua, hiểu rõ tình hình cụ thể chi nhân có thể nói ít càng thêm ít. Cũng đang bởi vì như thế, Bình Châu phòng đấu giá sau lưng thế lực cũng thành thế nhân thường xuyên nghiên cứu thảo luận chủ đề. Bởi vì phòng đấu giá sau lưng thế lực thần bí và lộ ra khủng bố, dù cho phòng đấu giá lợi nhuận lại như thế nào làm cho người thèm thuồng, Bình Châu nội thành cũng không có người dám đánh bọn hắn chủ ý. Lúc này Bình Châu phòng đấu giá bên ngoài, nhân sinh biển người, xôn xao. Như trước đúng như thế nào như ta. Nhìn qua trước mắt cảnh tượng nhiệt náo, Sở Bắc lắc đầu, không khỏi một hồi thổ thức. Ngoài cửa sở dĩ đúng chật ních người, không là vì Bình Châu phòng đấu giá nhập tràng yêu cầu thấp, vừa mới trái lại, yêu cầu là cực kỳ cao. Những người này 90, cũng không phải tới tham gia đấu giá hội, mà là nghĩ tại Bình Châu phòng đấu giá trong hành lang tìm một cái tốt nhất vị trí đấu giá bản thân mình chân tàng linh dược hoặc bảo bối để bán cái giá tốt. Bởi vì Bình Châu phòng đấu giá là chính Bình Châu nội thành lớn nhất chợ giao dịch chỗ, người lưu lượng tự nhiên là cực kỳ nhiều. Vì có thể làm cho sở hữu tới đây tân khách đều có thể tham dự đến giao dịch trong đến, phòng đấu giá cố ý đem lầu một đại đường bay lên không đi ra, là tự do khu thương mại. Bởi như vậy, những cái này không có thể đi vào đấu giá bằng người, vậy không hiểu ý sinh phàn nàn. Bởi vì bọn hắn muốn đồ đạc, rất có thể tại cái này tự mình khu thương mại tìm được. Tự mình khu thương mại ở trong, bất kể là thế gia vọng tộc tông phái, vẫn là tiểu gia tộc dùng và cá nhân, chỉ cần có bà bối, cũng có thể lấy ra tự do bán ra, cũng có thể tự do định giá, Bình Châu phòng đấu giá không đúng từ đó rút thành, vậy không đúng can thiệp bọn hắn giao dịch. Đại huynh đệ, một ngày không gặp, như cách ba thu a. Ngay tại Sở Bắc kinh ngạc nhìn xem phòng đấu giá lúc, một đường thân ảnh đi đến bên cạnh của hắn, vô vô vai của hắn giáp, nhiệt tình đánh lên kêu gọi. Đây là người 23-24 tuổi thanh niên, làn da đen như than, một bộ áo đen ra thân. Người tới chính là Than Đen Ca, tao anh Tuấn. Ơ này, hăng hái a. Như thế nào? Gần nhất giết đến cái gì mà khách? Sở Bắc chỉnh lại quần áo, vỗ nhẹ đập Tào Anh Tuấn vai, trên mặt mang theo lau một lần nghiền ngẫm tiêu ý đại huynh đệ, ngươi cái này nói cái gì lời nói? Ta thế nhưng mà thành tín tổ chức, cũng không hám hại lừa gạt. Lại nói, mặc dù thực giết đến mà khách, vậy cũng là nhiều lợi nhuận mấy cái linh tệ sự tình, ta còn không cần phải vui vẻ thành như vậy. Tào Anh Tuấn lố néo cổ, một phất ống tay áo nói trở lại a, đây là nhờ có đại huynh đệ cái kia tử mâu truyền tống quyển trục a. Ta cái kia cha từ khi chụp được cái kia quyển trục về sau, mỗi ngày đem bản thân mình quan hệ trong phòng nghiên cứu. Ngay tại tối hôm qua, hắn vậy mà lời thề son sắt nói, lại cho hắn một tháng thời gian, liền có thể điêu khắc xuất 100 km truyền tống trận. 100 km truyền tống trận, cái này là bực nào khái niệm a? Tiếp qua không lâu, ta muốn đi ở trên nhân sinh đỉnh phong a. Vậy đủ 100 km truyền tống trận mà thôi, xem nắm ngươi cấp đất trí. Sở Bác không khỏi thổn thức một tiếng, mặt lộ vẻ xem thường chi sắc. Các ngươi mau nhìn bên kia. Anh Tuấn Ca bên cạnh cái kia người, đúng ai? Đúng Sở lão bản. Hắn như thế nào sẽ cùng anh Tuấn Ca cùng một chỗ? Hai người bọn họ đúng tại sao biết hay sao? Căn bản không phải một loại người a. Kỳ thật à, cái này anh Tuấn Ca có thể kết giao Sở lão bản coi như là hắn vận khí tốt. Lúc trước, Sở lão bản lần đầu tiên tới bán Hắc Nguyệt Bồ Đề quả thời điểm, nhân sinh địa không quen thuộc chính là hắn mang theo. Ta đến, nguyên lai là như vậy a. Cái này tao anh Tuấn thật sự là dẫm nhằm cước chó a, vậy mà trèo lên Sở lão bản cái vị này lại phật. Phòng đấu ra trước, có bộ phận người nhìn thấy Sở Bắc cùng Tào Anh Tuấn đi cùng một chỗ, một mỗi người nhịn không được nghị luận lên. Đại huynh đệ, hiện tại với ngươi đi cùng một chỗ, thật sự là vô cùng có mặt mũi a. Phát giác được bốn phía phóng mà đến hâm mộ ánh mắt, Tào Anh Tuấn đắc ý cười ha hả, đầy mặt xuân quang. Sở Bắc cười cười, không nói gì, bước chân nhanh hơn hướng phòng đấu giá đi đến. Anh Tuấn ca, vị trí cũ chúng ta giữ lại cho ngươi, nhanh lên tới a. Anh Tuấn ca, ngươi vậy mà đem Sở lão bản cấp mang đến, có thể a. Sở lão bản, nhanh mau tới đây ngồi, không biết hôm nay ngươi mang đến bảo bối gì. Ngay tại Sở Bắc đi vào phòng đấu giá lúc, một hồi tiếng gào tại Sở Bắc vang lên bên tai. Theo tiếng nhìn lại, tại một cái thật tốt giao dịch vị trí, có vài tên nam tử chính hướng phía áo đen thanh niên phất tay. Những người này đúng là Sở Bắc nhận thức Lao Đinh, Lao Dương, Lao Trác, Lao Tạ. Ta hôm nay cũng không phải đến bán đồ. Sở Bắc hướng phía Lao Đinh mấy người chào hỏi về sau, một mình một người đi qua tự do khu thương mại. Công tử, ngươi cần gì trợ giúp sao? Đương nhiên, một người mặc sạch sẽ dung nhan xinh đẹp thị nữ liền nên tiếp đến, thập phần lễ phép. Ta muốn biết các ngươi phòng đấu giá có hay không ta muốn tài liệu. Nhìn qua trước mắt thị nữ, Sở Bắc báo dùng mỉm cười. Công tử, mời đi theo ta. Nói xong lời này, thị nữ liền dẫn đầu đi ở phía trước, dẫn dắt trước Sở Bắc. Tại thị nữ dưới sự dẫn dắt, Sở Bắc đi qua một cái góc, đi vào một phòng trước. Phòng môn ở trên, ấn có kim quang lóng lánh ba chữ to, quản sự các. Két két. Thị nữ nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, về sau hướng phía Sở Bắc bày một cái mời thủ thế. Trong phòng có chút trống trải, chỉ có một vị hình thể to mọng trung niên mập mạp nằm ở trên mặt ghế nằm ngáy ó ó trang quản sự, có khách nhân đến. Thị nữ khẽ kêu một tiếng. Quản hắn khỉ gió đúng ai, lại để cho hắn trước đang chờ ta ngủ đủ lại đi tìm hắn. Trung niên mập mạp không có chớp mắt, tùy ý khoát khoát tay, chỉ chốc lát sau, tiếng lẩm bẩm lại vang lên. Nghe vậy, thị nữ nghiêng đầu mắt nhìn Sở Bắc, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Công tử, ngài cái khác để ý, trang chấp sự người khác cứ như vậy, đặc biệt thích ngủ. Một khi ngủ say, mặc kệ chuyện gì đều muốn kéo dài sau. Nhìn qua trước mắt cái này quen mặt mập mạp, Sở Bắc khoe miệng nổi lên lau một lần tiêu ý, để cho ta tới đánh thức hắn a. Vừa mới nói xong, Sở Bác tay phải nâng lên, theo tay vung lên, một hồi cương phong hướng về trung niên mập mạp mà đi. Tiếng rít lên, vốn là ngủ say mập mạp trực tiếp bị thổi làm đầu tóc rối bời, song trọng cái cằm thẳng đánh nhau. Phát sinh cái gì? Trang mập mạp đánh cái lạnh run, trực tiếp theo trong lúc ngủ mơ giật mình tỉnh lại, hai mắt rời rạc, không biết phát sinh cái gì. Trang chấp sự, vị công tử này có việc tìm ngươi. Nhìn thấy Trang mập mạp tỉnh lại, thị nữ vậy kịp phản ứng, vội vàng nói rõ ý đồ đến. Nghe thanh âm, Trang mập mạp nâng con mắt, làm nhìn rõ ràng bắc bộ dáng lúc, sắc mặt lập tức khẽ giật mình, miệng hé miệng, Sở lão bản. Nhìn thấy Trang mập mạp khoa trương biểu lộ, một bên thị nữ sửng sốt, không khỏi lườm mắt Sở Bác, hai đầu lông mày mang theo nồng đậm hoang mang khó hiểu. Chương 434, Nưu Hồng Dương nương Nưu Lâm Lâm. Sở lão bản, nay cái này thổi cái gì phong, vậy mà đem ngài lao cấp thổi tới. Mau mau, xin mời ngồi. Trang mập mạp kịp phản ứng, vội vàng đứng dậy, cứ thế mà đem Sở Bác kéo đến chỗ ngồi của hắn ở trên, mang trên mặt một chút định nọt. Nhìn qua trước mắt từng hai lần tham gia bản thân mình đấu giá mà lại đều dùng thất bại chấm dứt mập mạp, Sở Bác thật cũng không có quá mức khách khí, trực tiếp theo túi tu di trong tay lấy ra giấy, tiếp theo đưa cho đối phương. Huyết dương phấn, thị linh hoàn, ngưng hồn đan. Trang mập mạp tiếp nhận trang giấy, đọc lên trên đó viết ba cái tên của, biểu lộ đột nhiên biến đổi. Ta biết rõ các ngươi phòng đấu giá con đường rộng, không biết có hay không cái này ba dạng đồ đạc. Sở Bác hai tay vòng quanh phối hợp ở trước ngực, cười nhìn xem Trang mập mạp nói, tiền không là vấn đề. Nếu muốn mượn chức La Y thì hồn thể luyện chế ra một cố cường đại khối lỗi, cái này ba dạng đồ đạc, hắn thiếu một thứ cũng không được. Sở lão bản, ngươi giấy cái này ba cái đồ vật không có một cái nào là phàm phẩm, nhất là cuối cùng ngưng hồn đan, cái kia càng là liền linh hoàng cảnh cường giả đều ngấp nghé bà bối. Trang mập mạp giật nhẹ khoe miệng, nói, trước mắt chúng ta phòng đấu giá một cái đều không có. Ta vậy không có trông cậy vào các ngươi hiện tại có thể lấy ra, nếu là có thể lời nói, hy vọng các ngươi có thể tất cả lớn nhất khả năng đi giúp ta tìm kiếm. Sở Bác từ nói ra, chuyện này tiểu bao tại trên người của ta, một khi có chúng tin tức, ta đúng trước tiên thông chi ngươi. Trang mập mạp ôm một cái quyển, một chữ một đều. Làm phiền rồi. Sở Bác đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Trang quản sự, cái này người cái gì lai lịch à? Ngài đối với hắn vì sao cung kính như vậy à? Đợi cho Sở Bác đi về sau, thị nữ trên mặt khó hiểu nhìn xem Trang mập mạp. Ngươi à, nhàn rỗi không có chuyện gì nữa thời điểm cái khác chung quy đứng ở phòng đấu giá bên trong, muốn đi ra ngoài đi một chút nhiều hiểu rõ bên ngoài chuyện phát sinh. Trang mập mạp lườm mắt thị nữ về sau, vậy ra khỏi phòng tử, bắt đầu công việc lưu đủ lên. Một phút đồng hồ sau, Nghi Xuân phố trung đoạn, số 2 trong tiệm cầm đồ. Đồng Đồng, ngươi như thế nào đúng tới chỗ này? Không ngủ. Sở Bác vừa đánh mở cửa hàng môn, một mắt liền chứng kiến đang ngồi ở trên mặt ghế Băng Đồng Đồng. Lão bản, Nưu đại nương nhà đến tiểu tỷ tỷ. Nhìn thấy Sở Bác, Băng Đồng Đồng vội vàng từ trên ghế đứng dậy, kéo đối phương tay liền hướng về truyền tống trận đi đến. Tiểu tỷ tỷ, niên kỷ bao nhiêu? Sở Bác nhẹ niệm một tiếng, mày nhắc lại. 14 tuổi. Băng Đồng Đồng rất nghiêm túc hồi đáp. Biết rõ cái này tiểu tỷ tỷ với Nưu đại nương quan hệ sao? Sở Bác tùy ý Băng Đồng Đồng lôi kéo, tiếp tục truy vấn. Tiểu tỷ tỷ đúng đại nương dưỡng nữ. Băng Đồng Đồng nhấp mím môi nói ra. Cái gì? Dưỡng nữ? Sở Bác miệng mở lớn, trên mặt vẻ giật mình. Hắn đi vào An Nghi ngõ đã có 3 tháng thời gian, nhưng cho tới bây giờ không có nghe Nưu Hồng nói qua nàng còn có cái dưỡng nữ. Lão bản, cái này thật sự. Nếu ngươi không tin, ta cái này tiểu mang theo ngươi đến nhìn một cái. Băng Đồng Đồng lôi kéo Sở Bác bước vào truyền tống trận, ánh sáng màu đỏ tránh qua, hai người biến mất không thấy gì nữa. Ồ, như thế nào không có người đâu? Sở Bác xuất An Nghi trang viên về sau, đi thẳng tới Nưu thị thợ may trải trước. Nhìn vào bên trong, lại phát hiện bên trong một cái người đều không có. Sở đại ca. Đúng lúc này, một đường lạ lẫm tiếng gào ở sau lưng hắn vang dội lên. Thanh âm đúng phát ra từ một nữ hài chi miệng, như chim hoàng oanh giống như thanh thúy êm hay. Sở Bác theo tiếng nhìn lại, nho nhỏ nhà hàng trong đang có một gã mặc mép sờn váy đen ước chừng 14-15 tuổi thiếu nữ tại hướng hắn vây tay. Thiếu nữ tay trái bên cạnh, Nưu Hồng khoanh tay mà đứng, về phần tay phải bên cạnh, Mạc Khinh Vũ chính diện lộ tiểu ý nhìn xem Sở Bác. Đó chính là ngươi trong miệng tiểu tỷ tỷ. Sở Bác dò xét vươn ngón tay chỉ nhà hàng trong gọi mình Sở đại ca thiếu nữ, ánh mắt rơi vào Băng Đồng Đồng thân ở trên, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm. Ừ, nàng chính là ta nói tiểu tỷ tỷ, đại nương dưỡng nữ. Băng Đồng Đồng trọng trọng gật đầu, nắm Sở Bác tay đi vào nho nhỏ nhà hàng. Sở đại ca, ngươi tốt. Ta kêu Nưu Lâm Lâm. Làm Sở Bác đi vào nhà hàng lúc, váy đen thiếu nữ lần nữa đánh lên kêu gọi. Cái kia, ngươi cũng tốt. Sở Bác sững sờ, phục hồi tinh thần lại sau cũng cùng đối phương khách khí một chút. Sở đại ca, nghe mẫu thân nói, ngươi mở cái rất có ý tứ tiệm. Nưu Lâm Lâm chỉnh lại làn váy, ngưng mắt nhìn xem Sở Bác, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Ách, ta đúng mở cái tiệm, tiệm ngay tại phía tây. Ngươi như cảm thấy hứng thú, có thể đi chơi. Sở Bác vừa hồi phục hết Nưu Lâm Lâm vấn đề, liền không thể chờ đợi được kéo Mạc Khinh Vũ tay, hướng về hậu chủ đi đến. Sau một hồi khá lâu, Khinh Vũ, cuối cùng chuyện gì xảy ra ạ? Ta nhớ được ngươi đã nói, Nưu đại nương lẻ loi một mình, này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái dưỡng nữ ạ? Đi vào hậu chủ, Sở Bác một tay khoác lên Mạc Khinh Vũ vai ở trên, một tay chỉ vào Nưu Lâm Lâm. Ta vậy không biết đại nương lúc nào có một dưỡng nữ a. Tự mình đi vào chú An Nghi ngo đến nay, đại nương vẫn luôn là một cái người a, trước kia cũng chưa từng thấy qua cô bé này đã tới a. Nói đến đây, Mạc Khinh Vũ luốt luốt trên trán tóc xanh, tinh xảo tuyệt mỹ trên khuôn mặt vậy mang theo một chút mê mang, lại nói, cô bé này vẫn là Bình Châu học viện đệ tử này. Cái gì? Sở Bác sững sờ,
tiếp theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, thở dài nói, nàng nếu sớm đi thời điểm đến, ta tiểu cho nàng lưu 3 miếng hắc nguyệt bổ đề quả.
Đúng, Sở đại ca, trong chốc lát đi ra ngoài thời điểm, cũng đừng hỏi thăm có quan hệ tiểu cô nương này sự tình.
Nàng bề ngoài giống như không yêu thích chúng ta nghe ngóng có quan hệ chuyện của nàng.
Mạc Khinh Vũ nhắc nhở lấy Sở Bắc.
Biết rõ.
Sở Bắc nên một tiếng, nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị đi ra hậu chủ hảo hảo làm quen Như Lâm Lâm lúc, hắn trong đầu vang dội lên một đường như nước chảy róc rách thanh âm nhắc nhở. Sau một khắc, hắn thức hải mặt bảng trong Phong Vân Vị Diện 4 chữ to sáng lên kim sắc quang mang. Đến từ Phong Vân Vị Diện kêu gọi, đúng đoạn lãng vẫn là Nhất Phong.
Sở Bắc nỉ non một tiếng, về sau nhìn chăm chú nhìn về phía Mạc Khinh Vũ, nói: "Khinh Vũ, Sở đại ca có việc gấp muốn đi xử lý một chút, trước ly khai trong chốc lát."
Tiếng nói vừa ra, không đợi Mạc Khinh Vũ truy vấn, Sở Bắc bèo một chút đã xuất hậu chủ.
Tốt tốc độ nhanh.
Nhìn qua trong tầm mắt chợt lóe lên bóng đen, Như Lâm Lâm đồng tử co rụt lại, miệng miệng khẽ nhếch.
"Lão bản, ngươi là muốn đi sao?"
Băng Đồng Đồng hướng phía Sở Bắc quát to một tiếng, không biết làm sao một hồi lâu đi qua, vậy không có bất luận cái gì đáp lại.
Bạn giới hiệu cầm đồ lầu 2, Đông Bắc phòng ngủ.
Sở Bắc đóng cửa lại về sau, thần niệm khẽ động, điểm một lần Phong Vân Vị Diện 4 chữ to đằng sau cái nút.
"Sở lão bản, ngươi ở đâu?
Nhanh mau ra đây, ta lại có một bút đại giao dịch muốn cùng ngươi làm, mau ra đây.
Lúc không thể đợi, cơ hội không lại đến a."
Trong khoảnh khắc, một đoạn quen thuộc mang theo hưng phấn thanh âm tại hắn trong đầu vang dội lên.
"Giao dịch gì?
Sẽ không phải lại muốn ta theo tứ đại thần thú trong tay giật đồ a?"
Sở Bắc cũng không có vội vã tiến vào Phong Vân Vị Diện.
"Sở lão bản, ngài lao thật sự là thần cơ diệu toán a.
Lúc này đây, ta muốn ngươi đối phó chính là tứ đại thần thú bên trong thần long."
Nhiếp Phong thanh âm vang dội lên.
Chương 435, Nhiếp Phong kêu gọi cái gì?
Đối phó thần long.
Sở Bắc khỏe miệng khẽ động.
"Sở lão bản, ta chỉ đúng muốn ngươi ngăn cản Đế Thích Thiên.
Về phần đối phó thần long, đây là thuận tiện trước, Đế Thích Thiên đã linh trước một đám giang hồ cao thủ đến thần long đảo đồ long, một khi lại để cho hắn đoạt được long nguyên, giang hồ sẽ giấy lên gió tanh mưa máu, vĩnh viễn không được an bình a.
Cái này long nguyên là chính thần long tinh hoa chỗ, tiểu tạm thời làm lần này cấp ngươi thủ lao."
Nhiếp Phong thanh âm lần nữa truyền đến.
"Long nguyên?"
Sở Bắc lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo thanh trừ hắn giọng, "Cho ta suy nghĩ một phen."
"Tốt.
Sở lão bản, ta chờ ngươi đến a."
Nhiếp Phong trong tiếng nói mang theo tiểu ý, giống như là đoán trường Sở Bắc sẽ xuất hiện đồng dạng.
"Cầu phú quý trong nguy hiểm."
Suy tư một lát, Sở Bắc đồng tử co rụt lại, xoa xoa tay trái trên ngón trỏ vị diện rút thưởng chiếc nhẫn, thần niệm khẽ động, liên tục điểm 2 lần cái nút. Tiếp theo, một cái đen kịp dài nhỏ lỗ thủng xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn phía trên, mạnh mẽ có lực hấp xả lực bắn ra mà ra, trực tiếp kéo dắt lấy hắn biến mất không thấy gì nữa.
Phong Vân Vị Diện,
Thần Long đảo bên cạnh bờ, một chiếc nhỏ trên thuyền gỗ đứng vững một gã ước chừng 30 tuổi thanh niên nam tử, hắn sau lưng gánh bắt trước một cái thật dài bao màu đen, trôi đao đã lộ ra.
Thanh niên nam tử đúng là Nhất Phong, theo đuôi trước Đế Thích Tiên một đoàn người đi vào Thần Long đảo.
Dùng Sở lão bản tốc độ, cần phải đã tới a.
Nhất Phong vừa dứt lời, hắn trên đỉnh đầu, một đường đen kịt dài nhỏ kẽ hở xuất hiện, mà lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng biến lớn.
"Sở lão bản, ngươi đến."
Tại Nhất Phong hưng phấn trong lời nói, Sở Bắc thân ảnh tự mình hắn đen trong khe đi ra, chậm rãi rơi vào nhỏ trên thuyền gỗ.
"Lại thành thục không ít ta."
Lần nữa nhìn thấy Nhất Phong, Sở Bắc không khỏi thổn thức một tiếng.
"Sở lão bản, cách chúng ta lần trước gặp mặt đã qua 10 năm.
Ngươi cho rằng mỗi người cũng giống như ngươi đồng dạng, có thể làm được trường sinh bất lão a?"
Nhiếp Phong cao thấp dò xét một phen Sở Bắc, đối phương bộ dáng cùng hắn tại Hải Đồng lúc nhìn thấy bộ dáng so sánh với, không có chút nào biến hóa.
"Nguyên lai nơi này đã qua 10 năm a."
Sở Bắc hơi kinh hãi, tiếp theo tựa hồ nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, "Hùng bá, Độc Cô Kiếm bọn hắn có khỏe không?
Đoạn Lãng có tin tức sao?
Hiện tại thế lực khắp nơi thế cục như thế nào?"
"Sở lão bản, thật không nghĩ tới ngài bực này siêu phàm cao nhân vậy mà cũng sẽ qua hỏi chúng ta những cái này tục sự."
Nghe được Sở Bắc ném ra ngoài liên tiếp vấn đề, Nhiếp Phong hiểu ý cười cười.
"Ta vậy không có ngờ tới, 20 năm trước cái kia cái tiểu oa nhi đúng trêu ghẹo lên ta đến."
Sở Bắc nhìn thẳng Nhiếp Phong, mang trên mặt một chút nghiền ngẫm.
"Sở lão bản, người lão cũng đừng chế nhạo ta."
Nhiếp Phong ngượng ngùng cười cười, nói, "10 năm trong thời gian, phát sinh quá nhiều, giang hồ vậy phát sinh biến đổi lớn. Thiên Hạ hội đã tiêu vong, Hùng Bá cũng đã chết ở ta cùng Vân Sư Minh trong tay.
Về phần kiếm thánh Độc Cô Kiếm, hắn chết ở Đoạn Lãng trong tay."
"Cái gì?
Đoạn Lãng giết Độc Cô Kiếm?"
Sở Bắc sắc mặt kinh sợ.
"Độc Cô Kiếm phái người tìm kiếm Đoạn Lãng gần 20 năm, cũng không tìm được đối phương tung tích.
Nhưng lại tại trước đó không lâu, Đoạn Lãng cái tên này trọng mới xuất hiện trên giang hồ, hơn nữa hướng Độc Cô Kiếm xuống một tờ chiến thư."
Nói đến đây, Nhiếp Phong hít sâu một cái khí, thu được chiến thư Độc Cô Kiếm tự nhiên chưa có trở về tuyệt, nhưng mà thi đấu kết cục lại quả thực kinh đến chúng ta.
Một chiêu, chỉ một chiêu, Đoạn Lãng liền bại Độc Cô Kiếm, hơn nữa đem đối phương chém giết.
Nuốt hoàng huyết tu luyện 20 năm, vũ lực đã đạt tới loại tình trạng này nha.
Sở Bác ngưng mắt nhìn về phía phương xa, trong miệng lẩm bẩm một tiếng.
"Sở lão bản, ngươi vừa mới đang nói cái gì?"
"Cái gì hoàng huyết?"
Nhiếp Phong ngẩng đầu, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào Sở Bắc, trong mắt mang theo khắc thường hào quang.
20 năm trước, Đoạn Lãng tiểu gia hỏa này tại một động trong phát hiện 2 luồng hoàng huyết, nhưng bởi vì thực lực quá yếu, bị Độc Cô Kiếm đệ tử vượt lên trước vào sơn động.
Tốt tại hắn trốn tới.
Về sau, thông qua ta cấp tín vật của hắn cầu trợ ở ta, thù lao chính là trong đó một viên hoàng huyết.
Cũng chính là bởi vì chúng ta đoạt được hoàng huyết, lệnh Độc Cô Kiếm đệ tử thất bại, tại kế tiếp 20 năm bên trong, Độc Cô Kiếm mới có thể bốn phía sưu tầm Đoạn Lãng hạ xuống.
Sở Bắc híp lại mắt, cấp đoạt hoàng huyết chuyện này, tại Phong Vân Vị Diện tuy nhiên đã qua 20 năm,
nhưng đối với hắn mà nói, vậy chỉ đúng 2 tháng thời gian mà thôi. Chuyện này từ đầu đến cuối, hắn còn rõ ràng nhớ được, về phần hắn chỗ phân được cái kia một viên hoàng huyết, bị hắn chứa ở một cái đại trong bình ngọc, chính đặt ở hiệu cầm đồ lầu một trong ngăn kéo. Khó trách hắn có thể cùng Đế Thích Thiên một trận chiến. Nghe xong Sở Bắc giảng thuật, Nhiếp Phong đồng tử co rụt lại, hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Hiện tại thế lực khắp nơi đã do Đế Thích Thiên khống chế sao? Sở Bắc nhìn xem Nhiếp Phong, thấp giọng nói, hôm nay Thiên Môn đã thay thế Thiên Hạ Hội, trở thành trên giang hồ bá chủ. Nhiếp Phong hít sâu một cái khí, trong mắt mang theo hận ý, cái kia Huyền Quy Thuẫn ngươi luyện hóa như thế nào? Sở Bắc trong mắt một đạo tinh quang tránh qua, lên tiếng hỏi thăm, hắn vừa rồi đến Phong Vân bị diện, tiêu đúng vì trợ giúp đối phương theo bá, độc cô kiếm các loại người trong tay cướp đoạt Huyền Quy Thuẫn. Sở lão bản, ngươi xem. Nhiếp Phong vừa mới nói xong, uốn éo xoay người sau lưng hướng về phía Sở Bắc, tiếp theo chân phải mạnh mà một đập mặt đất. Phía sau gánh vác tách ra từng sợi lam sắc quang mang, trong khoảnh khắc, những cái này lam sắc quang mang liền ngưng tụ ra một cái mai rùa bộ dáng. Oanh! Sở Bắc toàn lực đánh xuất một quyền, mai rùa vậy mà không có xuất hiện chút nào vết rạn. Sở lão bản, phòng ngự của ta lực tạm được. Nhiếp Phong thu hồi Huyền Quy Thuẫn, mang trên mặt khiêm tốn chi sắc. Hắn tự nhiên không sẽ cho rằng Sở Bắc vừa mới một kích đã vận dụng toàn lực, ở trong mắt hắn xem ra, đối phương tu vi thông thiên, cái kia đã đầy đủ hùng hồn lực lượng chỉ là đối phương tùy ý một kích mà thôi. Phòng ngự rất mạnh mẽ. Sở Bắc gật gật đầu, nhìn về phía Thần Long đảo, nói, Đế Thích Thiên bọn hắn một đoàn người đã lên đảo à? Ừ. Nhiếp Phong lên một tiếng, về sau bày một cái cung kính mời thủ thế, Sở lão bản, chúng ta vậy nắm chặt thời gian a. Rất nhanh, hai người leo lên Thần Long đảo, trên đường đi, Nhiếp Phong không ngừng hỏi thăm Sở Bắc có quan hệ hắn trường sinh bất lao sự tình. Sở Bắc khẽ miệng thủy chung ngậm trước nhàn nhạt dáng tươi cười, cái gì vậy không có nói. Một phút đồng hồ sau, Sở lão bản, cái này là Thần Long miếu, hải tộc người cần phải đang ở bên trong. Nhiếp Phong dò xét vươn ngón tay chỉ phía trước miếu thờ về sau, dẫn đầu tiến vào trong miếu. Xoẹt, 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 xoẹt. Đột nhiên, bốn đạo bóng đen tự mình bất đồng phương hướng nhảy lên xuất, không lý do phân trần công hướng Nhiếp Phong. Bành, bành. Nhiếp Phong thân ảnh chớp động, tránh né lấy bốn người công kích đồng thời, hai chân thỉnh thoảng quét ngang mà ra. Nương theo trước tiếng ba đập, bốn đạo thân ảnh trước sau bay ngược mà ra, trong miệng ho ra đại lượng máu tươi. Tại bốn đạo bóng đen tiếng kêu rên ở bên trong, một người trung niên nam tử bước nhanh theo đường trong đi ra, trên mặt tức giận đi vào Nhiếp Phong thân trước. Cái này trung niên nam tử đúng là Hải Long tộc trưởng, trước đây cùng Đế Thích Thiên các loại người đã giao thủ vài bố cái mũ nam tử. Chương 436, tái nhập Phong Vân vị diện tộc trưởng, cái này người võ công rất cao, chúng ta không là đối thủ. Nhìn thấy vài bố cái mũ nam tử, nằm trên mặt đất bốn người gian nan ngồi thẳng lên, cố nén đau đớn nói ra. Các ngươi lui ra, để cho ta tới. Vài bố cái mũ nam tử hừ lạnh một tiếng, cảnh giác quét mắt Nhiếp Phong về sau, bày ra chiến đấu tư thế. Chấm đã, mà lại hay nghe ta nói. Nhiếp Phong lui về phía sau một bước, đồng thời phất phất tay. Ít nói nhảm. Lúc trước một trận chiến không có chiếm được tiện nghi, hiện tại lại phái hai người các ngươi đến dò xét nghe tin tức gì, chẳng phải đúng vì đánh Thần Long chú ý mà. Tiếng nói vừa ra, vài bố cái mũ nam tử lại lườm mắt thành thơi đi vào trong miếu Sở Bắc, về sau thân ảnh động, hai tay niết quyền hướng về Nhiếp Phong công tới. Nhiếp Phong không kịp mở miệng, vài bố cái mũ nam tử công kích đã đến, không thể không nên đón. Duy gặp hắn chân trái mạnh mà một cái đạp đấy, thân thể đứng giữa không trung tiếp theo xoay tròn, chân điểm lập tức như mưa to chút xuống, chân thế như cuồng phong giống như mãnh liệt, lực đạo như sấm, chân nhanh như gió. Bành, bành, bành. Trong chớp mắt công phu, hai người đã giao chiến mấy chục cái hiệp. Thần thủy bị quyết. Tại một lần va chạm qua đi, vài bố cái mũ nam tử nhanh chóng lui ra phía sau một bước, kéo ra khoảng cách sau hai tay có tiết tấu múa vũ động đứng lên. Không xuất một lát, một cái cực lớn nước vòng hình thành. Tiểu tử, chết đi. Vài bố cái mũ nam tử biểu lộ dữ tợn, hét lớn một tiếng, hai tay về phía trước rời khỏi, cực lớn nước vòng gầm thét đuổi giết hướng Nhiếp Phong. Huyền Quy Thuẫn. Cảm thụ được nước trong vòng ẩn chứa khủng bố năng lượng, Nhiếp Phong dừng lại thân hình, đồng dạng hét lớn một tiếng. Trong khoảnh khắc, hắn thân trước lam ánh sáng hiện ra, hình thành một cái cực lớn mai rùa. Bành! Nước vòng oanh kích tại mai rùa ở trên, một tiếng nổ vang, gần kề tiếp tục trong nháy mắt liền phản chấn trở về, ngược lại quanh hướng vài bố cái mũ nam tử. Vài bố cái mũ nam tử phản ứng không kịp, còn chưa né tránh, hắn giữa ngực liền bị hắn bản thân mình đánh xuất công kích hung hăng đến một chút. Lập tức, thân ảnh bay ngược, hung hăng nện ở trên vách tường, máu tươi phụt lên. Tộc trưởng, ngươi như thế nào? Lúc trước bị Nhiếp Phong đả thương bốn người bước nhanh xuống lại tại vài bố cái mũ nam tử bên cạnh, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Ngươi không được qua đây. Không cần giết chúng ta tộc trưởng. Một người trong đó nhìn thấy Nhiếp Phong hướng bọn hắn đi vào, vội vàng lên tiếng. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta này đến cũng không ác ý, nếu như không phải các ngươi liền nói chuyện với nhau cơ hội đều không để cho ta, cũng sẽ không có trước mắt loại tình huống này phát sinh. Dứt lời, Nhiếp Phong thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại vài bố cái mũ nam tử phía sau, liên tục điểm ra huyệt đạo, bắt đầu vì hắn trị liệu thương thế. Nửa khắc đồng hồ về sau, trong miếu một phòng trong. Không biết các hạ là người phương nào, có thể trên báo tục danh. Đi qua điều tức, vài bố cái mũ nam tử vốn là cứng nhắc sắc mặt lại lần nữa trở nên hồng nhuận phơn phất đứng lên. Lại xuống Nhiếp Phong. Nhiếp Phong ôm quyền, một chữ một đều. Cái gì? Người tiểu đúng Nhiếp Phong. Trong gió chi thần, Nhiếp Phong. Vài bố cái mũ nam tử sắc mặt kinh sợ, tiếp theo lần nữa đánh giá đến Nhiếp Phong đến, thật sự là chăm nghe không bằng vừa thấy à, Nhiếp đại hiệp võ công quả nhiên lợi hại, không phải chúng ta có thể bằng à. Vậy ngài bên người vị này chính là. Nói xong, vài bố cái mũ nam tử ánh mắt khẽ rời, ánh mắt rơi vào Sở Bắc thân ở trên, trong mắt mang theo hoang mang. Đây là Sở lão bản, một vị đến từ trên 9 tầng trời thần bí người làm ăn, tu vi thông thiên. Không đợi Sở Bắc mở miệng, Nhiếp Phong dẫn đầu lên tiếng. Đến từ trên 9 tầng trời. Vài bố cái mũ nam tử mày nhíu lại càng sâu, trên mặt vẻ mờ mịt, nơi này hắn nghe đều chưa từng nghe qua. Ngươi chỉ cần biết rõ, Sở lão bản hắn không thuộc về chúng ta thế tục trong người là xong. Nhiếp Phong mở miệng lần nữa. Ngay tại vài bố cái mũ nam tử chuẩn bị tiếp tục truy vấn mấy thứ gì đó lúc, ngoài miếu đông nhiên cuồng phong đại trấn, lá rụng bay tán loạn. Đi, xuất đi xem. Vài bố cái mũ nam tử phát giác được tình huống không đúng dáng vẻ, trước tiên mang theo sau lưng hải tộc người vọt tới ngoài phòng. Sở Bắc, Nhiếp Phong hai người nhìn nhau một mắt, theo sát phía sau. Tộc trưởng, này làm sao đột nhiên treo lên đại phòng? Một người trung niên nam tử trong miệng vừa mới dứt lời, mặt đất đông nhiên rung rung đứng lên, ngay sau đó mặt đất bắt đầu vỡ ra, một đạo đạo khe rãnh hiện hiện. Ầm ầm. Đột nhiên, một đường kinh thiên nổ mạnh tự mình dưới đất truyền đến. Sau một khắc, mặt đất nổ tung, vô số đất đá kích xạ hướng không trung, mang theo đầy trời cho bụi. Không đợi mọi người ổn định lại thân hình, rống ngâm âm thanh lên, một quái vật khổng lồ tự mình dưới đất bay ra, đứng vào hư không trong đó. Ngưng mắt nhìn lại, cái này đầu quái vật khổng lồ hình dạng rất đúng cổ quái. Hắn có trí tự, đầu tự trâu, sừng tự hiệu, mắt tự tôm, hai tự voi, gáy tự rắn, bụng tự rắn, lân tự cá, chảo tự phượng, trưởng tự hổ. Cái này, thần long xuất hiện. Thấy do quái vật khổng lồ hình dạng, vài bố cái mũ nam tử vội vàng thành kính quỳ xuống, trong miệng càng không ngừng quấy dây trước. Hắn sau lưng tộc nhân cũng giống như thế, trên mặt cung kính quỳ lạy dập đầu. Ầm ầm long, trên bầu trời thần long hoàn toàn không để ý đến hải tộc người quỳ lạy, chân trước theo tay vung lên, một cỗ bảng bạc năng lượng hướng về mặt đất đánh tới. Lập tức, đất đá bắn tóe, đánh tới hướng một đám hải tộc người. Thê thảm đau đớn âm thanh liên tiếp vang dội lên, nhưng không có một cái hải tộc trong người đứng dậy, như trước thành kính quỳ lạy trước thần long. Vì sao còn quỳ? Ngươi là tộc trưởng, chẳng lẽ không cần bận tâm tộc nhân an nguy sao? Nhanh dẫn bọn hắn ly khai. Sở Bắc lườm mắt trên bầu trời thần long, đối phương rõ ràng không có đem hải tộc người để vào mắt. Thần long đúng phù hộ tộc của ta, hắn vừa mới nhất định là ngộ thương đến chúng ta. Hắn đúng đuổi đi đế thích tiên. Ầm ầm long. Vài bố cái mũ nam tử lời còn chưa dứt, thần long lần nữa huy động móng vuốt, hướng về phía dưới đánh xuất công kích. Ngươi chứng kiến sao? Các ngươi trong miệng cái gọi là có thể che chở các ngươi thần long, tại trong mắt của hắn, các ngươi cùng những người khác đều là giống nhau, không có khác nhau chút nào. Nếu như các ngươi lần sau không ly khai, sẽ có người chết ở hắn móng đuốt sắc bén phía dưới đấy. Sở Bác hạ giọng, nhắc nhở lấy vài bố cái mũ nam tử. Cái này làm sao có thể? Thần long nó đến tột cùng như thế nào? Tại sao lại công kích chúng ta hải tộc người? Chúng ta thế nhưng mà nhiều thế hệ trông coi hắn đó à? Vài bố cái mũ nam tử run run rẩy rẩy ngồi thẳng lên, sắc mặt trở nên cứng nhắc, hai mắt rời rạc, giống như là mất đi tín ngưỡng một loại. Tộc trưởng, có tộc nhân chết. Một gã hải tộc người hét lớn. Rút lui, đầy đủ cấp ta rút lui đến động ngầm trong đến. Vài bố cái mũ nam tử phục hồi tinh thần lại, biểu lộ trở nên dữ tợn. Ngao 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 rồng ngâm âm thanh lần nữa vang dội lên, cuồng bạo vòi rồng ở bên trong, thần long hướng đông phương bay đến. Sở lão bản, chúng ta mau cùng lên đi. Ta nghĩ đế thích thiên bọn hắn, vậy nhất định phát hiện thần long tồn tại. Nhiếp Phong mắt nhìn Sở Bắc nói ra. Sở Bắc cũng không trở về lời nói, mà là xoa xoa tay trái trên ngón trỏ vị diện rút thường chiếc nhẫn, thần niệm khẽ động. Trong khoảnh khắc, một cái cực lớn màn hình ảo theo trong giới chỉ chui đi ra. Sở lão bản, chúng ta nhanh đuổi theo đến a. Ngươi đang suy nghĩ gì này hả? Nhiếp Phong khẽ động trước Sở Bắc vào áo, nhẹ giọng kêu gọi. Hắn cũng không thể chứng kiến màn hình ảo tồn tại, do đó trong mắt hắn, Sở Bắc giống như là ném hồn một loại, ngơ ngác như cọc gỗ giống như người. Chương 437, nham tương trái cây nhưng mà, hắn cũng không biết chính là, này khác Sở Bắc ánh mắt đang tại màn hình nào cái kia rậm rạp chẳng chỉ ấn có văn tự đồ án ở trên quét qua quét lại trước. Bởi vì trên màn hình đồ án còn sẽ không ngừng đổi mới, lúc này Sở Bắc thật có thể nói là hoa mắt. Áo tàng hình, con rơi trên xa, tia laser xuống máy, ánh sáng lơ lửng áo giáp, thời gian lưu trữ. Nhiếp Phong nghe Sở Bắc lẩm bẩm lời nói, trên mặt tràn đầy hoang mang khó hiểu chi sắc. 14 lần rút thưởng cơ hội a, hoàn toàn đủ a. Nhìn qua màn hình ảo phải phía dưới con số 14, Sở Bắc khẽ miệng có chút giơ lên, mang theo tiểu ý rút thưởng bắt đầu nghe trong đầu đột nhiên vang dội lên hệ thống âm, Sở Bắc ánh mắt một ngừng, trong nội tâm bắt đầu điên lặng cầu nguyện. Hệ thống âm rơi xuống, màn hình ảo trong xuất hiện một đám lam mang. Trong màn hình đồ án tại đổi mới, lam mang tại chạy, Sở Bắc ánh mắt vậy đi theo chuyển động. Leng keng. Nương theo trước một tiếng máy móc hệ thống âm rơi xuống, lam mang rơi vào một quỷ dị đồ án ở trên. Làm Sở Bắc triệt để thấy rõ đồ án ở trên miêu tả đồ đạc lúc, sắc mặt khẽ giật mình, xuất hiện lau một lần vẻ mặt. Cái này dĩ nhiên là trái ác quỷ. Trái ác quỷ là chính hắn hoa hạ nhị thứ nguyên mạn gạ bên trong một loại đặc thù trái cây, một khi nuốt, đem sẽ có được quá mức năng lực. Chúc mừng ký chủ vui mừng lấy được nham tương trái cây. Không đợi Sở Bắc phục hồi tinh thần lại tới, hắn trong đầu liền có càng nhiều có quan hệ trái ác quỷ tin tức. Một lần ở giữa, có cái này nham tương trái cây tự đủ. Nhìn qua trong tay theo vỏ trái cây đến thịt quả ở trên đều che kín đinh ốc hoa văn trái ác quỷ, Sở Bắc đầu lông mày giơ lên. Sở lão bản, trong tay ngươi cầm đây là cái gì? Thần long đã bay xa. Nhiếp Phong quét mắt Sở Bắc trong tay đột nhiên xuất hiện trái ác quỷ, trong mắt lao một lần hiếu kỳ tránh qua, tiếp theo nhìn về phía đã bay xa thần long, trên mặt vẻ lo lắng. Đừng nóng bội mà, cái này đại gia hỏa cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Sở Bắc thu hồi trái ác quỷ, bốn éo cổ, cười bỏ qua. Sở lão bản, ngươi không gấp, ta gấp a. Nhiếp Phong lẩm bẩm một tiếng, vây quanh Sở Bắc sau lưng, bắt đầu thôi động đứng lên. Ha ha ha. Trong núi rừng, vang dội lên từng cơn cười to thanh âm. Thiên cầu ăn mặt trời, thật sự là kinh thụy chi tượng a. Đế Thích Thiên vừa dứt lời, trong rừng đột nhiên cương phong nổi lên bốn phía, núi đất tung bay. Theo cương phong tàn sát bừa bãi, thanh thúy răng rắc âm thanh vang dội lên, một khỏa lại một khỏa tráng kiện cây cối lên tiếng ngã xuống đất. Các ngươi mau nhìn, Long A. Trong đám người, đông nhiên một người dò xét vươn ngón tay hướng lên bầu trời, đại kêu ra tiếng, thanh âm rất đúng kích động. Mọi người nghe âm thanh nhìn lại, núi rừng phía trên, thần long bay qua, móng vuốt sắc bén thỉnh thoảng vung xuống, giấy lên một hồi khủng bố cương phong. Con thất thần làm gì, nhanh lên đuổi theo đến a. Đế Thích Thiên mặt lộ vẻ điên cuồng, nhìn xem đi xa thần long, trong ánh mắt tràn ngập nóng bỏng. Nghe thanh âm, Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần, Phá Quân, Hoàng Ảnh, Hoài Diệt, Hoài Không đám người nhìn nhau một mắt, ánh mắt làm sơ trao đổi về sau, đồng thời thân ảnh chớp động, hướng về thần long đuổi theo. Dựa theo ước định, Long Nguyên chúng ta một người một nửa. Đoạn Lãng lườm mắt bên cạnh Đế Thích Thiên, đầu lông mày có chút giơ lên. Ta Đế Thích Thiên từ trước đến nay nói lời giữ lời. Đế Thích Thiên cười lớn một tiếng, mang theo tại trên mặt bạch sắc mặt nạ run lên một cái. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Tiếng xe gió vang dội lên, Bộ Kinh Vân một đoàn người rất nhanh liền đuổi tới một bên vách núi, dừng bước lại. Long như thế nào bay đến nơi này, đột nhiên tiểu biến mất. Hoang Ảnh bốn phía nhìn quanh, tìm không được thần long bóng dáng về sau, trong mắt mang theo hoang mang. Chẳng lẽ lại xuất sinh kia còn có ẩn vào hư không năng lực? Nếu thật là như vậy, vậy cũng tiểu khó giải quyết. Hoài Diệt lông mày dần dần nhăn lại. Không, nó cần phải tại cái này mặt. Bộ Kinh Vân lên tiếng, dò xét vươn ngón tay trước phía dưới vách núi ở trong chỗ sâu, cái kia bên trong một mảnh đen kịt, căn bản thấy không rõ phía dưới có mấy thứ gì đó. Như nó thật sự tại cái này mặt, chúng ta làm trở cũng không phải cái biện pháp. Như vậy, chúng ta cùng một chỗ sử dụng kiếm khí đưa hắn bước đi ra a. Hoang Ảnh ánh mắt một ngừng, chỉnh lại quần áo đưa ra đề nghị. Tốt. Mọi người gật đầu, tiếp theo đồng thời rút ra bội kiếm, xúc thế múa vũ động. Trong khoảnh khắc, các loại nhan sắc kiếm khí bắn ra mà ra, kẹp lấy tiếng xé gió hướng về vách núi phía dưới nhanh bắn đi. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, có thể rõ ràng nghe được phía dưới truyền đến núi đá tiếng nổ mạnh, nhưng đám tốt có thể, nhưng như cũng không gặp thần long bóng dáng. Cái này chiêu đối với nó không có hiệu quả a. Đã như vậy, ta đây tiểu đi xuống đưa hắn dẫn lên đến. Bộ Kinh Vân vừa mới nói xong, thả người một nhảy xuống vách núi. Một giây, hai giây, ba giây. Hoang Ảnh, Hoài Diệt đám người đứng bên vách núi, lặng lặng cùng đợi. Ngao ngao ngao, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, phía dưới rồng ngâm âm thanh vang dội lên, cuồn bạo vòi rồng lý do vách núi phía dưới quét trên xuống. Đi lên. Kiếm Thần đồng tử co rụt lại, hắn vừa dứt lời, một đường cầm trong tay trường kiếm thân ảnh dùng cấp tốc bay lên đến, đúng là lúc trước đi xuống làm mồi dụ Bộ Kinh Vân. Ở sau lưng hắn, khổng lồ thần long chặt chẽ đi theo, trong miệng rồng ngâm âm thanh càng lúc càng lớn. Động thủ. Ngay tại Bộ Kinh Vân rơi xuống bên bờ đúng lúc, Hoang Ảnh lên tiếng đồng thời rất nhanh hướng thần long đánh xuất công kích. Kiếm Thần, Hoài Diệt, Hoài Không, Phá Quân đám người công kích theo sát phía sau. Nhưng mà, thần long lân giáp qua tại cứng rắn, Hoang Ảnh đám người đánh xuất kiếm khí căn bản không lên chút nào tác dụng. Xuất sinh, ngươi vẫn là đi lên. Nhìn qua lơ lửng tại trên vách núi không thần long, Đế Thích Tiên bố néo cổ, theo cúc kiệu ở trên nhảy xuống, xuất hiện tại Đoạn Lãng bên cạnh. Ngao ngao ngao, thần long cực đại con mắt bắt đầu chuyển động, trước sau đảo qua bên bờ vực Bộ Kinh Vân đám người, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh thường. Chính là con sâu cái kiến, cũng dám đánh bổn vương chú ý. Thần long mở miệng nói xuất tiếng người, không đợi Bộ Kinh Vân, Hoang Ảnh đám người theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đáp xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm. Hắn thân hình khổng lồ những nơi đi qua, hư không ầm ầm rung động, mang theo cương phong trực tiếp quét phía dưới mặt đất thành miếng nổ tung, đất đá bay tứ tung. Đến, bảo trì cảnh giác. Phá Quân tiếng quát vừa dứt, thần long móng đuôi sắc bén đã hướng hắn trở về, không có bất luận cái gì chần chờ, hắn hai tay từng người nắm trường kiếm giao nhau ở trước ngực, tiếp theo dưới thân thể ngồi xổm, xuất ra hoàn mỹ phòng ngự hình thái. Bành! Nương theo trước một đường điếc thai nổ vang, đầy trời trong cho bụi, một đạo bóng đen từ đó bắn ra, như đạn pháo hung hăng nện ở một trên núi đá. Mẹ kiếp, hảo cường lực đạo. Phá Quân bốn éo cổ, theo núi đá trong bắn ra, cố nén đau đớn chỉnh lại rách nướt quần áo, trà lau sạch khỏe miệng máu tươi. Ở vào trong sân những người khác, nhìn thấy Phá Quân thê thảm bộ dáng, đối với thần long lực đạo có đại khái đánh giá dò về sau, trở nên càng thêm bắt đầu cẩn thận. Không nên cùng hắn cứng đối cứng. Bộ Kinh Vân né nhanh qua thần long một đường công kích về sau, lên tiếng nhắc nhở lấy cả đám. Long, long, long. Thần long du đãng, móng đuôi sắc bén không ngừng chém ra, phía dưới mặt đất lập tức liên tiếp nổ tung, khủng bố dư tản ra đến, càng là phá hủy xa xa đại lượng cây rừng. Chương 438, kịch chiến thần long theo thời gian chuyển rời, mặc dù Bộ Kinh Vân, Hoang Ảnh đám người một mặt né tránh, như trước hoặc trọng hoặc nhẹ nhận chút ít tổn thương. Đáng chết, vậy mà cường đại như vậy, căn bản không có hoàn thủ chỗ trống. Phá Quân lại là một ngụm máu tươi nhà ra, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một bầy kiến hôi mà thôi. Thần long huy động cái đuôi, quét bay Hoài Diệt Hoài Không hai người về sau, tạm thời tính đình chỉ công kích, lơ lửng tại giữa không trung treo tất nhìn phía dưới cả đám. Một kiếm lưu tinh. Đột nhiên, Bộ Kinh Vân bay lên trời, đôi cầm trong tay tuyệt thế hảo kiếm, thân thể có chút nghiêng về phía sau, có quy tắc vẽ ra một cái nửa vòng tròn về sau, mạnh mà đánh xuống. Lập tức, thân kiếm run rẩy, một đạo kiếm quang từ kiếm tiêm chỗ bắn ra mà ra, diệu như lưu tinh, dáng vẻ như buôn lôi từ trên trời giáng xuống, hướng về thần long đánh tới, đoạt người tâm phách. Một chiêu này, có chút ý tứ. Thần long con ngươi có chút chuyển động, rơi vào Bộ Kinh Vân thân ở trên, thoáng tán dương một phen về sau, chân trước mạnh mà hồi xuống. Hắn động tác rất là đơn giản, nhưng móng đuôi sắc bén ở trên ẩn chứa khủng bố năng lượng trực tiếp ép sập hư không, nổ đùng âm thanh liên tiếp không ngừng. Két két. Bộ Kinh Vân kiếm quang mặc dù mạnh mẽ, nhưng đụng với thần long móng đuốt sắc bén, chớp mắt phát ra một thanh thúy tiếng vỡ vụn, tiếp theo hóa thành điểm một chút ánh sáng mưa biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhưng mà, tại phá hủy kiếm quang về sau, thần long móng đuốt sắc bén cũng không có dừng lại, tiếp tục dùng cấp tốc đi về phía trước, dễ như trở bàn tay giống như đánh hướng Bộ Kinh Vân. Cảm thụ được móng đuốt sắc bén ở trên ẩn chứa khủng bố năng lượng, Bộ Kinh Vân trong lòng giật mình, đợi hắn phục hồi tinh thần lại lúc, đã tới không kịp tụ lực chạy trốn, chính có thể trơ mắt nhìn xem móng đuốt sắc bén rơi xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất rõ ràng run rẩy một chút, Bộ Kinh Vân hai tay giao nhau che ở trước ngực bị thần long móng đuốt sắc bén gắt gao ấn tại trên mặt đất, không thể động đậy. "Tiểu tử, hiện tại ngươi cũng đã biết cùng bổn vương trên lại sao?" Thần long thấp cái kia cực đại đầu, tròn vo hai con ngươi thẳng tắp chằm chằm vào Bộ Kinh Vân, bổn vương ngủ say quá lâu, đã không nhớ ra được bao lâu không có mở qua ăn mặt, hôm nay trước hết nếm thử ngươi hương vị. Tiếng nói vừa ra, thần long hé miệng hướng về Bộ Kinh Vân tát tới. Xoẹt. Không biết làm sao, ngay tại hắn bung ra móng đuốt sắc bén cái tia sao trong mắt, lao một lần lưu quang sẽ qua, kẹp lấy tiếng xé gió theo hắn móng đuốt sắc bén trong mang theo Bộ Kinh Vân. Là ai? Lại dám phá hư bổn vương cùng ăn? Thần long gào thét, biểu lộ dữ tợn, nghiêng đầu hướng phía tây nhìn lại. Cái kia bên trong có trước một gã mặc trường bào màu xám, ước chừng 30 tuổi thanh niên nam tử, hắn sau lưng gánh vác trước một cái thật dài bao màu đen, trôi đao đã lộ ra. Tại hắn bên cạnh, chính là vừa vặn bị hắn đặt ở móng đuốt sắc bén xuống chuẩn bị xinh đẹp ăn được một lần Bộ Kinh Vân. Phong, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Thấy do cứu hắn chi nhân bộ dáng, Bộ Kinh Vân kinh hô một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ đồng thời, trong mắt mang theo điểm một chút hoang mang. Vân sư minh, ta là theo chân các ngươi cùng đi. Nhiếp Phong một nắm rút ra sau lưng tuyết ẩm cùng đao, bày đặt trước người. Nhiếp Phong, Hoàng Ảnh, Phá Quân, Hoài Diệt, Hoài Không, kiếm thần đám ánh mắt của người đều rơi vào Nhiếp Phong thân ở trên, mang trên mặt một chút giật mình. Tốt tốt tốt, phong thần tối Nhiếp Phong đến, chúng ta lại nhiều một gã giúp đỡ. Đế Thích Tiên vỗ song trưởng, lên tiếng cười ha hả. Ngươi lại là chỗ nào xuất hiện còn sâu cái kiến? Thần Long đánh giá Nhiếp Phong, không vui tiếng hô rơi xuống, miệng lớn mở ra, nóng bỏng hỏa diễm xì ra. Nhiếp Phong không còn né tránh, duy gặp hắn chân phải mạnh mà đập đấy, thân trước lam ánh sáng hiện ra, hình thành một cái cực lớn mai rùa. Suy suy suy, nóng rực hỏa diễm phun ra tại mai rùa ở trên, mặc dù phát ra suy suy vô cùng lo lắng thanh âm, nhưng cũng không có đem mai rùa phá hủy. Cái này, đây là cái kia lão quy cởi ra xác, như thế nào sẽ bị ngươi đạt được? Chỉ bằng các ngươi những cái này còn sâu cái kiến thực lực, làm sao có thể theo lão quy trong tay đoạt đến đồ đạc? Chẳng lẽ lại cái kia lão quy thật sự không được? Liền các ngươi như vậy con sâu cái kiến đều đối phó không? Nhìn thấy Nhiếp Phong thân trước Huyền Quy Tuấn, thần long lớn đồng tử xoay chuyển, mang theo một chút giật mình. Cái kia chính là Nhiếp Phong Huyền Quy Tuấn sao? Lại có thể chống đỡ thần long công kích, thật sự là không được. Quả nhiên như nghe đồn như vậy, nếu là đơn thuần lực phòng ngự mà nói, mặc dù là Đế Thích Tiên vậy không cách nào với Nhiếp Phong sánh vai. Mặc dù rất nghĩ hắn đại chiến một hồi, nhưng muốn phá hắn Huyền Quy Tuấn, khó a. Cứ nghe, lúc trước hùng bá, kiếm thánh bọn người không cách nào theo Minh Linh Cự Quy trong tay đoạt được Huyền Quy Tuấn, cái này Huyền Quy Tuấn cuối cùng như thế nào rơi vào hắn Nhiếp Phong trong tay vậy? Nghe cái này thần long khẩu khí, cái kia Minh Linh Cự Quy thực lực cần phải với nó tương đương a. Cái kia một lần, Nhiếp Phong mời đến một cái thần bí giúp đỡ. Yêu Liên hùng bá, kiếm thánh, vô danh ba người đều không thể đem người nọ xem thấu, rất là lợi hại. Tại nhìn thấy Nhiếp Phong vận dụng Huyền Quy Tuấn ngăn cản được thần long công kích về sau, Hoàng Ảnh, Phá Quân đám mặt người lộ vẻ mặt không khỏi nghị luận lên. Vân sư minh, ngươi vừa mới không có sao chứ? Đối với thần long chất vấn, Nhiếp Phong hoàn toàn không để ý đến, nghiêng đầu nhìn xem Bộ Kinh Vân trong lời nói mang theo ân cần. Ta không sao. Bộ Kinh Vân lắc đầu, lại nói, Phong, ngươi là một cái người đến đấy sao? Nghe vậy, Nhiếp Phong ngượng ngùng cười cười, kỳ thật còn có một người. Chỉ có điều bởi vì ta quá lo lắng ngươi, chưa hết đến một bước. Cùng ngươi đồng hành người là. Bộ Kinh Vân nhíu lông mày, truy vấn. Nhiếp Phong run lẩy bẩy bay, cười nói, Vân sư minh, ngươi không phải vẫn muốn trông thấy những năm gần đây này ta thường xuyên treo ở bên miệng, thần bí kia Sở lão bản mà, trong chốc lát ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Cái gì? Là hắn? Bộ Kinh Vân từ đầu đến cuối không hề bận tâm biểu lộ, đang nghe Nhiếp Phong trong miệng Sở lão bản ba chữ lúc, rốt cục có biến hóa. Phong sư minh, ngươi xem, hắn đến. Đột nhiên, Sở Bác đưa tay chỉ hướng cách đó không xa núi rừng. Cái kia bên trong, đang có một gã mặc màu xanh trường bào, dáng người to lớn, ngũ quan tuấn tú, ước chừng 24-25 thanh niên từ đó từ từ đi ra. Duy gặp hắn hai tay chắp tại sau lưng, nghiễm nhiên một bộ bình tĩnh thong dong nhàn nhã bộ dáng. Xem lên thật trẻ tuổi a. Quả nhiên như lời ngươi nói, trường sinh bất lão a. Bộ Kinh Vân ngưng mắt đánh giá Sở Bắc, trong ánh mắt mang theo một chút khác thường. Nhiếp Phong vậy mà lại đem hắn mời đến. Bên kia, Kiếm Thần hít sâu một cái khí, ánh mắt vậy một mực tập trung vào Sở Bắc, trong mắt mang theo khiếp sợ. Kiếm Thần huynh, hắn là người phương nào? Chú ý tới Bộ Kinh Vân cùng Kiếm Thần trên mặt biến hóa, Hoàng Ảnh nheo lại mắt, lên tiếng hỏi thăm. Mười năm, tuế nguyệt vậy mà tại trên người hắn không có để lại bất cứ dấu vết gì, quả nhiên là lão quái vật ta. Kiếm Thần bản thân nói được, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cảm khái. Kiếm Thần huynh, hắn đến tột cùng là người phương nào? Ngươi ngược lại là cấp chúng ta nói nói a. Phát giác được Kiếm Thần bỏ qua bản thân mình câu hỏi, Hoàng Ảnh trực tiếp giật nhẹ Kiếm Thần góc áo, lần nữa hỏi thăm. Hoàng huynh, ta cùng cái này người tiếp xúc không nhiều, nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết chính là, 10 năm trước hắn và hiện tại so ra mà nói, dung mạo không có chút nào biến hóa. Nói đến đây, Kiếm Thần thở dài một hơi, lại bổ sung một câu nói, Nhiếp Phong Huyền Quy Thuẫn, đúng là lý do hắn theo Minh Linh Cự Quy trong tay đoạt được. Chương 439, đến từ 9 tầng trời phía trên cái gì? Dung mạo 10 năm cũng không có thay đổi hóa.
vậy hắn chẳng phải là với Đế Thích Tiên đồng dạng?
Không đúng, Đế Thích Tiên còn không cách nào làm được không giả. Nếu không, hắn vậy sẽ không tới Đồ Long đoạt Long Nguyên. Trước mắt, Thần Long còn sống, hắn như thế nào làm được trường sinh bất lão hay sao? Lại có thể theo Minh Linh Cự Quy trong tay đoạt được Huyền Quy Tuấn, cái kia thực lực của hắn đến tột cùng được cao đến cái tình trạng gì? Chẳng phải là vẫn còn Đế Thích Thiên phía trên? Vì sao ta trên giang hồ chưa từng nghe qua tục danh của hắn? Đừng nói là, cũng là ẩn cư ở trên nhiều năm quái vật sao? Nghe được kiếm thần trong miệng lời nói, Hoàng Ảnh, Phá Quân, Hoài Diệt đám người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lần nữa chăm chú đánh giá đến Sở Bắc đến, trong ánh mắt nhiều một ít kính ý Nhiếp Phong, ngươi cái này không khỏi chạy cũng quá nhanh a. Sở Bắc bước trước bộ pháp đi vào Nhiếp Phong phụ cận, lắc đầu thở dài một tiếng, không khó nghe xuất ra thanh âm trong hàm mang theo bản trách. Sở lão bản, ngài lão nhàn nhã thói quen, vô luận đối mặt chuyện gì, tâm tình đều không lên sóng lớn, có thể ta cùng ngài không giống với a, ta vừa mới nếu lại đến chậm trong chốc lát, Vân sư minh đã có thể nguy hiểm. Nhiếp Phong chỉ trên trời thần long nói ra. Thôi, thông cả ngươi. Sở Bắc phất phất tay, về sau ánh mắt đảo qua kiếm thần, cuối cùng định dạng tại Đoạn Lãng thân ở trên, còn có hai người quen này à? Như thế nào? Không biết ta, liền cái kêu gọi đều không đánh. Trêu tức tiếng nói phiêu đãng trong không khí, kiếm thần, Đoạn Lãng hai người sắc mặt có biến hóa. Cao nhân, đa tạ 10 năm trước ân cứu mạng, nếu như không phải ngài lao vây khốn Minh Linh Cự Quy, ta cùng sư tôn hai người có lẽ đã chôn cất tại cái kia lớn quý dưới móng. Kiếm thần về phía trước bước một bước, thu hồi trường kiếm, tiếp theo quyền, hướng phía Sở Bắc không không thân thể. Không cần cảm ơn ta, lần kia ta chỉ là thuận tiện trước. Nếu là các ngươi chạy không đủ nhanh, vẫn là sẽ chết ở đằng kia tiểu quy trong tay. Sở Bắc phất phất tay, ánh mắt thủy chung dừng lại tại Đoạn Lãng thân ở trên, khóe miệng nổi lên lau một lần tiêu ý cách đó không xa, cùng Đế Thích Thiên song song mà đứng. Đoạn Lãng phát giác được Sở Bắc ánh mắt lúc, tầm mắt khẽ nhúc nhích, hơi chút do dự về sau, vậy ở trên trước một bước. Sở lão bản, 20 năm trước, đa tạ tái tạo tri ân. 20 năm đi qua, lão nhân gia người hình dạng một điểm biến hóa đều không có a. Năm đó tiểu gia hỏa đã lớn như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đúng giả bộ như không biết ta này. Sở Bắc cười bỏ qua, lên tiếng trêu ghẹo nói: "Sở lão bản, ngài lời này thật đúng là tổn thất chết ta Đoạn Lãng. Ngài lão năm đó cấp tín vật của ta, cái này 20 năm đến ta thế nhưng mà một mực mang theo tại thân ở trên này." Tiếng nói vừa ra, Đoạn Lãng tay phải thăm dò vào ngực ở bên trong, từ đó móc ra một khối bản tay giống như đại tinh bài, nhãn hiệu ở trên vạn giới hiệu cầm đồ bốn chữ to rõ ràng có thể thấy được. "Đoạn Lãng, ngươi vừa mới nói cái gì? Hắn 20 năm trước đã từng có ân với ngươi. Đi qua 20 năm, dung mạo không thay đổi." Đế Thích Thiên kịp phản ứng, đột nhiên mở miệng, trong lời nói mang theo kinh ngạc. "Không sai, ta Đoạn Lãng thực lực sở dĩ viễn siêu cùng thế hệ, có thể đạt tới cùng ngươi một trận chiến tình trạng, đều là vì có Sở lão bản trợ giúp. Là hắn thay ta đoạt được hoàng huyết, cấp ta tu luyện cơ duyên." Đoạn Lãng quét mắt Đế Thích Thiên, chi tiết nói ra. Một bên Hoàng Ảnh, Phá Quân đám người đang nghe hết Đoạn Lãng trong miệng lời nói lúc, khóe miệng một kéo. Bọn hắn không có ngờ tới, Đoạn Lãng kỳ ngộ vậy mà cũng là đối phương cấp đấy. "Đạo hữu, không biết ngươi đã sống bao nhiêu năm, có thể trên báo tục danh, có lẽ chúng ta đã từng nhận thức này." Đế Thích Thiên ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, hiếu kỳ đánh giá. "Đệ tử trên 9 tầng trời một cái người làm ăn." Sở Bắc khẽ miệng mỉm cười nhìn xem Đế Thích Thiên, tiếp theo lắc lắc đầu nói, "Chúng ta chưa từng quen biết. Đến từ trên 9 tầng trời. Đó là đâu?" "Một bầy kiến hôi, các ngươi lại dám bỏ qua bổn vương tồn tại. Trước khi chết, các ngươi rõ ràng còn có tâm tư chuyện phiếm." Ngay tại Đế Thích Thiên truy vấn lúc, trên bầu trời thần long nổi giận gầm lên một tiếng, một móng đuốt nhô lên cao chụp được. Ầm ầm. Trang trong mọi người đồng thời hướng về sau bắn ra một khoảng cách, né tránh đi qua. "Vân sư minh, lại để cho chúng ta cùng một chỗ kết xúc sinh kia, miễn cho nó lại làm ác đả thương người." Nhiếp Phong nhìn về phía Bộ Kinh Vân, một chữ một đều. Bộ Kinh Vân gật đầu. Chỉ chốc lát sau, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Kiếm Thần đám người đứng thành một hàng, nhìn thẳng trên không thần long. "Nó trên trời, chúng ta trên mặt đất, như vậy đấu pháp chúng ta rất là chịu thiệt a." Hoàng Ảnh ố néo cổ nói ra. Mọi người nhìn nhau, lĩnh hội Hoàng Ảnh trong lời nói ý tứ về sau, đồng thời quát, ngự kiếm phi hành. Sau một khắc, cả đám bội kiếm như là sống lại một loại, lơ lửng tại mọi người thân trước. Xoẹt, 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 xoẹt. Nương theo trước tiếng xé gió vang dội lên, mấy đạo cầu vồng sẽ qua. Cả đám đạp trên phi kiếm, đồng thời thẳng hướng thần long. Con sâu cái kiến còn muốn phản kháng. Thần long đảo qua Nhiếp Phong đám người, phát ra trêu tức thanh âm, tiếp theo trong miệng phun ra nóng bỏng hỏa diễm, bốn chính móng đuôi sắc bén đồng thời ngưng tụ ra khủng bố lam tử sắc quả cầu ánh sáng. Tiếng oanh minh tiếp tục không ngừng, Nhiếp Phong đám người tần suất công kích không ngừng nhanh hơn, nhưng thần long phòng ngự quả thực đủ mạnh mẽ, kiếm của bọn hắn khí cùng công kích đánh vào đối phương thân ở trên, liền lân giáp đều bị không đi. Ngược lại là thần long bung đuôi, thỉnh thoảng làm bọn hắn bên trong người nhận đến không nhỏ tổn thương, trong miệng ho ra máu. "Thần mẫu, trong chốc lát tàn sát sạch long về sau, ngươi muốn tìm cơ hội giết Nhiếp Phong. Đây là ngươi lập công chuộc tội cơ hội tốt, ngươi có thể muốn hảo hảo nắm chắc." Phía dưới, Đế Thích Tiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cô gái áo tím, xoa bóp nắm đấm phát ra không dứt tiếng vang, trong tiếng nói mang theo một ít không thể kháng cự uy nghiêm. Cô gái áo tím thân thể run lên, chống lại Đế Thích Tiên hung ác lệ ánh mắt về sau, hơi chút do dự cắn răng gật gật đầu, "Đúng, chủ nhân." "Sở lão bản, Nhiếp Phong mời ngươi đến, ngươi vì sao không ra tay vậy?" Đoạn Lãng quét mắt trên bầu trời chiến đấu về sau, ánh mắt liền rơi vào Sở Bắc thân ở trên, trong mắt mang theo một ít hoang mang. "Bọn hắn đánh trước, đánh bất động ta lại ở trên." Sở Bắc khẽ miệng có chút giơ lên, nói xong, tay áo vung lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái trái cây, vỏ trái cây đều có khắc đinh ốc văn khắc quả. Về sau, Tại Đoạn Lãng cùng Đế Thích Thiên chú mục xuống, Sở Bắc khoan thai gặm lên nham tương trái cây. Không hổ là Sở lão bản, cái này thời điểm còn có tâm tư ăn loại này kỳ dị trái cây. Đoạn Lãng khẽ miệng một kéo. Đáng tiếc cái quả này lấy không dễ, nếu không, cũng có thể lại để cho ngươi ăn được một cái. Sở Bắc hướng phía Đoạn Lãng phất phất tay, cười bỏ qua. Nham tương trái cây vào bụng, Sở Bắc lập tức cảm thấy tâm như lửa đốt, tựa hồ toàn thân mỗi cái tế bào cũng bắt đầu sao động đứng lên. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, loại này hỏa thiêu cảm giác mới dần dần tối lui, vậy đúng lúc này, Sở Bắc rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa, cùng với cái kia đột nhiên xuất hiện đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ khủng bố năng lực. Đạo huynh, người ta đều là sống ngàn năm quái vật, cũng đang bởi vì sống quá lâu, làm cho ta Đế Thích Thiên mấy năm qua đều tìm không thấy một cái phù hợp đối thủ, quả thật không thú vị a. Đế Thích Thiên ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, thật dài thở dài một tiếng. Chương 440, Đế Thích Thiên thăm dò nghe ý của ngươi là. Sở Bắc bất động thanh sắc, khoe miệng mỉm cười nhìn xem cách đó không xa Đế Thích Thiên. Đạo huynh, ta tay có chút nữa, muốn tìm ngươi luận bàn một chút, mong rằng ngươi có thể thỏa mãn ta. Đế Thích Thiên trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong tay tốc độ có thể không chậm, không chút nào cấp Sở Bắc cự tuyệt thời gian, đưa tay ở giữa chính là một đường màu tím nhạt trường ấn đánh ra. Không chung, trường ấn càng biến càng lớn, làm đạt tới Sở Bắc trước mặt lúc đã đạt tới 3 trượng dài 2 trượng rộng, những nơi đi qua trực tiếp mang theo một đường thật dài khe rãnh, tràn đầy nửa mét. Nhìn qua trước mắt cực lớn trường ấn, Sở Bắc thần sắc không thay đổi, bước chân cũng không hoạt động, như trước bình tĩnh đứng tại chỗ, khóe miệng mang theo cười nhìn xem Đế Thích Thiên. Vậy mà không tránh trốn cũng không công kích, đây là ngươi tự tìm đấy. Đế Thích Thiên tiếng cười lạnh rơi xuống, cực lớn màu tím nhạt trường ấn từ đầu đến chân đem Sở Bắc bao trùm. Nhưng mà, Đế Thích Thiên cười, cả người liền cứng tại đó, tiếp theo đồng tử mạnh mà co rụt lại, tại hắn mặt nạ sau lưng, đó là trên mặt không thể tin chi sắc. Lại nhìn hắn bên cạnh Đoạn Lãng, tuy nhiên biểu lộ không có Đế Thích Thiên như vậy khoa trường, nhưng đồng dạng sửng sốt, hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn về phía Sở Bắc chỗ phương vị, con mắt nháy vậy không nháy mắt. Đế Thích Thiên đánh xuất màu tím nhạt cực lớn trường ấn như trước bất gọn, hoàn toàn đem Sở Bắc bọc ở trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng chính không ngừng tàn sát bừa bãi trước. Tàn mát ra đến dư ba, càng là tại bốn phía trên mặt đất lưu lại đạo đạo khe rãnh. Có thể mặc dù là kinh khủng như vậy chiêu thức, không chút nào không biết làm sao không được đang đứng ở trường ấn bên trong Sở Bắc. Này khắc, Sở Bắc hai tay vây quanh ở trước ngực, khoan thai tự đắc nhìn xem Đế Thích Thiên, trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh thường. Cái này làm sao có thể? Ngươi lại như thế nào làm được đấy? Đế Thích Thiên nhịn không được ở trên trước một bước, ánh mắt như trước một mực tập trung vào Sở Bắc, trong lời nói mang theo một chút thanh âm rung động, hơn nữa là kinh ngạc cũng có hiểu. Ngươi hỏi ta như thế nào làm được hay sao? Sở Bắc hiểu ý cười, run lẩy bẩy bay, thân thể bắt đầu không hiểu tách rời. Sát thực nói, thân thể bắt đầu biến mất, mà chuyển biến thành chính là quần cuộn nóng rực nham tương. Dòng nham thạch trôi, trong thời gian ngắn liền đem mặt đất ăn mòn lửa đốt sáng thấu, một cái lại một cái đen kịt lỗ thủng lớn xuất hiện. Tại Đế Thích Thiên cùng Đoạn Lãng chú mục xuống, quần cuộn nham tương khắp quá lớn đại màu tím nhạt trở lớn, tiếp theo trôi nổi tại không trung, hướng về hai người bọn họ chỗ phương hướng bay tới. Người cái này điểm công kích, còn tổn thương không đến ta. Đương nhiên, tiên bình lạnh nhạt thanh âm phiêu đãng tại Đế Thích Thiên bên tai bên cạnh. Ngươi ở đâu? Nghe thanh âm, Đế Thích Thiên thân hình chấn động, khủng bố khí tức tràn ngập mà ra, đồng thời hai đấm nắm thật chặt lên, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch như lâm đại địch bộ dáng. Vung lỏng, chớ khẩn trương. Bay bổng tiếng nói phiêu đãng trong không khí. Ngay sau đó, Đế Thích Thiên, Đoạn Lãng hai người trong tầm mắt, cái kia gần ngay trước mắt quần quật nham tương giống như là sống lại một loại, vậy mà bắt đầu tự động bật bèo đứng lên, cho đến cuối cùng hình thành một cái cơ bản người bộ dáng. Nếu là còn có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn, đại có thể hướng ta sử dụng đến. Quần quật trong nham thạch, Sở Bắc thân hình hiện hiện, một cái lấn thân về phía trước, trực tiếp dọa được Đế Thích Thiên mạnh mà vừa lui về phía sau. Ngươi cái này là bực nào thần thông? Ngàn năm qua, ta vì sao chưa từng thấy qua? Sau một hồi khá lâu, Đế Thích Tiên bình phục xuống hoảng loạn trong lòng cảnh, hít sâu một cái khí, lên tiếng dò hỏi. Thiên hạ sao mà chi đại, đừng nói là ngươi, mặc dù đổi lại là ta, cũng có quá nhiều nhìn không thấu sự tình cùng vận. Sở Bác theo tay vung lên, thân thể bốn phía nham tương bắt đầu chui vào đến trong cơ thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi cái này thần thông tu luyện chi pháp còn tại. Ta nguyện dùng ta thánh tâm quyết cùng ngươi trao đổi. Đế Thích Tiên thẳng ngoắc ngoắc chầm chầm vào Sở Bác, trong mắt mang theo nóng bỏng. Mau nhìn. Trên bầu trời chiến đấu có kết quả. Sở Bắc vừa muốn mở miệng cự tuyệt, trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng điếc tai nổ đùng thanh âm, tiếp theo mấy đạo cầu vồng nổ bắn ra hướng mặt đất. Nương theo trước cho bụi dơ lên, một cái lại một cái hố sâu xuất hiện tại bên vách núi xuôi theo. Xem ra bổn tọa vẫn là đánh giá thấp cái này đầu xuất sinh, so với ta lường trước bên trong muốn mạnh hơn nhiều. Đế Thích Tiên lường mắt bị đánh rơi xuống bộ kinh vân, kiếm thần đắng người, ánh mắt rơi vào thần long thân ở trên. Này khắc, thần long bên ngoài thân lân giáp tản ra yêu dị hào quang, đúng là những cái này đột nhiên sáng lên hào quang đem vốn là phân tán ở hắn thân thể bốn phía bộ kinh vân đám người đánh rơi xuống đến mặt đất. Mẹ kiếp, căn bản không phải một cấp độ đấy. Hoài Diệt theo trong hố sâu leo ra, trên mặt tức giận lườm ánh mắt long, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Bộ kinh vân, Hoàng Ảnh, Phá Quân đám người vậy trước sau theo trong hố sâu leo ra, một mỗi người quần áo nghiền nát, chật vật đến cực. Về phấn Nhất Phong, lẫn nhau tại những người khác mà nói, chính là tốt hơn nhiều lắm. Hắn có huyền quy tuấn hộ thể, cũng không có nhận đến trực tiếp tổn thương, chỉ là bị bắn ra đến trên đất mà thôi. Nhìn chăm chú nhìn lại, toàn thân cao thấp không một chỗ vết thương, tiểu liên y áo đều rất là nguyên vẹn. Nếu nói là chàng trong mọi người nhất thê thảm không ai qua được kiếm thần. Nay khắc hắn sắc mặt cứng nhắc, tứ chi lộ ở bên ngoài che kín máu tươi, lồng ngực chỗ, nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đã lom đi vào một chút. Bởi vì lúc trước hắn khoảng cách thần long gần nhất,
đối phương lân giáp buộc phát ra cái kia yêu dị hào quang lúc, hắn chỗ thừa bị thương hại cũng là lớn nhất. Tốt tại hắn trước tiên đem bội kiếm hành tại trước ngực, giảm bớt bộ phận công kích, nếu không, ngũ tạng lục phủ đều muốn tại thần long cái này sóng công kích trong lệnh vị trí. Bổn vương còn chưa bắt đầu phát lực, các ngươi vậy mà cũng đã đổ xuống. Thần long phát ra nhân tính hóa tiếng cười, nguy hiểm ở giữa không trung vung vẩy trước đôi rồng, như là tại khoe khoang một loại. Đế Thích Thiên, lấy trước ngươi cũng đã có nói, xuất sinh kia lợi hại không đi đến nơi nào, chỉ cần chúng ta cùng tiến lên, liền có thể đưa hắn chém giết. Nhưng bây giờ vậy, có Nhiếp Phong gia nhập, chúng ta như trước không địch lại cái này đầu xuất sinh, mà lại là xa xa không bằng. Phá Quân lau lau bên khỏe miệng máu tươi, nghiêng đầu nhìn về phía Đế Thích Thiên, trong ánh mắt mang theo chất vấn. Các ngươi những người này hiện thời võ lâm kỳ tài, số một cao thủ, tuy nhiên quay có thần binh lợi khí, nhưng lại lẫn nhau khắc chế, lại thêm ở trên các ngươi dương cương chi khí quá trọng, rất khó đưa bọn chúng phát huy đến lớn nhất uy lực. Như vậy các ngươi coi như là cùng tiến lên, tự nhiên vậy không phải là xuất sinh kia đối thủ. Đế Thích Thiên chìa tay chính chính trên mặt nạ, lại nói, hiện tại duy nhất biện pháp, tự là tập hợp các ngươi tất cả mọi người công lực, tăng thêm bổn tọa nhiều năm hàn bằng tuyệt học thánh tâm quyết, kết hợp một mạnh. Như thế cương nhu cũng thế, nhất định có thể giết cái này xuất sinh. Vừa mới nói xong, Đế Thích Thiên bay lên trời, bay đến giữa không trung. Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đám người lẫn nhau tương vọng một mắt, đồng thời gật đầu, lại lần nữa ngự kiếm phi hành, song song đứng Đế Thích Thiên sau lưng. Đoạn Lãng, ngươi nghĩ cứ như vậy nhìn xem sao? Nhiều một người lực lượng, tựu nhiều một phần phần thắng. Nhìn thấy Đoạn Lãng thờ ơ, Đế Thích Thiên hạ giọng quát lạnh nói: "Sở lão bản, ta đến trợ bọn hắn rút một tay." Đoạn Lãng hướng phía Sở Bắc ôm một cái quyền, tiếp theo thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Đế Thích Thiên bên cạnh. "Đoét, đẹp trai nhất tác giả quân đã bắt đầu phát lực, chư vị cũng có thể tặng phiếu đề cử, vé tháng chương 441, đầu mâu chỉ hướng Sở lão bản." Bên ngoài giống như đến hai cái lợi hại điểm đó a. Thần Long ánh mắt đảo qua phía trước nhất Đế Thích Thiên, Đoạn Lãng hai người, thổi thổi râu rồng, dò xét một phen về sau, hơi có vẻ giật mình nói, thậm chí có hỏa hoàng tên kia khí tức. "Hai người các ngươi đều uống máu của nàng. Súc sinh, hôm nay tựu là tử kỳ của ngươi." Đế Thích Tiên không có trả lời Thần Long vấn đề, hừ lạnh một tiếng về sau, quay đầu đảo qua sau lưng Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Kiếm Thần chờ người, quát, bắt đầu. Tiếng quát vừa rơi, Bộ Kinh Vân bay lên trời, thân hình lóe lên, hai chân chia làm tại Nhiếp Phong vai phía trên. Tiếp theo, Hoàng Ảnh đứng thẳng ở Bộ Kinh Vân trên vai, Phá Quân độc thân, đứng Hoàng Ảnh trên vai. Những người khác cũng giống như thế. Không xuất trong chốc lát, chàng trong trừ Đoạn Lãng, Đế Thích Tiên bên ngoài, những người khác đứng thành một đầu thẳng tắp, đội trời đạp đất giống như. Hoa kiếm. Xác định tốt vị trí về sau, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Phá Quân chờ người đồng thời hét lớn. Mỗi người bên ngoài thân bên ngoài lập tức phóng xuất ra chói mắt hào quang, từng người cầm trong tay đao kiếm, kiếm khí đao khí tràn ngập. Sau một khắc, vốn là mọi người phân tán lăng lệ ác liệt hào quang bắt đầu dần dần dung hợp, cho đến cuối cùng hình thành một chuôi cao tới 15 trượng thông thiên cự kiếm, lăng lệ ác liệt khủng bố kiếm khí tàn sát bừa bãi trời cao, mũi kiếm chỗ trực tiếp một chút vỡ hư không, mang theo mấy đạo thật nhỏ khe hở. Nhìn thấy sau lưng Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong chờ người lập tư thế đã hóa thành thông thiên cự kiếm, Đế Thích Tiên, Đoạn Lãng hai người lẫn nhau tương vọng một mắt, tiếp theo đồng thời hét lớn, hai người sau lưng hiện hiện một vòng cực lớn hỏa hoàng hư ảnh. Hợp thể. Tại mọi người chú mục xuống, hai đầu hỏa hoàng hư ảnh dần dần dung hợp, cho đến thành làm một thể, thể tích lớn hơn mấy lần. Âm 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 hoàng âm thanh lên, hỏa hoàng bay lên, mở ra miệng khổng lồ một nắm ngậm lấy Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong chờ người biến thành thông thiên cự kiếm chỗ chúa kiếm, mũi kiếm thẳng đối với cách đó không xa Thần Long. Có chút ý tứ. Nhìn xem đã hợp làm một thể hỏa hoàng cùng thông thiên cự kiếm, Thần Long vây vây đuôi rồng, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, trong lời nói vậy không có lúc trước khinh thị. Xuất sinh, chết đi. Nhiếp hồn chi âm phiêu đãng vào hư không, hỏa hoàng giương cánh, ngậm lấy thông thiên cự kiếm hóa thành ánh sáng màu đỏ, hướng về Thần Long đâm tới. Kiếm phá hư không, lăng lệ ác liệt kiếm khí bốn phía ảnh hưởng đến, mang theo thành miếng cương phong. Trong lúc nhất thời, hư không mảng lớn giạn nước, cuồn phong gào rít giận dữ, vù vù rung động. Thân kiếm ở trên, dây dưa trước đến từ hỏa hoàng hỏa diễm, cực kỳ hùng hồn, mũi kiếm chưa kịp Thần Long, hỏa hoàng trong hai tròng mắt vốn là hỏa diễm lăn lay động, dẫn đầu hướng phía đầu rồng kích bắn đi. Mặc dù là hỏa hoàng tên kia đích thân tới, nó hỏa diễm đều không biết làm sao không được bổn vương, chớ nói chi là các ngươi những cái này đồ giả mạo. Một tiếng rồng ngâm, phương viên trong dặm núi rừng đều bị chấn động đến. Thần Long miệng miệng mở lớn, đại quy mô hỏa diễm, phản phất vỡ đê một loại, phụt lên đi ra ngoài. Hai chủng hỏa diễm, nhan sắc bất đồng, người phía trước hiện ra màu đỏ sậm, bao dung diện tích cực lớn, mà Thần Long hỏa diễm hiện ra màu tím đen, bao dung diện tích tuy nhỏ nhưng mật độ thật lớn, phản phất là nham tương, trồng chất mấy ngàn năm, một hướng phun trào, trực tiếp hình thành một đạo hỏa diễm chùm tia sáng. Không có lường trước bên trong tiếng nổ mạnh, vậy không có suy suy bị bỏng thanh âm, hai chủng khủng bố hỏa diễm chỉ là im im lặng lặng giao hỏa, trong thời gian ngắn liền nung đỏ nửa bầu trời. Trong ngọn lửa, ngầm lấy thông thiên cự kiếm hỏa hoàng, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, tê minh trong tiếng, mũi kiếm chô bắn ra suốt một vòng lăng lệ ác liệt khiếp người dài nhỏ kiếm khí, chạm phá hư không cùng hỏa diễm, đi thẳng tới Thần Long nhất hầu chỗ. Từ Hồng có nhận, phát giác được nguy hiểm, Thần Long nổi giận gầm lên một tiếng, phải chân trước mãnh liệt nâng lên, chảo tâm như cùng một cái không tận cùng vòng xoáy giống như, điên cuồng hấp thu trong thiên địa linh khí hội tụ thành một chói mắt màu xanh quả cầu ánh sáng. Ầm ầm, Long chảo chụp được, mang theo ngập trời khí thế nên tiếp khiếp người tâm hồn kiếm khí. Một đường kinh thiên tiếng oanh minh vang vọng hư không, va chạm chỗ tia chớp hiện hiện, suy suy âm thanh không tuyệt bên tai. Thỉnh thoảng có gần như đạo thiểm điện bổ hướng mặt đất, lập tức mang theo mấy khối đất đá lăn xuống vách núi. Đột nhiên, trong lúc nổ tung chỗ vỡ ra một cái đen kịt dài nhỏ lỗ thủng dần dần biến lớn cho đến hình thành một cái cực lớn lỗ đen. Giang co bên trong,
quỷ dị tiếng rít vang dội lên, trong hắc động tuôn ra một cổ cường đại hấp lực, như là diệt thế vòng xoáy một loại, điên cuồng thôn nạp trước bốn phía hỏa diễm, lăng lệ ác liệt kiếm khí cùng với thần long trảo bên trong màu xanh quả cầu ánh sáng. Lẫn nhau tại bọn hắn, ta ngược lại là càng muốn dò xét thực lực của ngươi. Đồng nhiên, thần long cúi đầu, ánh mắt rơi vào Sở Bắc Thân ở trên. Tiếp theo, không để cho Đế Thích Thiên, Bộ Kinh Vân chờ người phản ứng cơ hội, long thể chấn động mạnh một cái, đuôi rồng hất lên đánh hướng khủng bố vòng xoáy. Sở lão bản, cẩn thận. Tại thần long tập kích xuống, khủng bố vòng xoáy lôi cuốn trước phô thiên cái địa hỏa diễm, nhiếp hồn lăng lệ ác liệt kiếm khí, bàng bạc hùng hồn màu xanh quả cầu ánh sáng ba loại đáng sợ năng lượng hướng về Sở Bắc mà đi. Mọi người kịp phản ứng, đồng loạt nhìn về phía Sở Bắc, thông thiên cự kiếm trong càng là phát ra một đường lo lắng thanh âm. Thanh âm đến từ Nhất Phong, này khác hắn mặt lộ vẻ lo lắng. Tuy nhiên hắn biết rõ Sở Bắc cường đại, nhưng này vòng xoáy trong bao dung trừ bọn hắn lúc trước tất cả mọi người công kích bên ngoài, còn có thần long công kích. Hắn mười phần xác định, mặc dù là hắn huyền quy thuẫn vậy không cách nào ngăn cản được cái này vòng xoáy công kích, đúng trong nháy mắt sụp đổ. Là lựa chọn trốn này vẫn là đón đỡ vậy. Hòa Hoàng hư ảnh ở bên trong, Đế Thích Thiên nhiều hứng thú nhìn xem Sở Bắc, trong miệng nỉ non một tiếng. Đối mặt cái này giao hòa qua đi vòng xoáy, đổi lại là hắn, toàn lực thúc dục thánh tâm quyết vậy không cách nào tiếp được, có thể làm, chỉ có trước tiên tránh đi đi qua. Đoạn Lãng hai tay vẫn ôm trước ngực, đứng Đế Thích Thiên bên cạnh, đồng dạng chầm chậm vào Sở Bắc nhất cử nhất động, trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong. Một hơi ở giữa, khủng bố vòng xoáy liền tới đến Sở Bắc phụ cận, lúc này, Đế Thích Thiên, Đoạn Lãng hai người cũng biết đối phương lựa chọn, bởi vì, lúc này muốn tránh đi đã tới không kịp. Nhưng mà, tại mọi người chú mục xuống, Sở Bắc không chỉ không có né tránh, ngược lại là thân thể vọt tới trước, trực tiếp không có đi vào vòng xoáy trong đó. Thật sự là tự tìm đường chết. Thần Long phát ra một tiếng cười lạnh, nhưng mà còn không đợi hắn tiếng cười phiêu đãng ra, hắn cực lớn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tràn đầy vẻ giận mình. Hòa Hoàng hư ảnh bên trong Đế Thích Thiên, Đoạn Lãng hai người vậy sửng sốt, trước đây bọn hắn mặc dù đã gặp Sở Bắc thủ đoạn, nhưng lúc xuống như trước bị kinh đến. Về phần Thông Thiên Cự Kiếm bên trong Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần, Phá Quân chờ người, càng là nhỏ miệng mở rộng miệng, hít vào trước hơi lạnh, trên mặt không thể tin chi sắc. Duy gặp Sở Bắc đứng thẳng tại vòng xoáy trong đó, toàn thân bốn phía bị quần quần nham tương bọc, căn bản không sợ hai chủng giao hỏa sau hỏa diễm. Lại để cho ta nếm thử hương vị như thế nào? Sở Bắc quét mắt bốn phía hỏa diễm, hiểu ý cười cười. Sau một khắc, mọi người trong tầm mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi một màn. Chỉ thấy Sở Bắc hé miệng, trực tiếp khẽ hấp, bốn phía hai chủng màu sắc bất đồng hừng hực hỏa diễm giống như là có linh tính một loại bắt đầu chui vào trong miệng của hắn. Chương 442, người kiếm hợp thể theo thời gian chuyển rời, hừng hực hỏa diễm từ nhiều biến ít, biến thành vài ngọn lửa, cho đến cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không có gì hương vị a. Làm cuối cùng một cái hỏa diễm nuốt vào trong bụng, Sở Bắc xoa xoa bụng, cấp xuất một tiếng đánh giá. Bay bổng thanh âm phiêu đãng tại mọi người bên hai, cả đám nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Long viêm, hoàng ngọn lửa lại bị hắn cho rằng là đồ ăn cấp ướt. Khẩu vị của hắn cũng không phải lớn kiểu bình thường a. Phong, ngươi mời đến cái này Sở lão bản quả thật là cái quái vật a. Hai loại hỏa diễm chúng ta tránh không kịp, hắn vậy mà cấp ăn. Ta như thế nào cảm thấy, cái này người nếu so với Đế Thích Thiên sống còn dài vậy. Cái này triển lộ ra đến buồn sự, không khỏi vậy thật đáng sợ a. Hóa thân quần quật nham tương, cái này là bực nào nghịch thiên thủ đoạn. Hoàng Ảnh, Bộ Kinh Vân đám người trên mặt vẻ khiếp sợ chưa thối lui, ngưng mắt chằm chằm vào quần quật trong nham thạch Sở Bắc. Này khác, khủng bố vòng xoáy bên trong có chỉ là đạo nhiệt khí ngâm quần quật nham tương cùng với cái kia chưa tiêu tán lăng lệ ác liệt kiếm khí, màu xanh quả cầu ánh sáng. Minh Cẩu. Đột nhiên, Sở Bắc hét lớn một tiếng, bừng tỉnh mọi người. Trong miệng hai cái âm tiết rơi xuống, cánh tay phải nâng lên, rất nhanh bành trướng, cuối cùng vậy mà biến thành nóng rực dung nham. Mọi người chú mục phía dưới, dung nham xì ra, trực tiếp đem lăng lệ ác liệt kiếm khí cùng thần long đánh xuất màu xanh quả cầu ánh sáng bọc trong đó. Một giây, hai giây, ba giây. Khiếp người tâm hồn suy suy trong tiếng, nóng rực dung nham cấp tốc áp xúc, bắt đầu mất đi lăng lệ ác liệt kiếm khí cùng màu xanh quả cầu ánh sáng. Làm dung nham áp xúc đến to cỡ nắm tay lúc, Sở Bắc trước bước một bước, một tay lấy hắn giữ tại trong lòng bàn tay, tiện tay sở, biến mất tại trong hư không. Có lẽ là bởi vì không có hai chủng tương khắc năng lượng chèo chống, cực lớn vòng xoáy dần dần tiêu tán, hóa thành từng sợi cương phong hướng về bốn phía quét mà đi. Ba ba ba. Sở Bắc vô tay, chỉnh lại quần áo, thân thể chung quanh nham tương lần nữa trở lại trong cơ thể của hắn, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Thật sự rất mạnh mẽ a. Đế Thích Thiên thở dài một hơi, ngưng mắt nhìn xem Sở Bắc, mày nhăn lại, trên mặt mang theo một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Tốt tại đối phương không có giao thiệp với giang hồ, không phải vậy hiện thời võ lâm kẻ thống trị cũng không phải là hắn, mà là trước mắt cái này xem tự bất hiện sơn bất hiện thủy người thần bí. Xem ra cái này Long Nguyên là tất chi bằng đến. Đế Thích Thiên ánh mắt một ngừng, ở trong mắt hắn xem ra, muốn nghĩ bại hoàn toàn Sở Bắc, nhất định phải nuốt vào toàn bộ Long Nguyên. Quả nhiên ngươi mới là phiền toái nhất cái kia một cái. Rồng ngâm âm thanh lên, thần long quét mắt Sở Bắc, cực lớn trong con mắt bắn ra một đám hàn mang. Xuất sinh kia các ngươi còn chạm không chạm? Sở Bắc nâng con mắt, nhàn nhạt nói ra. Chạm, đương nhiên muốn chém. Đi qua Sở Bắc nhắc nhở, Đế Thích Thiên ý thức được trước mắt nhất bức thiết sự tình, ánh mắt đột nhiên một ngừng, quét ánh mắt long về sau, một chữ khẽ giật mình. Nhân kiếm hợp thể. Hùng hồn thanh âm vang dội lên, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đám người lần nữa như xếp chồng người một loại hội tụ thành nhất thể, phóng thích ra cường hãn khí tức. Nhất kiếm lưu vân. Bộ Kinh Vân cầm trong tay tuyệt thế hảo kiếm, tiện tay múa vũ động, hữu hình kiếm khí kéo dài biến lu, như nước chảy hành vân. Quần ma loạn vũ. Nhiếp Phong đùi phải quét qua quét lại, dùng chân ngự tuyết ẩm cùng đao, chân dáng vẻ như rời núi lấp biển, thối ảnh bay tán loạn, ánh đao loạn lòng người mắt. Kinh thần phá nhật.
Hoàng Ảnh hai tay cầm kinh tịch đao, thân đao tràn ngập vàng nóng ánh chi quang, hét lớn một tiếng. Vạn kiếm chiêu hoàng. Phá Quân nắm chặt Tham Lang chuôi kiếm, lăng không vẽ tròn, mũi kiếm chỗ lập tức thật nhỏ kiếm khí tràn ngập, trừng ngàn bản nói. Động tâm lôi. Hoài Diệt cầm trong tay Thiết Tâm Đạo Tam Đại Kỳ binh chi một thiết liệm, tự động múa vũ động, mang theo dậm dạp chẳng chịt địa quang, rực rỡ tươi đẹp đến cực. Toái Không Thương. Hoài Không cầm trong tay Thiết Tâm Đạo Tam Đại Kỳ binh chi một thiết tội, một tay múa vũ động, mũi kiếm chỗ kích xạ một dài đến một cái bạc màu xanh kiếm khí, vô cùng lăng lệ ác liệt. Huyền Âm Thất Sát. Anh Hùng kiếm huy động, kiếm thần thấp giọng vừa quát, bên ngoài thân bên ngoài kiếm khí lay động hành. Nương theo trước bảy đạo tiếng quát vang dội lên, lúc trước Thông Thiên Cự Kiếm xuất hiện lần nữa, chính bất quá lần này thần kiếm nhan sắc biến thành bảy màu sắc, cực kỳ yêu dị. Nếu là nhìn chăm chú nhìn lại, sẽ phát hiện cự kiếm chu vi vòng quanh mấy đạo phong rất nhanh, những cái này phong rất nhanh trong cất giấu vô số thật nhỏ kiếm khí, xen lẫn yếu ớt tiếng rít. Phát giác được sau lưng bảy người chuẩn bị sẵn sàng, Đế Thích Tiên, Đoạn Lãng nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Huyết hỏa lôi động. Đoạn Lãng hít sâu một cái khí, làn da chớp mắt trở nên đỏ tía, bên ngoài thân ra ngoài hiện một tầng nhàn nhạt màng mỏng hồng như máu, người đến cực. Hồng mang phía trên, dài nhỏ huyết hồng lôi điện nhảy lên, khí tức khiếp người. Thánh Tâm Quyết. Đế Thích Tiên hóa trưởng bị quyền, tiếng quát vừa rơi, thân thể bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn khí tràn ngập, trong khoảnh khắc hắn bên ngoài thân bên ngoài liền xuất hiện một tầng băng màu xanh màng mỏng. Lúc này đây, vô luận là Đế Thích Thiên vẫn là Đoạn Lãng, đều không có hóa thành hỏa hoàng hư ảnh, mà là thả người một nhảy không có đi vào bộ kinh vân, nhất phong đám bảy người biến thành Thông Thiên Cự Kiếm trong. Có hai người này gia nhập, bảy màu cự kiếm chớp mắt lại lên biến hóa, thân kiếm chỉnh thể nhiều một tầng màng, màng nhan sắc đúng là màu đỏ như máu, băng màu xanh, tất cả chớp nhất lửa. Ông thân kiếm khẽ run, hư không chấn động, một vòng trùm kia sáng nối thẳng vòng trời. Ầm ầm long, bảy màu cự kiếm động, tốc độ cũng không nhanh, có thể nói là cực kỳ chậm chạp. Nhưng những nơi đi qua, lưu lại không thể xóa nhòa cầu vồng, tiếng oanh minh càng là tiếp tục không ngừng, hắn mũi kiếm chỗ chỉ chỗ, định trụ một phương hư không, tốc độ tuy chậm, nhưng lại chuẩn xác tập trung vào thần long. Ngao 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 nhìn qua trước mắt chậm rãi chiêu hắn phóng tới bảy màu cự kiếm, thần long ngâm kêu một tiếng, bên ngoài thân bên ngoài lần phiến đồng thời run 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 rẩy, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Bốn chính móng đuốt sắc bén mạnh mà nắm chặt, xé nát hư không. Vô tận năng lượng theo trong cái khe tụ tập mà đến, tự mình móng đuốt sắc bén trô lan tràn, cuối cùng tại trong miệng tụ hợp. Trong khoảnh khắc, một cái đen kịt quả cầu ánh sáng xuất hiện tại thần long trong miệng, thể tích càng biến càng lớn, xen lẫn tử vong khí tức, cấp người một loại hít thở không thông cảm giác. Một bầy kiến hồi, chết đi. Rồng ngâm âm thanh rơi xuống, phản phất đến từ vực sâu đen kịt quả cầu ánh sáng không có đi vào hư không biến mất không thấy gì nữa, làm xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt lúc, hắn đã tới bảy màu cự kiếm mũi kiếm chỗ. Ầm ầm. Va chạm thanh âm vang dội, thiên địa sợ run. Bảy màu cự kiếm thân kiếm, hào quang tăng vọt, trở nên càng thêm chói mắt, kiếm âm thanh ở bên trong, thân kiếm mạnh mà một cái đảo xoay, một kiếm hóa bảy kiếm. Mỗi một chôi kiếm đều mang theo ngập trời khí thế. Đen kịt quả cầu ánh sáng đình chỉ không tiến, màu đen mặt ngoài bắt đầu lượn lờ rực hạ, vô tận sương mù khuếch tán, lộ ra hùng vĩ vô biên. Một giây, hai giây, ba giây, hai người lâm vào giằng co. Lúc này đây va chạm, vòng trời phía trên dị tượng lộ ra. Thần long đảo ở trên, long thần miếu phía sau động ngầm ở bên trong, thỉnh thoảng có bóng người từ đó chui ra. Một mỗi người ngẩng đầu nhìn lên, miệng miệng mở lớn, mang theo vẻ giật mình. Hải tộc người, bọn hắn mặc dù quanh năm sinh hoạt tại thần long đảo ở trên, nhưng đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần long chiến đấu. Chương 443, thần long chết. Mà cùng thần long quyết chiến đối tượng vẫn là hiện thời võ lâm mạnh nhất một đám người. Bực này cấp độ chiến đấu, bọn hắn nhìn ở trong mắt, không thể không kinh. Thật đáng sợ quyết đấu. Chúng ta rời đi xa như vậy, vậy mà đều có thể cảm giác được cái kia một tia âm hàn va chạm khí tức. Người kia xâm nhập chúng ta thần long đảo người thật không hổ là hiện thời võ lâm lợi hại nhất một nhóm người ngựa, lại có thể cùng thần long quyết đấu, còn chưa bị thua. Nó đã không còn là chúng ta thủ hộ thần long, ngươi quên hắn vừa mới tàn sát chúng ta tộc nhân sao? Bộ phận hải tộc người vây tại một chỗ, nhìn về phía bảy màu cự kiếm cùng đen kịt quả cầu ánh sáng, chỉ trỏ. Tộc trưởng, đây là thần long đang cùng Đế Thích Thiên đám người kia chiến đấu sao? Động ngầm trong đi ra một gã thanh niên nam tử, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh cùng hắn đồng hành một gã đầu đội vải bố cái mũ trung niên nam tử. Không có sai. Vải bố cái mũ nam tử gật đầu, ngưng mắt nhìn xem phương xa không trung chiến đấu. Tộc trưởng, ngươi cảm thấy hai người bọn họ phương ai sẽ thắng vậy? Ai thắng đều đồng dạng. Nếu là thật sự được chọn một, ta ngược lại là hy vọng đám này người xâm nhập có thể chém giết cái này đầu ác long. Vải bố cái mũ nam tử nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt mang theo hận ý, chúng ta hải tộc nhiều thế hệ trông coi thần long, kết quả là dĩ nhiên là đầu ác long. Bắt đầu trông cậy vào nó có thể che chở chúng ta, nhưng trên thực tế lâu rồi, nhưng lại tàn sát tộc của ta chi nhân, trước đây, nếu không là cái kia sở lão bản đem ta điểm tỉnh, chỉ sợ lúc ấy đúng có càng nhiều tộc nhân bởi vì ta quyết sách mà chết ta. Két két. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy tiếng vang tự mình trong không khí phiêu đáng ra. Nhìn chăm chú nhìn lại, bảy màu cự kiếm, đen kịt quả cầu ánh sáng va chạm chỗ, vốn là rằng có thế cục có khéo léo biến hóa. Đen kịt quả cầu ánh sáng mặt ngoài xuất hiện một đường thật nhỏ khe hở, mà lại cái này khe hở chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng lớn. Hợp lực, tìm đúng thời cơ, Đế Thích Thiên hét lớn một tiếng, Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân đám người lên tiếng tụ lực. Trong khoảnh khắc, bảy chôi kiếm lần nữa hợp làm một thể, vô luận là lưu chuyển hào quang bảy màu vẫn là thân kiếm bên ngoài lam hồng đan vào ánh sáng màng cũng bắt đầu hướng về mũi kiếm chỗ dũng mãnh lao tới. Mở, cự kiếm ở bên trong, một cái hùng hồn âm tiết rơi xuống, mũi kiếm chỗ mạnh mà bộc phát một cỗ không gì sánh kịp như thế. Trong lúc nhất thời, vòm trời run rẩy, đám mây tán loạn.
Tiếp theo, két một tiếng, thông thiên cự kiếm mũi kiếm trực tiếp từ đen kịt quả cầu ánh sáng khe hở chỗ không có đi vào, càng chọc vào càng sâu. Đen kịt quả cầu ánh sáng bị đâm thủng, mũi kiếm theo bên kia xuyên ra đến. Bảy màu cự kiếm cùng đen kịt quả cầu ánh sáng quyết đấu, người sau rơi vào hạ phòng. Nhìn qua trước mắt một màn, thần long cực lớn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên nét mặt thậm chí có nhân tính hóa kinh ngạc. Nó thất sách, nó khinh địch. Nhưng mà, không đợi hắn xuất ra phản ứng, vốn là chậm chạp đi về phía trước bảy màu cự kiếm, đột nhiên tăng tốc, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Qua trong giây lát, mũi kiếm đã đi tới nó phụ cận. Xoẹt. Mặc dù là cái kia có trước siêu cường phòng ngự lân giáp vậy chống cự không nổi bảy màu cự kiếm đi về phía trước, gần kề trong nháy mắt, liền bị đâm thủng. Sau một khắc, nương theo trước một thê thảm thống khổ rồng ngâm thanh âm, bảy màu cự kiếm xuyên thủng long thể. Long huyết từ cao không huy sái, nóng rực huyết dịch hạ xuống mặt đất, lập tức mang theo thành miếng cái hố nhỏ, rơi vào trong núi rừng, vốn là xanh biếc cây cối lập tức bị đốt hầu như không còn hóa thành cho bụi. Ngao 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 rồng ngâm âm thanh lên, trong thanh âm mang theo phẫn nộ, mang theo hối hận, theo thời gian từng giọt đi qua, thanh âm càng phát ra mỏng yếu, cho đến cuối cùng nhạt nhòa ở không trung, hoàn toàn yên tĩnh. Chấm dứt sao? Nhìn qua trước mắt đã đóng lại hai mắt thần long, thông thiên cự kiếm ở trong, hoàng ảnh thấp lẩm bẩm một tiếng. Hình như đã không có khí tức, hẳn là chết đi. Phá Quân mở miệng, trên nét mặt mang theo do dự, cũng có chút không xác định thần long chết sống. Đế Thích Thiên con mắt ánh sáng lạnh lùng, thẳng tắp nhìn xem phụ cận bị xuyên thủng thần long, không nói gì. Giờ khắc này, trên bầu trời hào khí quỷ dị tới cực điểm. Đế Thích Thiên, Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Quân, Hoàng Ảnh, Phá Quân, Kiếm Thần, Hoài Không, Hoài Diện, chín người như trước hợp lực duy trì lấy bảy màu cự kiếm hình thái. Thần long bị xuyên thủng, hai mắt đóng lại, vẫn không nhúc nhích, không biết sống chết. Tựa hồ vì đảm bảo để đạt được mục đích, bảy màu cự kiếm thân kiếm bốn phía như trước tại phóng thích ra lăng lệ ác liệt kiếm khí, liên tục không ngừng xâm nhập thần long. Phong, trong chốc lát tranh đoạt long nguyên thời điểm, chúng ta muốn nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên, các không thể để cho hắn đạt được. Không phải vậy, võ lâm đem không được căn bình. Bộ Kinh Vân nắm chặt tuyệt thế hảo kiếm, nhìn về phía Nhiếp Phong thấp giọng nói: Vân sư minh, ta đúng là vì thế mà đến. Mặc dù chúng ta không cách nào ngăn cản hắn, vậy đại có thể không cần lo lắng. Nói đến đây, Nhiếp Phong dò xét vươn ngón tay hướng phía dưới phương sở bắc, sở lão bản thực lực ngươi vậy chứng kiến, có hắn tại, Đế Thích Thiên nào không được trời. Phong, ngươi cứ như vậy xác định hắn sẽ ra tay sao? Theo thần long xuất hiện đến trước mắt vị chi, hắn hoàn toàn giống như là cái xem cuộc vui người một loại, căn bản không có ra cái gì lực. Bộ Kinh Vân mày nhăn lại, sở lão bản, hắn chính là như vậy người, một loại không ra tay, vừa ra tay tiểu giải quyết sở hữu phiền toái. Hắn là cái người làm ăn, đã đáp ứng giúp ta ngăn cản Đế Thích Thiên, tự nhiên sẽ làm được. Đương nhiên thôi, cái này long nguyên chúng ta vậy cũng đừng nghĩ, từ vừa mới bắt đầu cũng đã thuộc sở hữu sở lão bản. Tiếng nói vừa ra, Nhiếp Phong nhẹ cười rộ lên. Phía dưới, bên vách núi xuôi theo, sở bác hai tay chắp tại sau lưng, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời một màn, lông mày dần dần nhăn lại. Đế Thích Thiên, Đoạn Lãng đám người hợp kích mặc dù mạnh mẽ, nhưng thần long nhận như vậy một kích nếu như sẽ chết, cái kia không khỏi vậy rất xin lỗi hắn Phong Vân vị diện tứ đại thần thú chi một danh hiệu. Ngàn vạn vị diện, mỗi cái vị diện vũ lực cân nhắc tiêu chuẩn bất đồng, trước mắt hắn trên đỉnh đầu thần long, mặc dù cùng hắn từng từ trong thư tịch gặp qua ngũ trảo kim long tại trên thực lực có trước ngày đêm khác biệt cách xa, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng là treo một cái long danh hiệu. Mặc dù lại yếu, vậy không được cần phải dễ dàng như vậy tiêu vong mới đúng. Thần long miếu về sau, động ngầm trước. Cự kiếm kia xuyên thủng ác long, trước mắt đến xem, tựa hồ là đám kia xâm phạm người thắng. Ác long hình như các khí, nó đây là chết sao? Chúng ta hải tộc các đời nhiệm vụ đến này coi như là chấm dứt. Tin tưởng mặc dù chúng ta đến phía dưới, tổ tiên cũng sẽ thông cảm chúng ta. Một đám hải tộc người vây tại một chỗ, si ngốc mà ngẩng đầu nhìn phương xa bầu trời, biểu lộ khác thường. Tộc trưởng, ngươi đây là như thế nào? Đang suy nghĩ gì vậy? Một gã hải tộc người phát hiện vài bố cái mũ nam tử lâm vào trầm tư, không khỏi lên tiếng hỏi thăm. Ta nghĩ đến gia phả trong ghi lại một ít sự tình. Vài bố cái mũ nam tử cho mày, lừa mắt trên bầu trời vẫn không nhúc nhích thần lòng, hít sâu một cái khí u u thở dài nói, nếu như gia phả chỗ ghi lại sự tình thật sự, cái này ác long có lẽ thật sự chết không nhắm mắt. Nó quá khinh địch, rõ ràng còn không có chăm chú bắt đầu, cũng đã bị chém giết. Trên bầu trời, thời gian cần phải không kém bao nhiêu đâu. Đoạn Lãng chỉnh lại quần áo, nghiêng đầu nhìn về phía Đế Thích Thiên, thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui.